Chương 345, thẩm gia chủ mẫu lại một lần nữa từ chối. Chương 345, thẩm gia chủ mẫu lại một lần nữa từ chối. Tại sao thẩm gia chủ mẫu lại hứng thú với Tần Tiêu đến vậy? Điều đó phải trách Thẩm Vĩnh Sương, Thẩm lão tướng quân. Một tháng trước, ông đã gửi thư cho thê tử mình, ngoài những lời hỏi thăm thường ngày và báo bình an, còn đề cập đến chuyện của Tần Tiêu, cũng nói muốn tác hợp chuyện của Tần Tiêu và Như Nguyệt, nhưng tên tiểu tử này lại từ chối. Sau một hồi phàn nàn, ông cũng bày tỏ sự khẳng định đối với Tần Tiêu. Khi con gái mình đưa danh ngạch đại bỉ cho Tần Tiêu, Thẩm Vĩnh Sương cũng có mặt, vì vậy ông cũng biết Tần Tiêu nhất định sẽ cùng con gái đến Thẩm gia, nên hy vọng thê tử cũng xem xét, nếu bọn trẻ thực sự có ý với nhau, thì đó cũng là một chuyện tốt đẹp. Thẩm gia chủ mẫu nghe nói có chuyện tốt như vậy, sao có thể không vui? Con gái không chịu cố gắng, không chịu sinh, vậy hy vọng đương nhiên phải đặt vào đời cháu. Cháu trai lớn Thẩm Hạo Nam sau này sẽ kế thừa Thẩm gia, cưới vợ không thể tùy tiện như vậy, nếu không cũng sẽ không đến bây giờ vẫn chưa lập gia đình. Cháu trai thứ hai lại đi tông môn tu luyện, cũng không có đạo lữ, hy vọng chỉ có thể đặt vào cháu gái mà thôi. Thẩm gia chủ mẫu đương nhiên biết Tần Tiêu là người Thanh Châu, sở dĩ hỏi như vậy, đó chỉ là một cách để mở đầu câu chuyện mà thôi. Tiểu tử đến từ Thanh Châu. Tần Tiêu ngây người thì ngây người, nhưng vẫn thành thật đáp. Tuy nhiên Tần Tiêu cũng có chút sợ hãi, Thẩm gia này sao lại kỳ quái đến vậy? Đầu tiên là Thẩm lão tướng quân, tự dưng lại muốn giới thiệu cháu gái cho mình, sau đó là Vương phi Thẩm Thục, mình và Vương phủ đã náo loạn đến mức đó rồi, mà vẫn có thể hòa giải. Sau đó là Thẩm Như Nguyệt, một cô gái xinh đẹp kiêu căng ngang bướng, và một Thẩm Hạo Nam kiêu ngạo hững hách. Bây giờ Thẩm gia chủ mẫu cũng mạnh mẽ như vậy, Tần Tiêu còn nghi ngờ mình có phải đã vào nhầm Thẩm gia thật không? Sao lại có cảm giác giống như đại tiểu lôi âm tự vậy? Điều này khác xa với Trấn Nam Vương phủ mà hắn đã hình dung. Đúng vậy, ngươi và Thục Nhi cùng đến, vậy đương nhiên là người Thanh Châu rồi. Lão thái bà đều bị mấy đứa con này chọc tức đến hồ đồ rồi. Những người khác cứ lui xuống trước đi, Tần Tiêu và Như Nguyệt ở lại. Thẩm gia chủ mẫu suy nghĩ một lát, liền bảo những người khác lui xuống trước, chỉ để lại Tần Tiêu và Thẩm Như Nguyệt. Bà ngoại, cháu vẫn chưa nói chuyện với người mà. Tiêu Văn Ly cũng nhớ người, chuyện gì thế này? Ta là cháu ngoại mà, không phải người ngoài, Tần Tiêu mới là người ngoài chứ, sao chúng ta lại đi trước, hắn ở lại. Đừng nói nhảm, mẫu thân, vậy chúng ta lui xuống trước. Thẩm Thục một tay kéo Tiêu Văn Ly và Thẩm Hạo Nam liền lui xuống trước. Những người hầu khác cũng hiểu chuyện rời đi. Đi một đoạn khá xa, Tiêu Văn Ly cuối cùng cũng không kìm được nữa. Mẫu thân, bà ngoại làm gì vậy? Bà ngoại muốn giữ Tần Tiêu lại, mẫu thân vậy mà cũng không nói gì. Đừng nói nhảm, bà ngoại ngươi làm như vậy tự nhiên có đạo lý của nó. Thẩm Thục đương nhiên lười giải thích. Đại ca ở phía tây, mẫu thân không tàu nhỏ đến, nhị ca lại vân du tứ hải, tam ca quanh năm ở trong quân doanh, cũng ít gặp mặt, nên mình vừa về đã bị tàu nhỏ, ngày nào cũng thúc giục sinh con, muốn làm lớn mạnh Thẩm gia, nhưng con cái cũng có nỗi lo của con cái chứ. Trong số cháu chắt, Thẩm Hạo Nam là đích tử đích tôn, mẫu thân không tiện thúc giục, Thẩm Hạo Vân cũng đã đi tông môn, bây giờ Thẩm gia duy nhất có thể thúc giục chính là Như Nguyệt. Còn con trai của mình, đó là người của Tiêu gia, mẫu thân nhiều nhất chỉ thúc giục kết hôn, cũng sẽ không thúc giục sinh con, sinh ra cũng là của Tiêu gia, không phải của Thẩm gia. Thẩm gia không phải là gia tộc lâu đời, đó là do phụ thân bỏ ra hơn 1000 năm, từng bước một tạo dựng nên, bao nhiêu năm qua, cũng chỉ có 3 đời người. Khoảng thời gian này, đối với phàm nhân thì đã chuyển thừa 30, 50 đời, nhưng ở Thẩm gia lại chỉ chuyển thừa 3 đời. Đó là bởi vì vậy cũng không phải không có cái giá phải trả. Đối với tu sĩ mà nói, nếu chỉ là chuyển thừa gen đơn thuần thì cái giá tự nhiên rất nhỏ, nhưng ai lại cam tâm chỉ như vậy? Ta đã bước vào tiên đồ, hậu đại của ta làm sao có thể là người phàm? Nhất định phải hao phí các loại tâm huyết, thậm chí tiêu hao thiên phú và linh căn của mình để cường hóa phôi thai. Đây cũng là lý do tại sao gia tộc càng lợi hại, gia tộc càng lâu đời, hậu bối đệ tử của họ càng xuất sắc, thậm chí nghiền ép người khác, đó là bởi vì bọn họ từ khi sinh ra đã là đỉnh điểm của rất nhiều người, không chỉ là tài nguyên, của cải mà còn là thiên phú bản thân. Cao giai tu sĩ hậu đại không phải là hành phòng sinh con đơn giản, đặt ở quê cũ của Tần Tiêu, đó đều là pháp pháp, thuộc về cải tạo gen, bất quá quê cũ của Tần Tiêu là thông qua y học, còn ở đây là thông qua sự hy sinh của cha mẹ. Đây cũng là lý do tại sao rất nhiều người bàn bạc, đặt đến một cảnh giới tu vi nào đó mời hậu đại, bởi vì chỉ khi mình không có thượng hạn mới không để ý đến thiên phú và linh căn của mình, có thể vô tư phú năng cho con cái của mình. Cho nên tu sĩ lợi hại thường rất ít khi quá nhiều hậu đại, số lần bọn họ có thể phú năng cũng có hạn. Đương nhiên cũng có một số gia tộc sẽ áp dụng một phương thức khác, đó là sinh ra một đồng lớn, trong đó nhất định sẽ xuất hiện mấy thiên tài, bất quá đó đều là chuyện mà các gia tộc nhỏ và vừa mới làm, thượng hạn của bọn họ vốn dĩ không cao, chỉ có thể áp dụng phương pháp cơ số lớn này. Chỉ cần sinh đủ nhiều, nhất định sẽ có thần may mắn giáng lâm. Bất quá tu sĩ tu vi càng cao, càng sẽ không áp dụng cách làm này, tu vi càng cao, thọ mệnh càng dài, nếu sinh ra một đống hậu đại thiên phú bình thường, không chừng bọn họ đều sẽ già chết trước khi mình vẫn lạc. Tu sĩ đại khái chính là hai loại phương pháp hậu đại này, người tu vi càng cao càng lựa chọn con đường tinh anh. Tu vi càng thấp, càng lựa chọn con đường cơ số lớn. Tu sĩ phi gia tộc, thậm chí đa số đều lựa chọn khổng hậu đại, bởi vì đây mới là thường thái. Dù sao, đi trên con đường này, chính là để leo lên đỉnh phong, thậm chí phi thăng thành tiên, hết thể những thứ có thể kéo lên mình, đều phải tận lực loại bỏ. Đây cũng là lý do tại sao đều nói người tu đạo vô tình, đó là bởi vì bọn họ đều đã gạt bỏ ràng buộc, một lòng cầu đạo. Tần Tiêu, ngươi thấy Nguyệt Nhi thế nào? Trong đại sảnh chỉ còn lại 3 người, Thẩm gia chủ mẫu cũng chủ động hỏi Tần Tiêu. Ừ. Thẩm gia tiểu thư, tự nhiên là rất tốt, thiên phú dị bẩm. Tướng mạo xuất chúng. Tần Tiêu cảm thấy chuyện có chút không đúng, bất quá mình hiện tại đang ở trong nhà người ta, nên khen vẫn phải khen, bởi vì Tần Tiêu cảm nhận được, vị Thẩm gia chủ mẫu này cũng là cao thủ đại thừa kỳ, áp bách rất mạnh. Nguyệt Nhi, ngươi thấy Tần Tiêu người này thế nào? Thẩm gia chủ mẫu sau khi nhận được câu trả lời của Tần Tiêu, gật đầu, sau đó lại hỏi Thẩm Như Nguyệt. À, bà nội, ngươi làm gì vậy? Sao đột nhiên hỏi cái này? Ta hôm nay vừa mới gặp hắn, ta làm sao biết hắn thế nào? Thẩm Như Nguyệt cũng cảm thấy không đúng, nhưng nàng vẫn nói thật. Tần Tiêu, lão thân nghe nói ngươi còn chưa có đạo lữ, không biết ngươi đối với Nguyệt Nhi nhà ta có còn hài lòng không? Thẩm gia chủ mẫu lại hỏi Tần Tiêu. Đợi một chút, tiền bối, tiểu tử làm sao cảm thấy chủ đề này không đúng rồi? Đây sẽ không phải là xem mắt chứ? Tần Tiêu cuối cùng cũng nghe ra, đây là sắp xếp mình xem mắt sao? Xem mắt? Với ai? Hắn sao? Bà nội, ta không đồng ý, chỉ hắn thế này, ai nhìn chúng, vừa nhìn đã biết là từ nông thôn đến, ta chính là cực phẩm thiên linh căn, sau này sẽ leo lên đỉnh phòng, làm sao có thể nhìn chúng hắn? Thẩm Như Nguyệt cũng phản ứng lại, bà nội đây là định loạn điểm yên ương phổ sao? Sao có thể được? Chưa nói đến ra thế bối cảnh, mình là cực phẩm thiên linh căn, leo lên đỉnh phong hầu như là chuyện chắc chắn, hắn chẳng qua là một người luyện thể, tuy rằng hắn quả thật có chút mạnh, nhưng thì sao? Thượng hạn của mình cao hơn hắn quá nhiều. Đúng đúng đúng, nàng không nhìn chúng ta, ta cũng không xứng với nàng, tiền bối, ngươi cũng thấy đó, ta và nàng thật sự không hợp, hơn nữa tiểu tử cũng có thế lực của mình phải nuôi, thật sự không làm được con rể ở rể. Tần Tiêu nghe Thẩm Như Nguyệt từ chối, cũng đội vàng phụ họa, cũng không để ý Thẩm Như Nguyệt nói mình là đồ nhà quê. Thẩm Như Nguyệt thì xinh đẹp, thẩm gia cũng đủ mạnh, nhưng đây đều không phải là thứ Tần Tiêu muốn. Nói về xinh đẹp, mấy nữ đồ đệ của mình có ai kém đâu. Sư tỷ của mình Diệp Thiên Ý Liễu cũng rất xinh đẹp, nếu không Trần Thuận Ý lao đồ vật kia cũng sẽ không mất mạng. Nói về tìm chỗ dựa, thẩm gia ngươi còn có thể mạnh hơn thập tam đế tử Tiêu Nguyên Thần sao? Hắn lôi kéo ta còn không nhận, càng không thể đến thẩm gia ngươi làm con rể ở rể được. Xem ra phu quân nói không sai, ngươi tiểu tử còn thật sự từ chối dứt khoát. Thẩm gia chủ mẫu không trách tội, ngược lại gật đầu cười nói: "Bà nội, ngươi nói gì vậy, là cháu gái từ chối hắn, sau đó hắn tự cảm thấy không xứng mà thôi." Thẩm Như Nguyệt xưa nay hiếu thắng, nghe bà nội nói đối phương từ chối mình, nàng làm sao phục khí, đội vàng phản bác: "Hôm nay quả thật là ngươi từ chối trước, nhưng một tháng trước, khi ông nội ngươi đề nghị tác hợp hai ngươi, hắn đã từ chối ngươi rồi. Ta cũng đã điều tra hắn, quả thật là một người không tồi, không ngờ hôm nay gặp được ngươi, hắn còn có thể từ chối." Thẩm gia chủ mẫu cũng biết tính nết của cháu gái mình, để cháu gái chịu thiệt một chút cũng tốt. Thẩm Như Nguyệt nghe xong lời bà nội kể, tức giận không thôi, trực tiếp chất vấn Tần Tiêu: "Ngươi có ý gì? Ngươi một tháng trước đã từ chối ta một lần, cô nương này có chỗ nào không tốt? Chỉ ngươi, còn từ chối cô nương này hai lần, ngươi có đức hạnh gì mà làm được? Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích hoàn hảo." Chương 346, đạo lữ miễn rồi, đồ đệ thì được. Chương 346, đạo lữ miễn rồi, đồ đệ thì được. Nghe Thẩm Như Nguyệt muốn mình đưa ra một lời giải thích hoàn hảo, Tần Tiêu đều ngây ngốc. "Ta giải thích gì cho ngươi? Ta giải thích một cái chứng cho ngươi. Nói trắng ra là vấn đề lợi ích, ngươi đẹp không có tác dụng, gia đình ngươi cũng không lợi hại lắm, ta có thể giải thích như vậy sao? Ta còn chưa sống đủ. Cái này mà, không có gì để giải thích cả, ta một lòng theo đuổi đại đạo, không có tâm tư khác." Tần Tiêu tuy rằng trong lòng đã thổ tào rất nhiều, nhưng trên miệng vẫn thành thật nói: "Được thôi, đã ngươi vô tâm những chuyện khác, lao thân cũng không tự ý làm chủ nữa, chuyện của các ngươi người trẻ tuổi, các ngươi tự nắm giữ đi, bất quá, thẩm gia ta rất vui lòng kết giao bằng hữu với ngươi, người đâu, đưa Tần công tử đến khách phòng." Thấy Tần Tiêu vẫn kiên quyết, thẩm gia chủ mẫu cũng không nói thêm gì, mà là bày tỏ ý muốn kết bạn, sau đó liền bảo người đưa Tần Tiêu đến khách phòng. Mãi đến khi Tần Tiêu rời đi, Thẩm Như Nguyệt mới mở miệng: "Bà nội, hắn chẳng qua là một tên nhà quê đến từ Thanh Châu, sao lại coi trọng hắn như vậy?" Thẩm Như Nguyệt khó hiểu hỏi. Tuy rằng thực lực của Tần Tiêu rất mạnh, nhưng không thể tu luyện, chỉ là luyện thể, rốt cuộc cũng chỉ là tiểu đạo, từ xưa đến nay, nào có luyện thể leo lên đỉnh phong. "Như Nguyệt à, ngươi đối với Tần Tiêu hiểu biết, chẳng qua đều là nghe đồn, ngươi có biết hắn năm nay bao nhiêu tuổi không?" Thẩm gia chủ mẫu không trả lời, mà là hỏi ngược lại Thẩm Như Nguyệt: "Hắn bao nhiêu tuổi ta làm sao biết? Ước chừng 27, 28 tuổi đi, hẳn là lúc nhỏ đạt được cơ duyên tạo hóa gì đó, lấy cái giá không thể tu luyện để đổi lấy luyện thể đi." Thẩm Như Nguyệt thờ ơ nói: "Mình với thiên phú cực phẩm thiên linh căn, thêm vào tài nguyên của Thẩm gia, hơn 20 tuổi cũng mới hóa thần hậu kỳ, đối phương có thể đỡ được một quyền của đại ca, vậy chắc cũng chỉ nhỏ hơn mình 1-2 tuổi đi, thêm vào cơ duyên tạo hóa lúc nhỏ, lấy cái giá không thể tu luyện để đổi lấy luyện thể, mạnh hơn một chút cũng có thể chấp nhận, nhưng thượng hạn sau này, mình tuyệt đối cao hơn hắn." Thẩm Như Nguyệt trong đầu đã lướt qua Tần Tiêu từ nhỏ đến lớn một lượt, ngay cả cơ duyên tạo hóa cũng đã sắp xếp cho hắn. "Tần Tiêu, năm nay vừa tròn 20 tuổi, cho dù như ngươi nói vậy, thì Tần Tiêu cũng có thể xem là một tiên tiêu yêu nghiệt. Nhưng nếu ta nói hắn một năm trước còn chỉ là một người bình thường không thể tu luyện thì sao?" Thẩm gia chủ mẫu tự nhiên đã thu thập không ít tư liệu của Tần Tiêu, ngay cả việc Tần Tiêu ở Thiên Nguyên Tông làm người bình thường 3 năm cũng đều biết, đương nhiên, đây cũng không phải là bí mật gì quá sâu sắc. "Bà nội, ngươi nói gì? Hắn mới 20 tuổi, hơn nữa một năm trước còn chỉ là một người bình thường." Thẩm Như Nguyệt nghe được tin tức này, cũng hoàn toàn ngây người. Một năm thời gian, từ một người bình thường không thể tu luyện, đạt đến hiện tại có thể miễn cưỡng đỡ được một quyền của hợp thể kỳ, hơn nữa còn có khả năng hồi phục cực mạnh. Điều này chẳng phải nói Tần Tiêu đã có thể vô địch ở hóa thần kỳ. Một năm là có thể sánh ngang hợp thể kỳ rồi, vậy 2 năm sẽ thế nào? 3 năm sẽ thế nào? Thẩm Như Nguyệt còn không dám nghĩ. Bản thân nàng chính là thiên tài yêu nghiệt nhất rồi, dưới đủ loại gia trì, 28 tuổi, đạt đến hóa thần hậu kỳ, đây đã là tồn tại hiếm có trong hàng tỷ người rồi, kết quả trước mặt Tần Tiêu chẳng là gì cả. Cái cảm giác hụt hẫng và không chân thật này trực tiếp khiến nàng ngây người. Được rồi, ngươi cũng xuống đi, hay nhớ, cho dù vô duyên, cũng phải tận lực trở thành bạn bè, đừng đối địch với hắn. Thẩm gia chủ mẫu nói xong liền để Thẩm Như Nguyệt cũng xuống. Nếu sự quật khởi của thiên tài thông thường đều có dấu vết để theo dõi, thì những người xuất hiện đột ngột như Tần Tiêu lại khiến người ta bất ngờ nhất. Khi ngươi nhận ra có người quật khởi, hắn đã trưởng thành đến một độ cao nhất định rồi, huống chi Tần Tiêu hiện tại còn dính dáng đến thập tam đế tử, nếu không có lỗi lầm lớn, hẳn là có thể an ổn trưởng thành rồi. Tuy nói cây trổ giữa rừng gió tất thổi đổ, nhưng gió còn chưa đến, cây đã thành đại thụ che trời, vậy thì gió cũng không thể thổi đổ nữa rồi. Người hiểu biết đều đã đầu tư vào giai đoạn đầu, ví dụ như tiên đạo thương hành, ví dụ như thập tam đế tử, ví dụ như Bạch Tuấn Hùng. Mặc dù mọi người đều có những toan tính riêng của mình, nhưng cũng đã thực sự đầu tư vào Tần Tiêu, sau này Tần Tiêu quật khởi, ân tình này sẽ rất lớn. Cho nên sau khi Thẩm Vĩnh Xương tìm hiểu, cũng muốn đầu tư vào Tần Tiêu, nhưng Tần Tiêu hiện tại cái gì cũng không thiếu, linh thạch vật tư, bối cảnh thế lực, dường như Thẩm gia đều không thể cung cấp cái tốt hơn, vậy chỉ có thể tác hợp cháu gái mình, không ngờ Tần Tiêu lại trực tiếp từ chối. Thẩm Như Nguyệt mơ mơ màng màng lang thang, không biết từ lúc nào đã đến Tây Viện, nơi đó là vị trí của khách phòng. Tần Tiêu nhận đường một chút, cũng xác định phòng của mình, liền định đi dạo đế đô. Dù sao sơ tuyển tiên triều đại tỷ còn 3 ngày nữa, mình cũng không thể cứ ở Thẩm gia không ra ngoài. Vừa ra cửa liền vừa lúc nhìn thấy Thẩm Như Nguyệt đang lang thang đến Tây Viện. Thẩm tiểu thư, đây không phải là vị trí khách phòng sao? Người sao lại chạy đến đây? Nói trước nha, ta không cần đạo lữ đâu, bất quá ngươi thiên phú không tệ, ta cũng không ghét bỏ ngươi thiên phú cao, nếu ngươi nguyện ý, ta ngược lại có thể nhận ngươi làm đồ đệ, bất quá ngươi chỉ có thể làm lão lục, bởi vì ta đã có 5 đồ đệ rồi. Tần Tiêu cho rằng Thẩm Như Nguyệt là do Thẩm gia chủ mẫu chỉ thị đến tìm mình bàn chuyện hôn sự, lại lần nữa từ chối, bất quá Thẩm Như Nguyệt này cũng là thiên linh căn, làm đồ đệ cũng không tệ. Ừm. Tần Tiêu, ngươi có cần đạo lữ hay không thì liên quan gì đến ta? Còn không ghét bỏ ta thiên phú cao, nhận ta làm đồ đệ. Ban ngày ban mặt, ngươi nằm mơ gì thế? Thẩm Như Nguyệt bị Tần Tiêu nói vậy, lúc này mới tỉnh lại, mình đã đi đến Tây Việt rồi. Vừa nãy vì ẻn chuyện của Tần Tiêu, một năm trưởng thành đến mức này, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cứ thế vừa nghĩ vừa đi lung tung, không ngờ lại đi đến Tây Việt. Nghe Tần Tiêu còn muốn nhận mình làm đồ đệ, càng có một luồng hỏa vô danh bốc lên, cho dù ngươi một năm thời gian trưởng thành đến mức này, thì sao chứ? Thượng hạn của cô nương này tuyệt đối cao hơn ngươi. Thì ra Thẩm tiểu thư không phải đến nói những chuyện này. Vậy là ta hiểu lầm rồi, vậy không sao, ta đi trước đây, ta lần đầu đến đế đô, định đi dạo, cáo tử. Tần Tiêu thấy Thẩm Như Nguyệt đối với mình một trận đối chất, liền biết là mình nghĩ nhiều rồi, thế là cũng không muốn nói nhiều lời vô nghĩa, vẫn nên đi dạo phố đi, đã đến đế đô rồi, nhất định phải tiêu dùng, nhất định phải đi tiêu dùng. Ấy, đợi đã, đế đô này ngươi cũng không quen thuộc. Cô nương này tốt bụng dẫn ngươi đi dạo đi. Thấy Tần Tiêu muốn đi, Thẩm Như Nguyệt lại nhớ đến lời bà nội nói, phải tận lực trở thành bạn bè với Tần Tiêu, mà không thể trở thành kẻ thù. Tiểu tử này tuy là đồ nhà quê, nhưng quả thật có thực lực, vậy cô nương này sẽ làm tròn bổn phận chủ nhà đi, dù sao cũng là khách do cô đưa đến. Ừm. Thẩm tiểu thư còn có nhàn tình nhàn nhã này sao? Vậy được rồi, vậy làm phiền Thẩm tiểu thư rồi. Nghe Thẩm Như Nguyệt nói muốn dẫn đường, Tần Tiêu đầu tiên là ngây người, bất quá vẫn đồng ý, dù sao đế đô hắn quả thật là lần đầu đến, thay vì hỏi đường khắp nơi, có một người bạn địa làm hướng dẫn cũng không tệ. Thuận tiện cũng có thể kéo quan hệ với Thẩm gia, thêm một người bạn thêm một con đường mà. Hai người ra khỏi phủ, Tần Tiêu liền lấy ra chiếc xe thể thao linh năng của mình. Ừm, đây là cái gì? Thẩm Như Nguyệt trước đó đã nhìn thấy thứ này, Tần Tiêu trước đó chính là định ngồi thứ này rời đi, chỉ là bị đại ca cản lại, sau đó Tần Tiêu liền cất đi, nàng còn chưa từng thấy pháp bảo như vậy. Đây là xe, giống xe ngựa thôi. Tần Tiêu cũng giải thích đơn giản một câu. Quy củ của đế đô càng nghiêm khắc, toàn bộ khu vực không được phép bay, tuy rằng đường của đế đô đều được lát bằng đá huyền vũ, nhưng xe ngựa vẫn quá cứng. Tần Tiêu không quen, cho nên tự chuẩn bị phương tiện di chuyển. Đây là pháp bảo sao? Đế đô không cho phép lái pháp bảo, chỉ có thể đi xe ngựa và đi bộ. Thẩm Như Nguyệt sợ Tần Tiêu không hiểu, liền giải thích một câu, dù sao nàng không thấy có ngựa. Đây không phải pháp bảo, ta chỉ dùng linh thạch thay thế ngựa thôi, đây chỉ là một phương tiện giao thông, ta trước đó chính là dùng thứ này đưa Vương Phi và Thế Tử đến nhà ngươi đó. Tần Tiêu giải thích một câu, liền lên xe trước. Bốn bánh xe của mình đều lăn trên mặt đất, lại không bay lên không, có vấn đề gì chứ? Thẩm Như Nguyệt bán tín bán nghi cũng lên ghế phụ. Đưa ta đến nơi tiêu dùng lớn nhất ở đế đô của các ngươi, hôm nay chủ yếu là tiêu dùng. Tần Tiêu thấy Thẩm Như Nguyệt cũng đã lên xe, liền nói với Thẩm Như Nguyệt. Dù sao mình một mình đến đế đô, tiểu gì cũng phải mua chút quà về cho đồ đệ và trưởng lão, đã mua thì mình đương nhiên phải mua loại đắt nhất, không cầu tốt nhất, chỉ cầu đắt nhất. Sau đó Tần Tiêu liền dưới sự chỉ dẫn của Thẩm Như Nguyệt, lái xe đến phố giao dịch lớn nhất đế đô, Tứ Phương Phố. Chương 347, Tứ Phương Phố, sản nghiệp của đế tử. Chương 347, Tứ Phương Phố, sản nghiệp của đế tử. Tứ Phương Phố của đế đô là bốn con phố giao nhau tại một ngã tư. Phố Đông chủ yếu giao dịch các loại pháp bảo tấn công và pháp bảo phòng ngự, phố Nam chủ yếu giao dịch pháp bảo có chức năng và các loại pháp bảo vật nhỏ. Phố Tây chủ yếu giao dịch đan dược, phố Bắc phức tạp nhất, cái gì cũng có, nhưng phẩm chất lúc tốt lúc xấu, coi như là một nơi đào bới. Hơn nữa phố Bắc cũng rất hỗn loạn, càng giống một chợ đen, thậm chí ngay cả đạo lữ cũng có bán, nhưng đều là tiến hành bí mật, không phải người đáng tin giới thiệu, còn không giao dịch nữa. Nhưng Thẩm Như Nguyệt đương nhiên sẽ không đưa Tần Tiêu đến phố Bắc, trực tiếp đưa đến phố Đông, nơi đó toàn là pháp bảo công phòng, đắt cực kỳ. Đến phố Đông, hai người liền xuống xe, Tần Tiêu cũng cất chiếc xe thể thao của mình đi. Ở đây người qua lại quả thật không ít, hai bên cửa hàng của toàn bộ phố Đông đều là những cửa hàng khá cao cấp, đều là những kiến trúc 3, 5 tầng, ở đế đô mà có thể xây cao như vậy, đều là những người có bối cảnh. Bước vào cửa hàng đầu tiên của phố Đông, chỉ thấy một tấm bảng hiệu Tiên Khí Các nằm trên cửa hàng. "Ta đi, khẩu khí thật lớn nha, Tiên Khí Các." "Thẩm tiểu thư, Tiên Khí Các này có lai lịch gì mà có thể ở vị trí đầu tiên của phố?" Tần Tiêu nhìn tấm bảng hiệu này, cảm thấy đối phương hẳn là một thế lực lớn nào đó, nếu không địa điểm này, bảng hiệu này, không sợ người đến đập phá sao? Đây là sản nghiệp của Thập Tam Đế Tử, Thập Tam Đế Tử không thích tranh đấu thế lực, đối với kỳ chân dị bảo khá ưa thích, cũng thích sưu tập các loại pháp bảo, đồ vật ở đây đa số đều do đế tử sưu tập, đồ vật quá nhiều, cho nên mới mở Tiên Khí Các này. Thẩm Như Nguyệt thấy Tần Tiêu đại kinh tiểu quái, liền giới thiệu cho Tần Tiêu một chút. "Không giới thiệu thì thôi, vừa giới thiệu, lại là cửa hàng của cố nhân Tiêu Nguyên Thần sao? Vậy thì ở đây đi, đã gặp thì tự nhiên phải chiếu cố chút làm ăn của người quen." Tần Tiêu nói xong liền bước vào. Thẩm Như Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, Tiên Khí Các này không phải ai cũng có thể vào, phải là người có địa vị mới được vào, ngươi là một tên nhà quê, ngươi cẩn thận bị đuổi ra ngoài đó, vậy thì mất mặt lắm. Sợ Tần Tiêu và Tiên Khí Các gây ra chuyện không vui, Thẩm Như Nguyệt cũng vội vàng theo vào. Quả nhiên, Tần Tiêu bị chặn lại, đối phương bảo Tần Tiêu tự báo ra môn. "Khách đến là quý, sao các ngươi còn kén chọn người? Người bình thường không cho vào sao?" Tần Tiêu đều cả lời, "Mình đến tiêu dùng, sao còn phải hỏi thân phận bối cảnh chứ? Vị công tử này, thật sự xin lỗi, các của chúng ta chỉ tiếp đón người có thế lực cấp 2 trở lên, quan viên triều đình cũng phải từ tam phẩm trở lên, hoặc có tước vị, thật sự xin lỗi." Người tiếp khách thấy Tần Tiêu không hiểu, cũng không trực tiếp đuổi đi, mà là tốt bụng giải thích. "Đây là sản nghiệp của Thập Tam Đế Tử sao?" Tần Tiêu cũng không làm khó đối phương, đã người ta có quy củ như vậy, mình tuân thủ là được. Xem ra công tử cũng biết, vậy là tiểu nhân lắm lời rồi, không biết công tử là thế lực gì hay thân phận gì. Tiểu nhân mắc kém, có thể quý khách đã từng đến, chẳng qua tiểu nhân quên mất, cho nên hỏi lại một chút. Thấy Tần Tiêu biết đây là sản nghiệp của Thập Tam Đế Tử, người kia càng cung kính hơn, mở cửa làm ăn, quy củ là quy củ, nhưng tuyệt đối không được đắc tội người, ngay cả đối với người bình thường cũng vậy. "Ồ, đúng rồi, tấm lệnh bài này có thể vào không?" Tần Tiêu xác định là sản nghiệp của Tiêu Nguyên Thần, liền nhớ đến Tiêu Nguyên Thần từng đưa cho mình một tấm lệnh bài, vào một cửa hàng chắc không thành vấn đề chứ, nếu lệnh bài không được, vậy Tần Tiêu sau này không liên lạc với Tiêu Nguyên Thần nữa, vậy thì đây đều coi là nhân phẩm không tốt, lừa gạt mình rồi. "Lệnh bài đệ tử?" "Thì ra là bằng hữu của đệ tử chúng ta, mời vào thấy lệnh bài đệ tử." Người kia vội vàng nên đón Tần Tiêu vào. Thẩm Như Nguyệt vẫn không lên tiếng giúp đỡ, chỉ muốn xem Tần Tiêu chịu thiệt, sau đó nàng lại lấy thân phận thẩm gia đưa Tần Tiêu vào, kết quả Tần Tiêu lại lấy ra lệnh bài đệ tử sao? Lại còn là của Thập Tam Đế Tử. "Đúng rồi, trước đây Thập Tam Đế Tử từng đến Thanh Châu một lần, hình như là xử lý chuyện gì đó, chẳng lẽ lúc đó Tần Tiêu đã cấu kết với Thập Tam Đế Tử rồi? Chẳng trách coi thường thẩm gia ta, thì ra là có chỗ dựa a." Thẩm Như Nguyệt cũng phản ứng lại, trước đây Thanh Châu hình như xảy ra chuyện gì đó, Thiên Đế đã phái Thập Tam Đế Tử đến đó. Biết được mối quan hệ này, Thẩm Như Nguyệt cảm thấy lại có thể giải thích một số chuyện rồi, nhưng bí mật trên người Tần Tiêu còn rất nhiều, một đế tử dường như cũng không thể giải thích hoàn toàn, tiếp xúc thêm xem sao. Danh tiếng của Thẩm Như Nguyệt đương nhiên không cần giới thiệu gì, người của Tiên Khí Các đều quen biết nàng, vì vậy Thẩm Như Nguyệt có thể trực tiếp tiến vào. Sau khi tiến vào Tiên Khí Các, liền có một nữ tiếp viên chuyên trách việc tiếp đón và giới thiệu riêng. Toàn bộ Tiên Khí Các có vẻ rất huy hoàng, trang trí vô cùng xa hoa, tầng thứ nhất này đều bày biện pháp bảo trung phẩm, hơn nữa số lượng không ít. Không biết còn có tốt hơn không? Những pháp bảo trung phẩm này, ta tạm thời không cần. Mặc dù cũng có rất nhiều pháp bảo trung phẩm rất tốt, nhưng Tần Tiêu căn bản không thèm để mắt, hướng về phía tiếp viên bên cạnh hỏi: "Công tử, lầu 1 này đều là pháp bảo trung phẩm, pháp bảo thượng phẩm phải lên lầu 2, công tử mời đi theo ta." Tiếp viên biết Tần Tiêu có đế tử lệnh, liền trực tiếp dẫn Tần Tiêu lên lầu 2, người có thể được đế tử bàn tặng lệnh bài, đều là người được đế tử coi trọng, pháp bảo trung phẩm nhỏ bé, đương nhiên không vào được mắt. Thẩm Như Nguyệt cũng không nói một lời, cứ thế đi theo Tần Tiêu lên lầu 2, xem thử Tần Tiêu rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì. Sau khi tiến vào lầu 2, số lượng pháp bảo rõ ràng ít đi rất nhiều. Dù sao nơi này đều là pháp bảo thượng phẩm, đủ loại đều có, hơn nữa giá cả cũng không hề rẻ, cơ bản đều đã phá 100 triệu. Lầu 3 có thể đi không? Tần Tiêu đảo mắt nhìn một cái, liền từ bỏ, pháp bảo thượng phẩm mặc dù cũng không tệ, nhưng quà tặng cho đồ đệ của ta, đó nhất định là không đủ đẳng cấp, khó có dịp đến đây một lần, phải lấy pháp bảo cực phẩm. Nếu lầu 2 cũng không có cái nào công tử vừa ý, vậy công tử theo ta lên lầu 3 đi, nơi đó đều là pháp bảo cực phẩm, nhất định có thể lọt vào mắt công tử. Quả nhiên có đệ tử lệnh bài, nói muốn lên lầu 3, liền trực tiếp dẫn lên lầu 3. Thẩm Như Nguyệt đều ngây người, đầu óc Tần Tiêu này không có vấn đề đấy chứ? Pháp bảo thượng phẩm cũng không thèm nhìn. Ngươi là một người từ thôn quê Thanh Châu đến, có biết pháp bảo thượng phẩm đắt đến mức nào không? Đừng có giả vờ quá mức, mất mặt lắm. Đến lầu 3, số lượng pháp bảo lại càng ít, bình thường cũng không có mấy người lên đây, mặc dù pháp bảo nơi đây không nhiều, nhưng mỗi món đều là tinh phẩm, pháp bảo cực phẩm, không có món nào kém, hoặc là vật chuyển lại, hoặc là tác phẩm của đại sư đương thời, đều là pháp bảo nổi tiếng. Mặc dù đồ vật tốt, nhưng giá cả cũng thật sự đắt, tất cả đều từ 20 tỷ trở lên, món đắt nhất trực tiếp lên đến hàng trăm tỷ. Nơi này đều có thể bán sao? Tần Tiêu liếc mắt một cái, ở đây tổng cộng chỉ có 10 mấy món, ta dứt khoát mua hết luôn. Hồi công tử, những thứ không thể bán đều trưng bày ở lầu 4, những thứ trưng bày ở đây đều có thể bán. Tiếp viên cũng cung kính đáp lời. Vậy thì không chọn nữa, lấy hết, ngươi tính xem bao nhiêu linh thạch. Tần Tiêu cũng lười phiền phức, thất tinh lâu của ta, 5 đồ đệ, hai tả hữu sứ, hai trưởng lão, còn có sư tỷ Diệp Thiên Y Nhi, riêng những người này đã 10 người rồi, ở đây cũng chỉ có 10 mấy món, dứt khoát mua hết.
Đều lấy hết sao?
Tiếp viên cũng là lần đầu gặp phải tình huống như vậy, nhất thời không biết nói sao.
Nàng là tiếp viên, có hoa hồng, bán được một món pháp bảo cực phẩm, nàng có thể nhận được một phần vạn tổng giá trị hoa hồng, đừng nhìn tỷ lệ không cao, nếu mà đóng gói hết, ít nhất cũng phải 500 tỷ trở lên, nàng có thể nhận được 5 triệu hoa hồng đó. Nàng cả đời này cũng chưa từng sở hữu 5 triệu linh thạch.
Đúng vậy, đều lấy hết, mau đi tính toán đi, ta còn phải đi nơi khác dạo chơi nữa.
Thần Tiêu cũng không nói nhiều, trực tiếp bảo bọn họ tính toán.
Nữ tiếp viên lập tức đi xuống tìm trưởng quỹ, việc làm ăn lớn như vậy, nàng cũng không làm chủ được, vạn nhất tính sai, mất mạng cũng không đủ đền.
Nhưng người tiếp đón vừa xuống, lại có một tiếp viên khác dẫn một công tử lên lầu 3.
Như Nguyệt, trùng hợp quá, vừa hay ngươi cũng ở đây, hôm nay ta sẽ tặng ngươi chiếc váy lụa tím cực phẩm kia, tìm một ngày tốt, ta sẽ để phụ thân ta và Thẩm lao tướng quân nói chuyện hôn sự của chúng ta.
Vị công tử kia hình như còn quen biết Thẩm Như Nguyệt, đã nói muốn cầu hôn rồi, xem ra cũng là con em của thế lực lớn ở Đế Đô.
Tiêu Văn Khải, ta đã nói rồi, ta không có hứng thú với ngươi.
Thẩm Như Nguyệt đương nhiên biết đối phương, độc tử của đế tử thứ 11, Tiêu Văn Khải.
Nghe giọng điệu của Thẩm Như Nguyệt, hình như giữa bọn họ còn có dây dưa, Tần Tiêu lập tức hứng thú.
Ôi, có kịch hay để xem.
Chương 348, bị động chắn tai họa, giao dịch tiến hành. Chương 348, bị động chắn tai họa, giao dịch tiến hành. Tiêu Văn Khải này đương nhiên không phải người bình thường, từ cái tên cũng có thể suy ra là cùng bối phận với Tiêu Văn Ly, tức là cái gọi là đế tôn. Cha của Tiêu Văn Khải vẫn ở lại Đế Đô, không bị biếm đi làm bừng ra, cho nên hắn không phải thế tử, mà là đế tôn, thân phận đế tôn còn cao hơn thế tử nửa phần. Chỉ khi đế tử làm vương gia, con của vương gia mới là thế tử, quyền lực của đế tôn bắt nguồn từ đế tử, giống như quyền lực của thế tử bắt nguồn từ vương gia. Quyền lực của đế tử và vương gia đương nhiên cũng bắt nguồn từ thiên đế, chỉ là đẳng cấp không giống nhau mà thôi.
Nói ra thì, Tiêu Văn Ly là đường ca của Tiêu Văn Khải, dù sao Tiêu Nguyên Đức là lão lục, mà phụ thân của Tiêu Văn Khải là Tiêu Nguyên Tông là lao thập nhất.
Như Nguyệt à, ngươi và ta có hứng thú hay không, không quan trọng, hôn sự của văn bối, đương nhiên do trưởng bối làm chủ.
Tiêu Văn Khải vô tư nói,
hắn cũng đã từng theo đuổi Thẩm Như Nguyệt, an cửa đóng then cài cũng không phải lần đầu, đều quen rồi.
Hơn nữa phụ thân hắn cần mượn thế lực của thẩm gia cũng cần đứng về phía một đế tử, trung lập thì không có tiền đồ.
Quả thật, ngươi nói đúng, hôn sự của văn bối quả thật do trưởng bối làm chủ, nhưng gia gia ta đã hứa gả ta cho hắn rồi, cho nên, Tiêu Văn Khải, ngươi đến muộn rồi.
Thẩm Như Nguyệt nhất thời không biết làm sao phản bác Tiêu Văn Khải, đột nhiên cái đầu xoay chuyển,
đúng rồi, trước tiên lấy Tần Tiêu ra chắn một chút, hơn nữa gia gia mình cũng thật sự đã nói như vậy.
Hán, tên nhà quê từ lâu tới,
tất cả thiên tài của cả Đế Đô, ta đều đã tìm hiểu qua, không ai có thể xứng với ngươi hơn ta, hắn tính là cái thá gì? Lại còn là một phế vật không có tu vi.
Tiêu Văn Khải liếc nhìn Tần Tiêu một cái, sau đó không thèm nhìn thẳng Tần Tiêu nữa, mà quay sang nói với Thẩm Như Nguyệt.
Toàn bộ thiên kiêu Đế Đô, có danh có họ, Tiêu Văn Khải hắn đều đã gặp qua, hoặc biết, nhưng người trước mắt không quen mặt, vậy nhất định là người từ nơi khác đến tham gia thiên triều đại bỉ, đã là người nhà quê, vậy tự nhiên không cần nể mặt gì rồi.
Vốn dĩ đang hớn hở Tần Tiêu, đột nhiên không hớn hở nữa, đang xem kịch, sao đột nhiên mình lại bị kéo xuống sân khấu.
Tần Tiêu vốn định phun Tiêu Văn Khải, nhưng hắn cũng biết, tên này là người của đế thất, thôi, vẫn là không phun nữa, dù sao đây là ở xào huyệt của người ta.
Hắn là ai, không quan trọng, quan trọng là gia gia ta đã hứa gả ta cho hắn rồi, hắn có là phế vật đi nữa, cũng mạnh hơn ngươi.
Thẩm Như Nguyệt thấy Tần Tiêu không có ý giúp đỡ chút nào, đành phải tự mình phản bác.
Mạnh hơn ta?
Đùa gì vậy?
Ta tuy không có thiên phú cao như ngươi, nhưng Tiêu Văn Khải ta 37 tuổi đã là hóa thần trung kỳ, hắn tính là cái thá gì?
Cũng không biết là đệ tử của tông môn hay thế lực nào tham gia đại bỉ, lấy gì so với ta?
Tiêu Văn Khải vốn dĩ còn coi là bình tĩnh, nhưng nghe Thẩm Như Nguyệt nói Tần Tiêu mạnh hơn hắn, vậy thì không được rồi, chưa nói đến bản thân hắn thiên phú cực cao, cho dù là thiên phú bình thường, đó cũng không phải người bình thường có thể so sánh được, dám nói mạnh hơn mình, cả Đế Đô cũng không có mấy người, càng không đến lượt một phế vật nhà quê.
Này này này, hai người có thể công kích lẫn nhau được không?
Ta một câu cũng không nói, cứ chửi ta làm gì?
Tần Tiêu cũng không nhịn được nữa, bên trái một phế vật, bên phải một phế vật, hợp lại là hai người cãi nhau, cứ tốn ta mà chửi sao?
Tần Tiêu, ngươi thật tài, thế này cũng nhịn được, trước đây ở nhà ta, sao ngươi lại không nhịn được?
Thẩm Như Nguyệt thấy Tần Tiêu cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, kết quả nói được một câu vô ích, sao ngươi lại không dám đánh một trận với hắn?
Phế vật, ta mắng ngươi thì sao?
Ta mặc kệ ngươi ở chỗ các ngươi là thiên tài gì, ở Đế Đô, tất cả đều phải khiêm tốn với ta.
Tiêu Văn Khải vốn dĩ không định nhắm vào Tần Tiêu nữa, dù sao phế vật này vẫn luôn không dám lên tiếng, đã không lên tiếng thì thôi, không ngờ còn dám cãi lại.
Thẩm tiểu thư, phụ thân hắn là ai?
Thế lực thế nào?
Tần Tiêu biết đối phương là người của đế thất, nhưng không biết là con cháu của đế tử hay đế nữ nào, nên hỏi trước.
Phụ thân hắn là đế tử thứ 11, thế lực của thập nhất đế tử trong số các đế tử đế nữ chỉ có thể coi là trung bình khá, nhưng cũng không phải thẩm gia ta có thể dễ dàng đắc tội, cho nên mới lấy ngươi ra chắn, không ngờ ngươi lại không tranh khí như vậy.
Thẩm Như Nguyệt giải thích xong, còn không quên nói móc một câu.
Ta đi, ngươi nói cái gì vậy, thẩm gia ngươi không dễ dàng đắc tội được, thì ta có thể dễ dàng đắc tội được sao?
Lấy ta ra chắn tai họa, ngươi cũng phải hỏi ta trước chứ.
Nghe xong lời giải thích của Thẩm Như Nguyệt, Tần Tiêu cũng thầm mắng trong lòng, không thể hố người như vậy được chứ.
Ngay khi Tần Tiêu chuẩn bị nói gì đó, nữ tiếp viên trước đó đã dẫn trưởng quỹ lên lầu.
Ôi, Văn Khải đế tôn cũng ở đây à? Thẩm tiểu thư cũng ở đây à?
trưởng quỹ kỳ thực đã đến từ lâu, chỉ là vẫn đứng ở cầu thang, lên không được, không lên cũng không được, nhưng nghe giọng điệu của Tiêu Văn Khải, hình như sắp xảy ra chuyện không vui rồi, vị kia lại là khách quý cầm đế tử lệnh bài, không thể xảy ra tranh chấp được, hắn cũng chỉ có thể lên. Trước tiên giả vờ không biết hai vị ở đây, chào hỏi một tiếng, làm dịu không khí căng thẳng. Lục trưởng quỹ, không ngờ lại kinh động đến ngươi, thật sự ngại quá. Tiêu Văn Khải thấy Lục trưởng quỹ đến, cũng thu lại khí kiêu ngạo, dù sao đây cũng là cửa hàng của Thập Tam Thúc, không thể quá cửa. Lục trưởng quỹ tốt. Thẩm Như Nguyệt cũng gật đầu đáp lại. Hai vị cứ xem từ từ nhé, ta trước tiên sẽ hoàn thành giao dịch với vị công tử này. Lục trưởng quỹ thấy tình hình đã dịu đi, liền hướng về phía hai vị nói, vẫn là nên hoàn thành giao dịch trước thì hơn. Vậy Lục trưởng quỹ cứ bận đi. Tiêu Văn Khải cũng biết, bản thân kiêu ngạo một chút không sao, nhưng không thể phá hỏng việc làm ăn của Thập Tam Thúc, nếu không sẽ bị Thập Tam Thúc giáo huấn. Công tử họ Tần phải không, đã là bằng hữu của đế tử, lão hủ làm chủ, giảm cho ngươi 5%, tổng cộng các pháp bảo ở đây là 540 tỷ linh thạch, sau khi giảm giá còn 513 tỷ, không biết Tần công tử muốn giao dịch kiểu gì. Lục trưởng quỹ tuy không biết Tần Tiêu có nhiều linh thạch đến vậy không, nhưng sổ sách cần tính thì vẫn tính rõ ràng, dù đối phương không trả nổi cũng không sao, tiếp đãi tốt là được. Linh thạch, ta còn có việc dùng đến, không biết có thể dùng thứ khác để thanh toán không? Nếu chỉ thu linh thạch, vậy cũng không sao. Tần Tiêu không chắc tiên khí các này có giống tiên đạo thương hành không, có thể dùng vật phẩm để đổi, nếu không thể, hắn cũng có đủ linh thạch. Tần công tử, chúng ta chấp nhận lấy vật đổi vật, nhưng phải là hàng hóa cứng trên thị trường, ví dụ như linh dịch, hoặc pháp bảo tương tự, hoặc thần đan rượu dược cũng được, thiên tài địa bảo cũng được, chỉ là giá cả này, chỉ có thể tính theo giá thị trường. Lục trưởng quỹ biết ý Tần Tiêu, vội vàng giải thích. Giao dịch số tiền lớn, làm sao có thể toàn bộ là giao dịch linh thạch, trên thế giới này sợ rằng không có mấy thế lực có thể lấy ra hàng trăm tỷ linh thạch, càng đừng nói là hơn 500 tỷ rồi. Đương nhiên, đây là bởi vì Lục trưởng quỹ không biết Tần Tiêu, nếu không hắn sẽ không nghĩ như vậy. Người khác lấy 100 tỷ linh thạch có lẽ sẽ mất mạng già, nhưng đối với Tần Tiêu mà nói, đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng Tần Tiêu vẫn không muốn động đến linh thạch, trong nhà có một đại trận như thú nuốt vàng. Tần Tiêu cũng đã nghĩ qua, hiện tại đã hòa giải với Vương gia, có nên tạm dừng đại trận không, dù sao tiêu hao quá lớn, duy trì cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng Tần Tiêu cuối cùng vẫn chọn giữ lại, mình không có ở nhà, đại trận này không mở, trong lòng hắn không yên tâm, hơn nữa, vạn nhất đột nhiên xuất hiện một lao quái vật đại thừa kỳ, phát điên mà trực tiếp tấn công Thất Tinh lâu, không có đại trận, vậy thì toàn bộ Thất Tinh lâu sợ rằng không mấy người sống sót, rủi ro như vậy Tần Tiêu không thể gánh vác được. Ai biết khi nào mình lại vô tình đắc tội người nào đó, không có đại trận bảo vệ, vạn nhất bị đánh lén, vậy thì sẽ khóc không ra nước mắt, hơn nữa nơi bí cảnh vực sâu đó, Tần Tiêu cũng không yên tâm, mặc dù nói mấy năm nữa sẽ không sao, nhưng Tần Tiêu luôn cảm thấy sẽ không yên bình quá lâu. Vậy Thánh Nguyên Linh Quả, giá thị trường là bao nhiêu? 10 tỷ sao? Tần Tiêu thấy có thể dùng vật phẩm đổi, vậy thì càng tốt, nếu có thể dùng Thánh Nguyên Linh Quả thì đương nhiên là tiện lợi nhất. Thánh Nguyên Linh Quả, tuy nói giá thị trường gần đây có tăng lên, nhưng dao động có hạn, cho nên chúng ta cũng chỉ thu theo giá 10 tỷ. Lục trưởng quỹ nghe đến Thánh Nguyên Linh Quả, cũng sáng mắt lên. Thứ này đối với lực chiến trung tầng mà nói, là thứ hiếm có, gần đây vì đại bị, giá Thánh Nguyên Linh Quả còn tăng không ít, nhưng đây chỉ là tăng theo giai đoạn, cho nên vẫn thu theo giá thị trường bình thường. Có thể. Tần Tiêu thì vô tư, có thể giao dịch là được. Sau đó Tần Tiêu trực tiếp lấy ra một túi chữ vật, 51 quả Thánh Nguyên Linh Quả và 300 triệu linh thạch. Còn về linh dịch, Tần Tiêu không lấy ra để giao dịch, linh dịch này có chút kỳ lạ, càng nhiều càng đắt. Tốt tốt tốt, Tần công tử quả nhiên không phải người phàm, mau gói ghém tất cả đồ vật cho Tần công tử. Lục trưởng quỹ nhìn thấy đồ vật trong túi chữ vật, liên tục nói ba chữ tốt, 51 quả Thánh Nguyên Linh Quả, nếu mấy ngày nay bán ra thì sẽ kiếm được nhiều hơn nữa. Sau đó, tiếp viên của Tần Tiêu bắt đầu thu dọn pháp bảo. Ngay khi nữ tiếp viên kia thu chiếc váy tơ tím, Tiêu Văn Khải liền vội vàng lên tiếng ngăn cản. Khoan đã. Chương 349, hoàn toàn kết toán, chặn cửa. Chương 349, hoàn toàn kết toán, chặn cửa. Tiêu Văn Khải đột nhiên lên tiếng, nữ tiếp viên đang thu dọn kia, nhất thời cũng không biết phải làm sao. Thu đi, đế tôn không cho, không thu đi, Tần công tử lại đã thanh toán rồi. Cứ tiếp tục thu, đồ của ta còn chưa đến lượt người khác trên ngang. Tần Tiêu cả lời, ta đã thanh toán rồi, ngươi khoan cái búa khoan. Tiếp viên nhìn trưởng quỹ, muốn xem trưởng quỹ nói sao. Mau thu đi, đây đều là đồ của Tần công tử rồi, đương nhiên phải nghe Tần công tử. Lục trưởng quỹ kiên định đứng về phía Tần Tiêu. Nếu như chưa thanh toán, hắn có lẽ còn có thể xoay sở một chút, bây giờ người ta đã trả tiền rồi, hơn nữa còn dùng Thánh Nguyên Linh Quả để trả tiền, vậy còn chần chừ gì nữa, trực tiếp đứng về phía Tần Tiêu thôi. Lục trưởng quỹ, khoan đã, chiếc váy tơ tím này, ta muốn, ta có thể trả giá cao hơn. Tiêu Văn Khải cũng không ngờ Lục trưởng quỹ lại trực tiếp đứng về phía Tần Tiêu, nhưng hắn cũng không có cách nào, Lục trưởng quỹ này cũng là thần tín của Thập Tam Thúc, nếu không cũng sẽ không để hắn quản lý tiên khí các. Hơn nữa hắn cũng không ngờ, Tần Tiêu lại mua hết tất cả pháp bảo cực phẩm ở tầng này, hắn chỉ đến để mua chiếc váy tơ tím, để đợi phụ thân dẫn hắn đi cầu hôn, bây giờ không có đủ, làm sao mà cầu hôn được. Thật sự xin lỗi, đồ đã bị Tần công tử mua đi rồi, ngươi nói với ta cũng vô ích, nếu ngươi muốn, có thể thương lượng với Tần công tử, bổ điểm đã không thể làm chủ được nữa. Lục trưởng quỹ nói cũng là sự thật, trước khi giao dịch, ngươi nói còn có thể có cách, bây giờ đồ đã bán rồi, ngươi nói với ta cũng vô ích. Thương lượng với hắn? Đây là tiệm của Thập Tam Thúc, ta vì sao còn phải thương lượng với hắn chứ? Tiêu Văn Khải trực tiếp bất mãn nói. Mình vừa mới mắng đối phương, bây giờ lại phải đi thương lượng với hắn, đây không phải là nói đùa sao, hắn đồng ý mới lạ. Tiếp viên nhận được lệnh của trưởng quỹ, chỉ vài cái đã thu dọn xong tất cả pháp bảo, đặt vào một túi chữ vật, sau đó giao cho Tần Tiêu. Công tử, đồ đều ở trong đó rồi, còn có giới thiệu và bảng giá pháp bảo, cũng đều có, ngươi kiểm tra kỹ lại một chút. Thiếp viên cẩn thận đưa túi chữ vật cho Tần Tiêu. Không sao, tiệm của thập tam đế tử, ta tin tưởng được. Tần Tiêu trực tiếp ném túi chữ vật vào không gian hệ thống. Sau đó Tần Tiêu liền định rời đi, quá nhiều nhị thế tổ tam thế tổ ở đế đô, cho không nổi, ta trốn còn không được sao. Tần công tử phải không, khoan đã. Ngay khi Tần Tiêu định rời đi, Tiêu Văn Khải liền trực tiếp chặn Tần Tiêu lại. Hắn đã nghe ngóng rồi, Thẩm Như Nguyệt thích nhất là chiếc váy tơ tím này, hơn nữa lúc hắn vừa lên, cũng đã nói ra rồi, bây giờ không lấy được đồ, vậy không phải là mất mặt trước Thẩm Như Nguyệt sao, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng vẫn quyết định thương lượng với Tần Tiêu một chút. Đương nhiên, cũng chỉ là thương lượng một chút, tên tiểu tử kêu biết điều thì tốt nhất, nếu không biết điều, thì đừng trách bản đế tôn ý thế hiếp người. Có chuyện gì? Tần Tiêu đương nhiên biết đối phương muốn gì, nhưng vẫn giả vờ không biết, vẻ mặt vô tư nói. Ta gọi ngươi một tiếng Tần công tử, đã đủ cho ngươi mặt mũi rồi, ngươi thái độ này là sao? Vốn định hạ thấp tư thế, thương lượng với Tần Tiêu, kết quả thái độ của Tần Tiêu lập tức chọc giận hắn, cho mặt mũi không biết giữ đúng không? Ngươi có thể cho bao nhiêu mặt mũi? Ta mẹ nó quen ngươi sao? Từ lúc ngươi vừa lên đã lải nhải không ngừng, ta thấy ngươi là đệ tử đế thất, không chấp nhặt với ngươi thôi, ngươi còn thật sự cho rằng mình là nhân vật lớn à? Tần Tiêu còn tưởng đối phương là người có thể có thể rồi, kết quả vẫn là một nhị thế tổ, nhịn nữa thì thật sự trở thành nhẫn giả thần huyền vũ rồi. Ngươi có biết phụ thân ta là ai không? Lại dám nói chuyện với ta như vậy? Tiêu Văn Khải cũng nổi giận, tên tiểu tử, ngươi có biết phụ thân ta là ai không? Lại dạ mượn như vậy? Phụ thân ngươi là ai? Ngươi về hỏi nương thân ngươi đi, ta làm sao biết? Ta còn nhỏ hơn ngươi, dù sao cũng không phải ta. Tần Tiêu trực tiếp cắt lời, phụ thân ngươi là Trương Nhị Hà cũng vô dụng, là cái gì cũng vô dụng, đợi một chút là phụ thân ngươi là ai, ta mặc kệ phụ thân ngươi là ai. Tốt tốt tốt, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi đợi đó cho ta muốn xem ngươi lấy đâu ra cái gan chó dám bất kính với đế tôn như vậy. Tiêu Văn Khải là lần đầu tiên bị người khác đáp trả như vậy, thực sự không thể nhịn được, nói xong lời độc ác liền phất tay áo rời đi. Ở đây không thể động thủ, vậy thì đợi ra khỏi tiên khí các, xem ta làm sao thu thập ngươi tên nhà quê. Tần Tiêu, lần này ngươi gây họa lớn rồi, Tiêu Văn Khải này nổi tiếng Tiêu NGAO, hơn nữa thập nhất đế tử cũng cực kỳ bao che, Tiêu Văn Khải nhất định sẽ đợi ngươi ở ngoài cửa. Thẩm Như Nguyệt thấy Tiêu Văn Khải rời đi, không hề thả lỏng chút nào, ngược lại càng thêm căng thẳng, đây rõ ràng là đi chặn cửa rồi. Đệ tử đế thất này có thể tùy ý làm người ở đế đô sao? Tần Tiêu khó hiểu hỏi. Đế đô này không phải không cho phép chiến đấu sao? Chẳng lẽ người của đế thất có đặc quyền? Mặc dù quy định là như vậy, một khi ẩu đả sẽ bị bắt, nhưng hắn bị bắt nhiều nhất cũng chỉ bị phê bình một trận, sau đó thập nhất đế tử sẽ đến cứu người, nói là đưa về nhà giam cấm túc, bình thường đều sẽ nể mặt này, còn ngươi thì phải vào ngục, cái này có giống nhau sao? Thẩm Như Nguyệt đối với sự ngây thơ của Tần Tiêu quả thực là cả lời, quy tắc là vật chết, người là vật sống, ngươi còn trông mong quy tắc có thể giúp ngươi sao? Vậy thẩm ra các ngươi không thể đến bất ta ra sao? Tần Tiêu cũng cả lời, ta đây là thế ngươi chặn tai họa, thẩm ra các ngươi vớt một người già khó lắm sao? Ta đương nhiên có thể mời phụ thân ta đi với ngươi, nếu thập nhất đế tử còn đặc biệt giao phó, sợ rằng phụ thân ta cũng không vớt nổi ngươi đâu. Thẩm Như Nguyệt đương nhiên nghe ra sự bất mãn của Tần Tiêu, nếu gia gia còn ở đó, vậy chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng thẩm gia hiện tại chỉ có phụ thân nàng ở đây, quan chức của phụ thân căn bản không chấn áp nổi trường hợp này. Thôi được rồi, chuyện nhỏ thôi mà, nhốt thì cứ nhốt đi, ta cũng nhân tiện xem thử cái lệnh bài này có hữu dụng không. Tần Tiêu vô vị nói, thẩm gia ngươi vớt không nổi, thập tam đế tử hẳn là vớt nổi chứ. Khi đó Tiêu Nguyên Thần đã đưa cho mình cái lệnh bài đế tử này, nói rằng có thể miễn trừ không ít phiền phức, vừa bạn có thể thử xem, cũng muốn biết Tiêu Nguyên Thần có đến vớt mình không. Sau đó Tần Tiêu liền vô vị xuống lầu, đi về phía bên ngoài tiên khí các. Sau khi đi ra khỏi tiên khí các, quả nhiên thấy Tiêu Văn Khải dẫn theo vài thị vệ đứng ở cách đó không xa. Thấy Tần Tiêu đi ra, lập tức dẫn người vây quanh. "Tiểu tử, cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao ra tử sát quần, nếu không đừng trách ta không khách khí." Tiêu Văn Khải tuy rất muốn ra tay dạy dỗ Tần Tiêu, nhưng cũng sợ lúc phụ thân mình đến bất ngờ sẽ mắng mình, cho nên nếu không động thủ đương nhiên là tốt nhất. "Ngươi đây là định cấp sao?" Tần Tiêu vẫn vẻ mặt vô vị hỏi. "Cấp? Vật mà ta Tiêu Văn Khải nhìn chúng, từ trước đến nay chưa từng có được. Ta sẽ khiến ngươi tâm cam tình nguyện đưa cho ta, lên, phế đôi chân của hắn trước." Tiêu Văn Khải thấy thái độ của Tần Tiêu, một chút cũng không nhịn nổi, trước mặt ta còn giả vờ, đợi ta đánh gãy chân ngươi, xem ngươi còn giả vờ không. Sau đó liền sai khiến thị vệ bên cạnh xông tới Tần Tiêu. "Những thị vệ này có thể đánh không? Ta đây là phòng vệ chính đáng đó." Thấy vài thị vệ đi về phía mình, Tần Tiêu hỏi Thẩm Như Nguyệt. "Ngươi chỉ cần phòng vệ chính đáng là không sao, bọn họ không phải thị vệ của thiên đế, chỉ là thị vệ của đế tử, nhưng không được động vào Tiêu Văn Khải." Thẩm Như Nguyệt vốn muốn ra tay giúp đỡ, nhưng nghĩ đến Tần Tiêu và ca ca nàng đối quyền sau, cũng biết mình không giúp được gì, liền lùi lại vài bước. Những thị vệ này đều là hóa thần kỳ đỉnh phong, đội trưởng dẫn đầu là hợp thể sơ kỳ, nhưng hắn không ra tay, mà là bảo vệ Tiêu Văn Khải. Một lũ cá mẹ tép dịu mà thôi. Tần Tiêu tuy không biết tu vi cụ thể của đối phương, nhưng hắn cảm nhận một chút liền biết, những thị vệ này ngay cả hợp thể kỳ cũng không có, gãi ngứa cho mình còn không đủ. Những thị vệ này thấy Tần Tiêu không tránh không né, cũng có chút tức giận, bình thường ai thấy bọn họ mà không phải lui tránh ba thước, đây là lần đầu tiên thấy một tên ngốc đầu cứng như vậy. Vậy nếu bọn họ không ra tay nặng một chút, chẳng phải là có lỗi với cái đầu cứng của đối phương sao? Sau đó liền đồng loạt ra quyền tấn công về phía Tần Tiêu. Đánh nhau hậu đả thì được, nhưng đấu vũ khí thì không được, nếu đấu vũ khí, cho dù bọn họ là thị vệ của đế tử, cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng, cho nên đều dùng quyền đầu tấn công. Tần Tiêu thấy vài người chỉ ra quyền, ngay cả phòng ngự cũng lười phòng ngự, chỉ dồn lực vào hai tay. Trong nháy mắt, 7-8 nắm đấm đều đánh vào người Tần Tiêu, nhưng sắc mặt Tần Tiêu không hề có chút thay đổi, khoảnh khắc đánh trúng, thậm chí có tiếng kim loại va chạm truyền ra. Ngay khoảnh khắc nắm đấm của đối phương đánh trúng mình, Tần Tiêu trực tiếp tung ra một quyền vô ảnh quyền, 7-8 thị vệ lập tức bay tán loạn, nặng nề ngã xuống ở đằng xa, đan điền chấn động nghiêm trọng, trọng thương, trực tiếp ngã vật xuống đất. Tần Tiêu cũng đã lưu tay, nếu không một quyền toàn lực, có thể trực tiếp phế đan điền của đám người này, há chỉ là đan điền chấn động, trọng thương đơn giản như vậy. Bởi vì có kịch để xem, cho nên có rất nhiều người đứng xem, ban đầu mọi người còn lo lắng cho Tần Tiêu, bây giờ kết quả, tất cả mọi người đều ngây người. Tiêu Văn Khải càng là vẻ mặt không thể tin được. Sao có thể? Không thể nào. Không thể nào chứ? Chương 350, đánh đập đế tôn, đế tử giá lâm. Chương 350, đánh đập đế tôn, đế tử giá lâm. Những người xem lần đầu tiên thấy Tiêu Văn Khải chịu thiệt, nhưng đều không dám bật cười thành tiếng. Tiểu tử này sợ là đệ tử từ châu khác đến nhỉ, lại dám đắc tội đế tôn, quả thực là ngẽ con mới sinh không sợ hổ a. Bây giờ thì ngông cuồng, đợi lát nữa đến nha môn đế đô, sợ là không ngông cuồng nổi nữa đâu. Các ngươi lẽ nào không quan tâm đến thực lực của tiểu tử kia sao? Những thị vệ của đế tử này đều không yếu đâu. Ta đi, ngươi không nói ta cũng quên mất, đây đều là thị vệ hóa thần kỳ đỉnh phong a, vậy mà không phải đối thủ một chiêu của thiếu niên kia. Có người cảm thán Tần Tiêu vô tri vô úy, cũng có người cảm thán thực lực Tần Tiêu bất phàm. Nhưng bọn họ đều cho rằng kết cục của Tần Tiêu sợ là không tốt đẹp, đây chính là đế tôn a, đáng tiếc, trưởng bối của tiểu tử này sợ là phải tìm quan hệ rồi, còn phải xin lỗi thập nhất đế tử. Không có cách nào à, thập nhất đế tử chỉ có một đứa con trai độc nhất như vậy, lại cực kỳ bao che. Đó không phải Thẩm gia Thẩm Như Nguyệt sao? Chẳng lẽ tiểu tử này là thân thích của Thẩm gia? Thẩm lão tướng quân lại không ở đế đô, cho dù là người của Thẩm gia, sợ cũng không tránh khỏi ăn khổ đâu à. Khán giả nhao nhao nghị luận, nhưng những điều này đều không liên quan đến Tần Tiêu, bây giờ hắn phải đối mặt với vị đội trưởng thị vệ kia. Tiêu Văn Khải thấy mình mất mặt, trực tiếp bảo đội trưởng thị vệ ra tay. Loại hợp thể kỳ lão luyện này, chắc chắn là mạnh hơn Thẩm Hạo Nam, cho nên Tần Tiêu cũng không dám lơ là. Phế hắn cho ta, nhất định phải phế hắn. Tiêu Văn Khải nổi giận đùng đùng hét lớn. Đội trưởng thị vệ là người thân tín của thập nhất đế tử, nếu không cũng sẽ không phái đến bảo vệ Tiêu Văn Khải, đã là thiếu chủ lên tiếng, vậy hắn cũng chỉ có thể ra tay độc cắt rồi. Mặc dù hành động vừa rồi của Tần Tiêu cũng đã mang lại cho hắn một sự chấn động không nhỏ, nhưng cũng chỉ là có sức mạnh dã man mà thôi, tu sĩ luyện thể, hắn cũng không phải chưa từng gặp, mạnh hơn thì có thể mạnh đến đâu. Hóa thần kỳ và hợp thể kỳ có thể nói là một trời một vực. Trong nhận thức thông thường, vượt cấp khiêu chiến cũng chỉ giới hạn ở tiểu cảnh giới cùng đại cảnh giới, vượt cấp đại cảnh giới không phải là không có, mà là cực kỳ ít, đó đều là thiên tài cấp yêu nghiệt mới có thể làm được, hắn không tin Tần Tiêu chính là thiên tài như vậy. Nhưng vị đội trưởng thị vệ kia vẫn không hiểu Tần Tiêu a, hắn vừa đúng là cấp độ đó. Đội trưởng thị vệ ra tay nhanh hơn rất nhiều, trong mấy mắt liền đã đến trước mặt Tần Tiêu, khán giả còn chưa kịp phản ứng, một quyền của đội trưởng thị vệ đã tung ra. Tần Tiêu đương nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, có bài học từ Thẩm Hạo Nam trước đó, Tần Tiêu cũng đã hiểu cách hóa giải lực, cho nên căn bản không sợ cứng đối cứng, cũng nên quyền xông lên. Hai nắm đấm va chạm vào nhau với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lại tách ra. Thậm chí cả sóng xung kích của cú va chạm cũng chỉ bùng nổ sau khi bọn họ thu tay. Đội trưởng thị vệ lùi lại 3 bước, Tần Tiêu thì lùi lại gần 10 bước, lúc này mới hóa giải hết toàn bộ lực. Quả nhiên khả thi, lần này tay không bị thương. Mặc dù cả cánh tay vẫn tê dại, nhưng quả thực là không bị thương. Tần Tiêu không do dự, trực tiếp lấy ra linh dịch bắt đầu bổ sung. Sóng xung kích của vụ nổ tán loạn ra, Lục trưởng quầy vội vàng ra tay chặn lại, đây là ở trước cửa tiệm của mình, đừng để làm hỏng kiến trúc. Lục trưởng quầy là tu vi đại thừa kỳ, đương nhiên là dễ dàng hóa giải sóng xung kích. Còn về phía đội trưởng thị vệ, chỉ cảm thấy cánh tay và nắm đấm đều có chút nứt xương, nhưng để tỏ vẻ trấn tĩnh, vẫn giữ tư thế tay chắp sau lưng. "Tiểu tử, đúng là ta đã xem thường ngươi rồi, thấy ngươi cũng có chút thực lực, bây giờ xin lỗi thiếu chủ, ta sẽ không làm có ngươi." Đội trưởng thị vệ lạnh giọng nói với Tần Tiêu. "Ngươi có bị bệnh không? Ta xin lỗi hắn." "Dựa vào cái gì? Ta vốn dĩ còn chưa từng chọc hắn, ta đã cố gắng hết sức để tránh hắn rồi, là hắn cứ dây dưa không ngừng, còn muốn động thủ với ta, bây giờ còn muốn ta xin lỗi. Ta xin lỗi cái trứng của ngươi." Tần Tiêu thật sự không thể hiểu nổi mạch não của đám người này, ta cái quái gì cũng chưa làm, còn muốn ta xin lỗi. Chỉ vì hắn là đế tôn. Chỉ vì cha hắn là đế tử. Chỉ vì gia gia hắn là thiên đế. Chỉ. Cứ thế mà nói, Tần Tiêu cũng không nói nữa, mẹ kiếp, nghĩ kỹ lại, đối phương thật sự có vốn liếng này, người ta sinh ra đã tốt, ngươi cũng chẳng có cách nào. Đánh thắng hắn thì sao? Cha người ta ra mặt, ngươi vẫn không đánh lại, cho dù đánh thắng cha người ta, thì sao? Gia gia người ta đến, vẫn không đánh lại. Nếu mình có bản lĩnh đánh được gia gia hắn rồi, mình còn đến mức này sao? Tiểu tử, ngươi tốt nhất nên nghĩ cho kỹ, thiếu chủ là con trai độc nhất của chủ nhân, ngươi xác định ngươi có thể đắc tội một vị đệ tử. Đối với lời đối thoại của Tần Tiêu, đội trưởng thị vệ cũng không tức giận, mà là tiếp tục nói. Cái này, ta cũng không muốn đắc tội đệ tử à, ngươi vẫn luôn ở bên cạnh hắn, ngươi cũng biết, cái này không trách ta à, là hắn ở đây có vấn đề, có chứng dễ nổi nóng, ta xin lỗi hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta đâu. Tần Tiêu vừa nói vừa chỉ vào đầu mình, ý là nói thiếu chủ nhà ngươi có bệnh trong não, ta xin lỗi cũng vô dụng à, thiếu chủ sợ cầu không gì hơn tử sa quần, sau khi ngươi xin lỗi, đem tử sa quần tặng cho hắn, ta tự sẽ nói giúp ngươi. Đội trưởng thị vệ tiếp tục nói, không phải hắn cao thượng đến mức nào, mà là sau một quyền này, bề ngoài thì hắn chỉ lùi 3 bước, Tần Tiêu lùi xa hơn, nhưng hắn có thể cảm nhận được, cánh tay của mình đã bị thương, đánh tiếp, mình sẽ không chiếm được lợi thế, một khi mình ngã xuống, tiểu tử này đánh thiếu chủ thì không hay, cho nên mới ôm thái độ chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Vậy không được, thiếu chủ nhà ngươi cần thể diện, mặt ta không phải là mặt sao? Hắn nếu chịu giảng hòa, ta cũng nguyện ý giảng hòa, xin lỗi thì thôi đi, muốn tử xa quần cũng không phải không được, dùng linh thạch mua, như vậy mọi người đều công bằng, có bậc thang, mọi người đều xuống rồi. Tần Tiêu suy nghĩ một chút, đưa ra phương án của mình. Mình vừa mới đến, ngay cả một ngày cũng chưa có, đã cùng một vị đế tử xích mích rồi, thật sự không tốt, phải khiêm tốn, nhất định phải khiêm tốn, nếu đối phương vô lý dây dưa, vậy mình chỉ có thể đánh đối phương một trận, cái đại tỷ thí rách nát này mình cũng không cần nữa, trực tiếp bỏ chạy. Tần Tiêu không tin, vì chuyện nhỏ như vậy, thiên đế còn có thể chạy đến Thanh Châu để xử lý mình, cùng lắm là đế tử dẫn người đến, đế tử mà thôi, cùng lắm là độ kiếp kỳ, đại trận của mình có thể ngăn cản được. Vậy ta và thiếu chủ bàn bạc một chút, rồi sẽ trả lời ngươi. Đội trưởng thị vệ cũng không tiếp tục yêu cầu Tần Tiêu xin lỗi, mà là quay người đi bàn bạc với Tiêu Văn Khải. Rõ ràng, kết quả bàn bạc không tốt đẹp gì, bởi vì Tiêu Văn Khải đã bắt đầu chửi rủa rồi. Ngươi có ý gì? Ta bảo ngươi đi phế hắn, ngươi lại làm thuyết khách cái gì? Đừng nói nhảm, mau đi phế hắn đi, nếu không sau này ngươi đừng đi theo ta nữa. Tiêu Văn Khải tức giận đến thế, ta phái ngươi đi làm thịt hắn, ngươi thì hay rồi, lại làm người trung gian. Xin lỗi, ta chỉ có thể dùng hết sức rồi. Đội trưởng thị vệ cũng bất lực, não của thiếu chủ quả thực có chút vấn đề, chỉ có thể rút ra bội kiếm của mình. Hậu quả của đấu vũ khí gì đó cũng không quản được nữa, chỉ có thể phế Tần Tiêu trước. Không cần xin lỗi, ra tay đi. Tần Tiêu thấy đối phương chơi thật, cũng không quản nhiều như vậy nữa, trực tiếp mặc đầy đủ tứ thánh sáo trang. Cường độ nhục thân của mình cộng thêm gia trì của tứ thánh sáo, đối phương chẳng qua chỉ là hợp thể kỳ mà thôi. Kiếm của ngươi sắc bén, bạch hổ kiếm của ta cũng chưa chắc không sắc bén. Sau đó hai người giao chiến với nhau, cứ ngỡ sẽ là một trận khổ chiến. Kết quả sau 20 chiêu, đội trưởng thị vệ ngã xuống đất, bạch hổ kiếm của Tần Tiêu chỉ vào cổ họng đội trưởng thị vệ. Ta thua rồi. Đội trưởng thị vệ cũng nhắm hai mắt lại. Bất kể là tốc độ hay là sức mạnh, hắn đều thua Tần Tiêu, hắn thậm chí không thể xuyên phá phòng ngự của Tần Tiêu, hắn cũng không nghĩ mình sẽ bại nhanh gọn như vậy. Thua rồi thì ngoan ngoãn ở yên đó. Tần Tiêu không ra tay giết người, hắn đã quyết định rồi, nhất định phải xử lý Tiêu Văn Khải, xử lý xong thì bỏ chạy, tiểu tử này quả thực khiến người ta ghê tởm, sĩ có thể nhịn, cái gì không thể nhịn, nhất định phải cho hắn một bài học. Một cái tuấn di, Tần Tiêu liền biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, đã là phía sau Tiêu Văn Khải. Tu vi của Tiêu Văn Khải chẳng qua chỉ là hóa thần trung kỳ, làm sao có thể phản ứng kịp. Đợi đến khi hắn phản ứng lại, bạch hổ kiếm của Tần Tiêu đã đặt trên cổ hắn rồi. Ngươi muốn làm gì? Lẽ nào ngươi còn dám giết ta sao? Có giỏi thì ngươi giết ta đi, xem ngươi có thể rời khỏi đế đô nửa bước không, mau buông ta ra, nếu không cha ta đến, ngươi chắc chắn phải chết. Tiêu Văn Khải tuy có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến đây là đế đô, lập tức lại uy hiếp. Ngươi im miệng đi. Tần Tiêu xoay người một cái đến trước mặt Tiêu Văn Khải, với tốc độ như sấm chớp, một quyền đánh vào bụng Tiêu Văn Khải. Tiêu Văn Khải còn chuẩn bị nói chuyện, ăn một quyền, cả người liền cong lại, lập tức câm nín, há miệng, nhưng một chút âm thanh cũng không có. Chỉ mình ngươi giỏi giang, không ai đánh ngươi đúng không? Thiếu giáo dưỡng đúng không? Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử nhân gian khổ lạc. Tần Tiêu nói xong, lại là một cú lên gối. Tiêu Văn Khải đang cong người, lập tức bay vút lên trời, sau đó ngã xuống đất ở không xa. Cho dù đã thổ huyết bọn, nhưng miệng Tiêu Văn Khải vẫn còn lẩm bẩm. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Nghe thấy Tiêu Văn Khải lẩm bẩm, Tần Tiêu cũng chỉ lắc đầu. Đúng là có vấn đề trong não a, đã như vậy rồi còn nghĩ đến giết ta sao? Tần Tiêu cạn lời, cũng đến lúc bỏ chạy rồi. Nhưng Tần Tiêu vừa định bỏ chạy, một đạo thủ ấn khổng lồ ập tới Tần Tiêu. Làm con ta bị thương, ngươi còn muốn đi sao? Chương 351, 11 đế tử, đòi tứ thánh. Chương 351, 11 đế tử, đòi tứ thánh. Tần Tiêu tính toán ngàn vạn lần, vẫn không tính được, 11 đế tử lại đến nhanh đến vậy. Tuy rằng tốc độ của đạo trưởng ấn kia rất nhanh, nhưng Tần Tiêu vẫn dựa vào sự gia trì của tứ thánh sáo trang, miễn cưỡng né tránh được. Nơi Tần Tiêu đứng lúc trước đã xuất hiện một hố sâu hình bàn tay khổng lồ. Xem ra đối phương cũng không ra tay sát thủ, mà là muốn trấn áp mình, nếu không thì uy lực đã không chỉ có chừng này. Quay đầu nhìn lại, một nam tử trung niên mặc đế tử phục màu tím vàng, lơ lửng giữa không trung. Sự giận dữ trên mặt hắn lộ rõ ra ngoài, sát ý trong mắt càng thêm rõ ràng. Xem ra cái gọi là cấm phi hành, đối với đế tử mà nói, cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì. Tiểu tử, khó trách dám cả gan như vậy, hóa ra là có bảo vật trong người. Tiêu Nguyên Tông là đế tử, tự nhiên nhận ra tứ thánh sáo trang. Tần Tiêu không trả lời, mà là nghiêm chỉnh nhìn Tiêu Nguyên Tông, đệ tử này có thực lực độ kiếp kỳ, mình vừa rồi tuy miễn cưỡng né tránh được, nhưng đó chỉ là một đòn tùy tiện của đối phương, Tần Tiêu không dám sơ suất một ly. Tiểu gia hỏa, ngươi chính là Tần Tiêu của Thanh Châu đi, bổn đệ tử có nghe nói, tứ thánh sáo xuất hiện ba kiện ở Thanh Châu, còn đều bị một thiếu niên tên Tần Tiêu mua đi, bây giờ xem ra, ngươi chính là Tần Tiêu đó. Thấy Tần Tiêu không nói lời nào, 11 đệ tử Tiêu Nguyên Tông liền tiếp tục hỏi. Trước khi Tiêu Nguyên Tông nhìn thấy tứ thánh sáo, hắn đã nổi sát tâm, còn chuyện phá vỡ quy củ gì đó, cùng lắm thì mình bị phụ thân hỏi tội thôi. Dù sao cũng không phải chuyện gì lớn lao, nhưng khi nhìn thấy tứ thánh sáo, hắn lại nảy sinh ý nghĩ khác. Không sai, ta chính là Tần Tiêu. Tần Tiêu thấy đối phương không đội độc thủ, hơn nữa cũng đoán được thân phận của mình, liền trực tiếp thừa nhận. Bây giờ Tần Tiêu hối hận duy nhất là mình chạy chậm rồi, lẽ ra ngay từ đầu nên nhanh chóng ra tay, đánh Tiêu Văn Khải một trận, rồi trực tiếp bỏ chạy mới đúng, cân nhắc lợi hại nửa ngày, đã chậm trễ quá nhiều thời gian. Xem ra khí vận của ngươi không tệ, lại gom đủ tứ thánh sáo, bổn đế tử cũng không ức hiếp ngươi, giao tứ thánh sáo trăng ra, coi như bồi tội cho con ta, chuyện này xem như bỏ qua, bằng không, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Tiêu Nguyên Tông cũng không che giấu, trực tiếp mở miệng đòi Tần Tiêu tứ thánh sáo. Dù sao so với việc con trai mình bị thương, chỉ bắt ngươi bồi thường, đã là ban ân to lớn rồi. Nếu tứ thánh sáo này mà cho Khải Nhi, thì cuộc đại tỷ lần này, có lẽ có thể đạt được thứ hạng tốt, dù là bản thân mình mà vào, cũng có thể tăng cường rất nhiều chiến lược. Hơn nữa bây giờ người xem càng ngày càng nhiều, hắn là 11 đệ tử, tùy tiện giết người, có thể gây ra lời bàn tán, cộng thêm vết thương của con trai mình cũng không nghiêm trọng, đổi lấy một bộ tứ thánh, hắn cũng có thể chấp nhận. Hắn là người bảo vệ con cái, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, chỉ cần lợi ích đủ lớn, thì cứ coi như mua một bài học cho con trai vậy. Tần Tiêu còn chưa mở miệng nói chuyện, ở đằng xa một vị quý phu nhân đi tới. 11 đệ tử, Tần Tiêu là tuyển thủ của Vương phủ Thanh Châu ta, có phải có hiểu lầm gì không? Vị quý phu nhân này tự nhiên không phải ai khác, chính là Vương phi Thẩm Thục. Từ khi thị vệ của Tiêu Văn Khải ra tay, Thẩm Như Nguyệt đã biết chuyện lớn hơn rồi, liền truyền âm về Thẩm gia, Thẩm Thục nhận được tin tức, cũng lập tức chạy đến. Lúc đầu, Tần Tiêu này là lâu chủ của thế lực độc lập Thất Tinh lâu, khi nào lại trở thành người của Thanh Châu Vương phủ? Các ngươi nhiều nhất cũng chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng Khải Nhi bị hắn đánh trọng thương, Lục Bá Mẫu ngươi chẳng lẽ không nên giúp Khải Nhi nói chuyện sao? Tần Tiêu một kẻ ngoại lai, đánh trọng thương con cháu đế thất, đây là đang đánh vào mặt thiên triều ta, Lục Tẩu ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Tiêu Nguyên Tông không ngờ lúc này Thẩm Thục lại xuất hiện, còn giúp Tần Tiêu nói chuyện, trong giọng điệu tràn đầy bất mãn. Ngọn nguồn sự việc, ta đã hiểu, chuyện này tuy Tần Tiêu có lỗi, nhưng tất cả đều do Khải Nhi gây ra, chúng ta có thể bồi thường thích đáng, chuyện này vốn là trò đùa giữa những người trẻ tuổi, thật sự không cần phải nâng lên tầm cỡ này. Sắc mặt Thẩm Thục cũng có chút khó coi, nàng không ngờ Tiêu Nguyên Tông lại trực tiếp nâng chuyện lên đến thể diện của thiên triều, khí thế tự nhiên yếu đi. Trò đùa? Ngươi tự mình nhìn xem, Khải Nhi đều nôn ra máu rồi, đây chỉ là trò đùa sao? Đã Lục Tẩu ra mặt rồi, làm đệ đệ tự nhiên cũng sẽ cho ngươi thể diện này, để Tần Tiêu giao ra tứ thánh sáo, chuyện này liền bỏ qua. Tiêu Nguyên Tông thấy Thẩm Thục không đủ tự tin, liền tiếp tục đưa ra yêu cầu trước đó, bồi thường tứ thánh sáo, chuyện này coi như xong, bằng không, Tần Tiêu hôm nay chết tại đây, tứ thánh sáo vẫn thuộc về ta. Tần Tiêu, ngươi cũng thấy rồi, chuyện hơi lớn, hay là ngươi cứ chịu thiệt một chút đi, lưu được núi xanh không sợ thiếu củi đốt, tứ thánh sáo tuy quý giá, nhưng cũng không quý giá bằng tính mạng ngươi đâu. Thẩm Thục cuối cùng cũng biết Tiêu Nguyên Tông đang âm mưu gì rồi, hóa ra là để mắt đến tứ thánh sáo của Tần Tiêu, nhưng bây giờ lợi thế ở người khác, chỉ có thể chịu thiệt trước, vì vậy hướng về phía Tần Tiêu khuyên nhủ. Đa tạ Vương phi rồi, tứ thánh sáo này, ta không định giao ra. Nếu đế tử của Chí Tôn Tiên Triều đều có đức hạnh như thế, Thiên Triều này cũng chỉ đến thế mà thôi, hắn muốn giết ta, cứ ra tay đi. Tần Tiêu đối với cái Chí Tôn Tiên Triều này coi như là hoàn toàn thất vọng rồi, vốn dĩ nhìn thấy các loại thứ của Chí Tôn Tiên Triều, quan chức tước vị gì đó, Tần Tiêu đều có chút quen thuộc, còn có chút hảo cảm, bây giờ xem ra, cũng chỉ là một vương triều phong kiến tối nát mà thôi. Tần Tiêu, đừng sốc nổi, ta biết ngươi có chút bản lĩnh, nhưng 11 đế tử này có thực lực độ kiếp kỳ, ngươi không có chút phần thắng nào đâu. Thẩm Thục vừa nghe, liền biết Tần Tiêu lại hồ đồ rồi, cái tính bướng bỉnh này lại trỗi dậy, nhất thời cũng đau đầu. Chỉ có thể tiếp tục khuyên đủ. Đa tạ Vương phi rồi, tứ thánh sáo, ta sẽ không giao cho hắn, chuyện này các ngươi đừng xen vào nữa, ta có chừng mực. Tần Tiêu dám làm như vậy, tự nhiên cũng không phải là không có chút nắm chắc nào, hắn biết chuyến đi đến đế đô này nhất định nguy hiểm trùng trùng, cho nên đã hỏi thiền sư các tử xin rất nhiều thứ giữ mạng, ví dụ như châu truyền tống có thể ngẫu nhiên truyền tống, loại thần khí chạy trốn này, Tần Tiêu nhất định phải chuẩn bị. Nhưng bây giờ khó khăn duy nhất là phải thoát ra được một khoảng cách nhất định. Khoảnh khắc Tiêu Nguyên Tông xuất hiện, Tần Tiêu đã sử dụng châu truyền tống, nhưng lại không có hiệu quả, xem ra trong đế đô cũng có trận pháp hạn chế. Tuy nhiên, chỉ cần ra khỏi khu vực trung tâm đế đô, hạn chế này hẳn là không còn nữa, dù sao đế đô cũng tương tự thành châu thành, chia thành 3 tầng. Tầng lõi tự nhiên là đế đô đế cung, trung thành là nội thành của đế đô, còn ngoại thành tuy cũng là đế đô, nhưng là được xây dựng sau này, nơi đó tuy cũng có đại trận bảo vệ, nhưng chắc chắn sẽ không thêm những hạn chế này, dù sao trận pháp càng lớn, do diện tích bao phủ, mỗi khi thêm một chức năng nhỏ, đều là một sự tiêu hao khổng lồ. Tần Tiêu bây giờ chỉ cần đến ngoại thành, liền có thể sử dụng châu truyền tống ngẫu nhiên, chỉ cần ra khỏi đế đô, với tốc độ của mình, trở về Thanh Châu cũng không cần bao lâu. Ngươi 11 đế tử có bản lĩnh thì đến Thanh Châu đi, ta không tin thế lực đế đô của ngươi không cần duy trì, lại còn có thể tự mình chạy đến Thanh Châu sao? Những cao thủ khác, ngươi cứ tùy tiện phái, chỉ cần không phải độ kiếp kỳ, Thất Tinh lâu ta không đánh ngươi ra bãi phân thì ta coi như ngươi sạch sẽ. Thất Tinh lâu hiện tại, thêm đại trận, thêm linh pháo thượng phẩm, dưới độ kiếp kỳ, Tần Tiêu đều không sợ. Thất Tinh lâu tưởng chừng vẫn chỉ là một thế lực cấp 3, nhưng trừ thế lực cấp 1 không thể đắc tội ra, ai cũng có thể đụng vào một chút. Ngay trong bầu không khí căng thẳng như tên đã lắp vào cùng, lại có một nam tử trung niên khác bước đến. Thật là náo nhiệt quá. Chương 352, mỗi người tính toán, ta đỡ ngươi một trưởng. Chương 352, mỗi người tính toán, ta đỡ ngươi một trưởng. Khi những người xem nhìn thấy Thẩm Thục xuất hiện, vốn tưởng rằng sự việc sẽ trở nên thú vị, nhưng Thẩm Thục lại trực tiếp bị khí thế của Tiêu Nguyên Tông áp chế, căn bản không thể thay đổi được gì, còn tưởng rằng vở kịch này đã có kết cục định sẵn. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm một nhân vật, sự việc lại trở nên thú vị lần nữa. Mọi người theo tiếng nhìn lại, người đến không phải ai khác, chính là thập tam đế tử Tiêu Nguyên Thần. Trưởng Quỹ Lục ban đầu đã truyền âm cho Tiêu Nguyên Thần, dù sao một người là đế tôn, một người cầm lệnh bài của chủ tử nhà mình, nếu đánh nhau thì nhất định sẽ có chuyện, nên trưởng Quý Lục cũng không dám chậm trễ, trực tiếp kể lại sự việc cho Tiêu Nguyên Thần. Thực ra Tiêu Nguyên Thần xuất hiện sớm hơn Thẩm Thục, chỉ là hắn vẫn không lộ diện mà thôi. Hắn cũng muốn xem Tần Tiêu có thể thể hiện như thế nào ở đế đô. Sự xuất hiện của Thẩm Thục cũng nằm ngoài dự liệu của hắn, chỉ là hắn không ngờ 11 ca ca của mình lại không nể mặt chút nào. Thấy Tần Tiêu không có thái độ mềm mỏng chút nào, bầu không khí cũng có chút không đúng, đã đến lúc mình xuất hiện rồi, Tiêu Nguyên Thần lúc này mới bước ra. "Thập Tam đệ, ngươi đến làm gì?" Tiêu Nguyên Tông thấy là Tiêu Nguyên Thần, sắc mặt cũng có chút khó coi. Tuy Tiêu Nguyên Thần không có thế lực của riêng mình, cũng không kéo bè kết phái, nhưng thực lực của Tiêu Nguyên Thần rất mạnh, hắn không phải đối thủ của Thập Tam đệ này. Thập Tam đệ này của mình trước đó cũng đã đến Thanh Châu một chuyến, Tần Tiêu cũng đến từ Thanh Châu, nên hắn nghi ngờ Tần Tiêu có quan hệ với Thập Tam đệ của mình, nếu không thì cũng sẽ không mạnh mẽ như vậy. "Mười một ca, ngươi nói lời này thật là, Khải Nhi và Tần Tiêu có xích mích tại tiên khí các của ta là chủ tiên khí các này tự nhiên phải đến xem rồi." Tiêu Nguyên Thần tự nhiên có lý lẽ của mình, hơn nữa lý do cũng rất chính đáng. "Vậy không biết Thập Tam đệ, ngươi đứng về phía ca ca hay đứng về phía người ngoài?" Tiêu Nguyên Tông tự nhiên biết đó chẳng qua là lời nói xuông, liền trực tiếp hỏi thẳng. Hắn thậm chí còn lười nói tên Tần Tiêu, trực tiếp gọi là người ngoài, tự nhiên là đang dùng đạo đức trói buộc, ngươi chẳng lẽ lại vì một người ngoài mà đối đầu với ca ca sao? "Ca ca nói lời này không đúng rồi, Tần Tiêu không phải là người ngoài gì cả, hắn là bằng hữu của đệ đệ ta, hơn nữa nguyên nhân sự việc cũng là do Khải Nhi vậy thế bắt nạt người, muốn đoạt pháp bảo của người khác mà không được, mới chủ động làm thương người, Tần Tiêu chẳng qua là tự vệ mà thôi." Tiêu Nguyên Thần đã đến, cũng đã quyết định lộ diện, vậy tự nhiên là đứng về phía Tần Tiêu, bằng không, hắn hoàn toàn có thể không xuất hiện, hà tất tự tìm phiền phức chứ? Cho nên trong lời nói của hắn cũng đều thiên vị Tần Tiêu. "Ta đi, hóa ra hậu trường của tiểu tử này là Thập Tam đế tử, khó trách dám cả gan như vậy." "Thập Tam đế tử ra mặt rồi, xem ra không có chuyện gì rồi." "Cái đó chưa chắc, nếu chuyện làm lớn, bị thiên đế biết được, thì thiên đế chắc chắn sẽ thiên vị cháu trai của mình, Thập Tam đế tử cũng không dám cứng rắn bảo vệ." Những người xem tuy nghe ra ý thiên vị của Thập Tam đế tử, nhưng những người lạc quan thì không nhiều. Tuy Thập Tam đế tử có thực lực rất mạnh, nhưng thế lực của 11 đế tử lại mạnh hơn, mọi người đều biết, Thập Tam đế tử không thích tranh giành thế lực, nên nếu gây chuyện lớn, sẽ không có mấy người giúp Thập Tam đế tử nói chuyện. "Chẳng lẽ Tiêu Nguyên Thần này thực sự coi ta là bằng hữu?" Tần Tiêu cũng nghi hoặc, sự xuất hiện của Tiêu Nguyên Thần cũng khiến hắn có chút bất ngờ. Theo Tần Tiêu thấy, nếu Tiêu Nguyên Thần thật sự muốn nhúng tay, thì nên ra tay trước khi mình và Tiêu Văn Khải giao chiến mới đúng, nhưng lại cố tình đợi sau khi 11 đế tử lộ diện hắn mới xuất hiện. Hơn nữa mình tiến vào đế đô, Tần Tiêu tin rằng Tiêu Nguyên Thần chắc chắn đã biết trước, mình đến tiên khí các của hắn, hắn cũng nên biết, nhưng sự việc đã phát triển đến bước này, hắn mới xuất hiện, vậy thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, hắn cố ý đến muộn, làm cho nguy cơ lớn hơn, sau đó mới ra tay giúp đỡ, như vậy, cứu mình thì ân tình sẽ lớn hơn, dù sao việc thêm hoa trên gấm và gửi than giữa trời tuyết có giá trị khác nhau. Khả năng thứ hai là Tiêu Nguyên Thần thực sự bận việc, nên đã chậm trễ thời gian đến. Đừng thấy Tần Tiêu đôi khi ngốc nghếch, vừa đồng bột vừa cứng đầu, nhưng vào những thời khắc then chốt, đầu óc hắn lại rất linh hoạt. Thực ra Tần Tiêu đoán cũng không sai, Tiêu Nguyên Thần chính là vì nguyên nhân thứ nhất, tuy Tiêu Nguyên Thần có thể dễ dàng giải quyết ân oán giữa Tần Tiêu và Tiêu Văn Khải, nhưng những ân huệ nhỏ bé như vậy, thật sự quá nhẹ, cho nên hắn mới trơ mắt nhìn Tần Tiêu và Tiêu Văn Khải đánh nhau, bởi vì hắn cũng phần nào hiểu được tính cách của Tần Tiêu. Vốn dĩ khi Tiêu Nguyên Tông xuất hiện, hắn đã định ra tay, nhưng thấy Thẩm Thục đến, hắn mới chọn tiếp tục quan sát. Hắn cũng hiểu 11 ca của mình, sức nặng của Lục Tẩu không đủ để giải quyết chuyện này. Có sự so sánh với Lục Tẩu, thì việc hắn ra tay sẽ càng trở nên quan trọng hơn. Cho nên Tiêu Nguyên Thần mới kiên định đứng về phía Tần Tiêu, bởi vì ngay từ đầu hắn đã lên kế hoạch như vậy. "Thập Tam đệ, ngươi tính làm đối đầu với ca ca sao?" Tiêu Nguyên Tông tuy kiêng kỵ thực lực của Tiêu Nguyên Thần, nhưng đây không phải là tỷ thí, thực lực vô dụng, nên giọng điệu của Tiêu Nguyên Tông vẫn cứng rắn. "Ca ca nói lời này hơi quá rồi, đệ đệ làm sao lại đối đầu với ca ca, chỉ là Tần Tiêu này, ta bảo vệ." Tiêu Nguyên Thần tuy nói nhẹ nhàng bẫng, nhưng khí thế trên người hắn cũng không ngừng tăng lên, ý tứ đã rất rõ ràng, ngươi nếu ra tay, ta nhất định sẽ ngăn cản. "Tiêu Nguyên Thần, ngươi hãy mở mắt ra mà xem, cháu trai ngươi đã bị Tần Tiêu tấn công, bây giờ bị thương nôn ra máu, ngươi làm thúc thúc lại như vậy sao? Nếu ngươi cố chấp như vậy, vậy chúng ta cùng đi tìm phụ thân mà nói chuyện." Tiêu Nguyên Tông cũng tức giận, nhưng hắn lại không đánh lại Thập Tam đệ này, liền lôi phụ thân ra, "Ngươi nhất định muốn bảo vệ Tần Tiêu, vậy chúng ta cùng đi tìm phụ thân phân xử." "Mười một ca, ngươi cũng không cần hù dọa ta, tìm phụ thân phân xử, ngươi cũng không chiếm được lợi lộc gì đâu, nói thẳng đi, ngươi muốn làm thế nào?" Dù Tiêu Nguyên Tông nói như vậy, Tiêu Nguyên Thần vẫn một vẻ thờ ơ, chuyện nhỏ như vậy nếu để phụ thân biết được, hai huynh đệ bọn họ đều chẳng được lợi lộc gì, cùng lắm là mỗi người 50 gậy, có lẽ mình nặng hơn một chút, nhưng cách đánh lưỡng bại câu thương này, Tiêu Nguyên Thần tin rằng 11 ca của mình sẽ không làm. Nếu hắn dám làm như vậy, chẳng lẽ không sợ mình đứng về phía các huynh đệ tỷ muội khác sao? Đến lúc đó thế lực vốn đã không lớn của hắn sẽ càng trở nên không đáng kể. Tứ Thánh Sáo, chỉ cần Tần Tiêu bồi thường Tứ Thánh Sáo cho Khải Nhi, chuyện này liền bỏ qua, đương nhiên, nếu hắn không muốn, cũng có thể chọn con đường thứ hai, hắn đã đánh Khải Nhi hai đòn, đỡ của ta hai đòn, ta cũng có thể bỏ qua. Tiêu Nguyên Tông vẫn còn nhớ Tứ Thánh Sáo, nhưng hắn cũng cho Tần Tiêu con đường thứ hai. Tứ Thánh Sáo cũng hơi quá rồi, pháp bảo khác được không? Tiêu Nguyên Thần tự nhiên biết 11 ca này đang âm mưu gì, trước đó đã định đòi Tứ Thánh Sáo của Tần Tiêu. Nếu mình đã xuất hiện mà vẫn phải bồi thường Tứ Thánh Sáo, vậy mình chẳng phải xuất hiện vô ích sao? Đừng nói Tần Tiêu không muốn, ngay cả hắn cũng không vui. Không được, nếu không bồi thường Tứ Thánh Sáo, vậy thì đỡ của ta hai đòn, bằng không chúng ta sẽ làm lớn chuyện đến chỗ phụ thân. Tiêu Nguyên Tông cũng quyết tâm phải có Tứ Thánh Sáo, hơn nữa hắn tin rằng Thập Tam đệ của mình hẳn là sẽ không vì Tần Tiêu mà làm lớn chuyện đến chỗ phụ thân, dù sao Tứ Thánh Sáo lại không phải do hắn bỏ ra, mà là Tần Tiêu bỏ ra, cân nhắc lợi hại, Tần Tiêu chắc chắn không đáng để Thập Tam đệ mạo hiểm lớn như vậy. Đã ca ca kiên quyết như vậy, vậy chúng ta cùng đi tìm phụ thân phân xử đi. Tiêu Nguyên Thần phát hiện 11 ca này đầu óc vẫn còn hơi kém cỏi, lại tưởng đã nắm chắc phần thắng, cho rằng mình không dám, vậy mình sẽ cho ngươi biết, rốt cuộc ta có dám hay không. Không cần phiền phức như vậy, chẳng phải là đỡ ngươi hai đòn sao, ta đỡ đây. Tần Tiêu thấy sự việc dường như ngày càng lớn, còn phải diện kiến thiên đế, có chút vượt quá dự kiến, liền vội vàng mở miệng nói. Tần Tiêu, không được, độ kiếp kỳ vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Tiêu Nguyên Thần không ngờ Tần Tiêu lại chọn đỡ hai đòn, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Không sao, ta có nắm chắc. Tần Tiêu trên người có không ít đồ vật giữ mạng, đều là từ chỗ thiền sư cắt từ mà có được, cho dù không đỡ được, cũng không đến nỗi mất mạng, bị thương thì bị thương đi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tốt tốt tốt, Tần Tiêu, ngươi có cốt khí này, bổn đế tử có thể nhìn ngươi cao hơn mấy phần, bổn đế tử là thực lực độ kiếp kỳ, cũng không ước hiếp ngươi, không nói hai đòn nữa, chỉ một trường, nếu ngươi có thể đỡ được một trường, bổn đế tử liền buông tha ngươi, chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Tiêu Nguyên Tông không ngờ Tần Tiêu lại chọn đỡ công kích của mình, vậy thì càng tốt. Là ngươi tự nguyện, cho dù ta giết ngươi, cũng không có hình phạt gì. Đối với Tần Tiêu, Tiêu Nguyên Tông vẫn rất tự tin, chỉ cần một phần lực là đủ để giết chết Tần Tiêu trong nháy mắt, chỉ cần Tần Tiêu chết, mình ra tay đủ nhanh, thì tứ thánh sáo này có thể cướp được. Tần Tiêu đã tự mình đồng ý, Tiêu Nguyên Thần cũng không còn cách nào nữa, hắn không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này, hắn muốn giúp cũng không giúp được rồi. Chương 353, lực lượng quy tắc, ngàn cân treo sợi tóc. Chương 353, lực lượng quy tắc, ngàn cân treo sợi tóc. Nghe Tần Tiêu lựa chọn đỡ công kích của 11 đệ tử, những người xem nhau nhau lùi lại. Đệ tử này chính là thực lực độ kiếp kỳ, chỉ là dư uy tiết ra ngoài, đó cũng là cực kỳ đáng sợ, xem kịch thì được, bị thương thì không. Lúc này, toàn bộ trung tâm tứ phương phố tự động tạo thành một khoảng trống lớn. Tần Tiêu một mình đứng giữa đường, Tiêu Nguyên Tông cũng không đội ra tay. Hắn là đệ tử, tự nhiên phải cho Tần Tiêu đủ thời gian chuẩn bị để thể hiện sự ban ơn của hắn, nếu đội vàng ra tay, chẳng phải nói hắn độ kiếp kỳ là kẻ hẹp hòi sao? Tần Tiêu cũng mặc kệ 3721, tất cả bảo vật đều được kích hoạt, bất kể là bị động hay chủ động, bao gồm cả tứ thánh sáo cũng đều được kích hoạt hoàn toàn. Vô số bảo vật hình thành một lớp linh khí, bao phủ toàn bộ Tần Tiêu, trông kiên cố bất khả xâm phạm. Ta đi, tiểu tử này trên người nhiều bảo vật như vậy, lớp linh khí có cường độ này, e rằng rất mạnh đó. Cái đó chưa chắc, phòng ngự hợp thể kỳ thì thừa sức rồi, có lẽ còn có thể đỡ được đại thừa kỳ, nhưng ngươi đừng quên, 11 đế tử là độ kiếp kỳ. Đúng vậy, bất kể Tần Tiêu làm gì, đều là công cốc, sự khủng bố của độ kiếp kỳ, không tự mình trải nghiệm qua, sẽ không hiểu được đâu. Đều là vô ích thôi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Tiêu chắc chắn sẽ chết, chỉ xem 11 đế tử có muốn hắn chết hay không thôi. Sự phòng hộ của Tần Tiêu có thể nói là kín kẽ không kẽ hở, nhưng tất cả những thứ này, trong mắt những người hiểu chuyện, vẫn là yếu ớt không chịu nổi một đòn. Cứ tưởng tiểu tử này có bản lĩnh gì, hóa ra cũng chỉ ở trình độ này, một phần lực là đủ rồi. Tiêu Nguyên Tông tự nhiên cũng nhìn ra được cường độ phòng hộ của Tần Tiêu, lớp linh khí này đối với hắn mà nói, cũng chẳng khác gì bong bóng xà phòng. Tất cả đều là bọt biển, chỉ là một tia hoa lửa mà thôi. Thấy Tần Tiêu đã chuẩn bị xong, Tiêu Nguyên Tông cũng giơ một tay ra, uy lực trong đó chỉ cần nhìn một cái, đã khiến người ta kinh hãi. Đây chính là lực lượng quy tắc mà độ kiếp kỳ nắm giữ. Đây còn chỉ là một phần lực, có thể tưởng tượng được độ kiếp kỳ nếu toàn lực ra tay, sẽ là cảnh tượng như thế nào. Sở dĩ Tiêu Nguyên Tông chỉ dùng một phần, một mặt là để đề phòng thập tam đệ của mình ra tay, hơn nữa hắn cũng tự tin, một phần là đủ để giết chết Tần Tiêu trong nháy mắt, giữ lại 9 phần, chính là để phòng Tiêu Nguyên Thần ra tay ngăn cản. Tiêu Nguyên Thần thực ra quả thật muốn ra tay ngăn cản, Tần Tiêu có thể bị thương, nhưng Tần Tiêu không thể chết, tiểu tử này không phải phàm vật, không thể để 11 ca làm hỏng chuyện tốt của mình. Sau đó Tiêu Nguyên Tông chỉ tùy ý đánh ra một trường về phía Tần Tiêu. Một đạo trường ảnh yếu ớt tưởng chừng như có thể tan biến bất cứ lúc nào, từ từ lao về phía Tần Tiêu. Dù tốc độ của trường ảnh không nhanh, nhưng Tần Tiêu lại cảm nhận được sự bất phàm trong đó, tựa như dù mình làm gì cũng không thể tránh khỏi trường này. Hơn nữa Tần Tiêu còn có một ảo giác, chỉ cần mình dám chớp mắt, trường ảnh này sẽ trực tiếp đánh trúng mình. Đây chính là cái gọi là ta tư duy nên ta tồn tại sao? Nhìn nó liền là công kích hữu hình, không nhìn nó nữa, nó liền sẽ trực tiếp công kích lên người mình. Dù Tần Tiêu không hiểu là tình huống gì, nhưng hắn đã dùng tất cả bảo vật hộ thân của mình, đòn này đỡ được thì đỡ, không đỡ được cũng phải đỡ. Người khác có lẽ không hiểu, cho rằng tứ thánh sáo dù quý giá, nhưng cũng không quan trọng bằng mạng sống của mình. Nhưng Tần Tiêu có một cảm giác, tứ thánh sáo này không đơn giản, có lẽ sẽ có thể cứu mạng mình vào thời khắc mấu chốt, nên hắn không thể đánh mất nó. Hơn nữa Tần Tiêu cũng không tin đối phương sẽ ra tay toàn lực, nếu đối phương thật sự ngông cuồng như vậy, hoàn toàn có thể trực tiếp giết người cướp bảo vật, căn bản không cần nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Hơn nữa mình cũng có không ít bảo vật hộ thân, có lẽ có thể liều một phen. Đôi khi quá mức mù quáng tự tin, sẽ mang lại hậu quả đáng sợ. Khi trưởng ảnh tiếp xúc với hộ thuẫn linh khí của Tần Tiêu, tựa như sắt đung đỏ rơi vào tuyết động. Nó dễ dàng xuyên qua linh khí, thậm chí ngay cả tiếng nổ cũng không có, linh khí cứ thế từng tầng vỡ vụn ra. Khi Tần Tiêu phát hiện không đúng, thì đã quá muộn rồi, trưởng ấn thật sự đã đánh trúng ngực hắn. Vốn dĩ trưởng ấn nhắm vào đầu Tần Tiêu, dưới sự dãy rủa cuối cùng của Tần Tiêu, miễn cưỡng dùng ngực đỡ lấy trưởng này. Nếu nói toàn thân chỗ nào cứng rắn nhất, phản ứng đầu tiên của Tần Tiêu chính là vị trí giáp hộ tâm của Huyền Vũ giáp, đã không thể tránh được, vậy tự nhiên chỉ có thể dùng nơi phòng ngự cao nhất để đỡ. Nhưng trưởng ấn là ảo ảnh, dù Tần Tiêu dùng vị trí ngực đỡ lấy trường này, nhưng trường ấn trực tiếp xuyên ngực mà qua, trên mặt đất phía sau Tần Tiêu để lại một trường ấn rất sâu. Khoảnh khắc trường ảnh xuyên ngực mà qua, Tần Tiêu lập tức sững sờ. Đây không phải là công kích linh khí đơn thuần, trong đó xen lẫn lực lượng quy tắc. Khi xuyên ngực mà qua, sức phá hoại này trực tiếp thẩm thấu vào cơ thể Tần Tiêu. Lúc này Tần Tiêu, tựa như bị đoạn mạch vậy, bất động. Tần Tiêu nhìn có vẻ vô sự, nhưng thực ra bên trong cơ thể hắn đã bị sức phá hoại mạnh mẽ này khuấy đảo lòng trời lở đất. Sau đó Tần Tiêu trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, xương vàng trong cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Làn da vàng nóng khắp người cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn, bắt đầu không ngừng rỉ máu. Sau đó hắn ngửa người ngã xuống đất, Tần Tiêu trực tiếp ngã lăn trên đất, bởi vì xương chân của Tần Tiêu đã không đủ để chống đỡ hắn đứng vững. Nằm trên mặt đất, dưới người Tần Tiêu nhanh chóng chảy ra máu bằng kim, tốc độ rỉ máu vẫn đang tăng lên. Tần Tiêu muốn nói chuyện, muốn tự cứu, nhưng hắn ngay cả cử động một ngón tay cũng không làm được. Công kích của cấp độ kiếp, dù chỉ một thành công lực, cũng không phải kẻ dưới độ kiếp có thể chịu đựng được, ngay cả đại thừa kỳ, đối mặt với công kích như vậy, cũng không thể phản kháng quá nhiều. Con đường tu luyện có 3 cửa ải, nhập hóa thần là cửa ải thứ nhất, tiến độ kiếp là cửa ải thứ hai, phi thăng là cửa ải cuối cùng. Mỗi cửa ải qua đi, đều có sự khác biệt một trời một vực so với cảnh giới trước đó. Hóa thần kỳ đánh kẻ dưới hóa thần kỳ, chính là đánh cháu, một đòn công kích nguyên thần, trực tiếp phế bỏ đối phương. Độ kiếp kỳ đánh kẻ dưới độ kiếp kỳ, cũng vậy, một lực lượng quy tắc hạ xuống, đại thừa kỳ cũng phải làm cháu. Phi thăng thì càng không cần nói, tiên nhân đánh phi tiên nhân, đánh rắm cũng có thể nổ chết đối phương. Khoảnh khắc đánh trúng Tần Tiêu, Tiêu Nguyên Tông liền bay về phía Tần Tiêu, hắn phải tranh chức để đoạt tứ thánh sáo của Tần Tiêu. Tuy nhiên Tiêu Nguyên Thần cũng đã sớm chuẩn bị, đi trước một bước đến bên cạnh Tần Tiêu. Thập nhất ca, một trưởng đã kết thúc, ngươi nên đi rồi, Khải Nhi còn đang bị thương đó. Tiêu Nguyên Thần trước đó không tiện ra tay, bởi vì cơ duyên của Tiêu Nguyên Tông luôn khóa chặt hắn, nên một trưởng này, hắn không giúp được Tần Tiêu, nhưng sau một trưởng, hắn liền có thể ra tay. Kiểm tra thấy Tần Tiêu vẫn chưa tắt thở, Tiêu Nguyên Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thần đệ, Tần Tiêu đã chết, ngươi bảo vệ một người chết đã không còn ý nghĩa, nếu ngươi cũng nhắm vào tứ thánh, huynh đệ chúng ta mỗi người hai món. Tiêu Nguyên Tông không ngờ Tiêu Nguyên Thần nhanh hơn, lúc này cũng chỉ có thể như vậy, hai huynh đệ mỗi người một nửa, ngươi tổng không có gì để nói đúng không? Ai nói hắn đã chết? Một trường đã qua, chuyện này bỏ qua, nhiều người nhìn như vậy, thập nhất ca sẽ không muốn hối hận chứ. Vậy đừng trách đệ đệ không tôn trọng ca ca. Tiêu Nguyên Thần biết tình hình của Tần Tiêu không thể kéo dài, nên nói chuyện cũng rất trực tiếp. Cái gì? Không chết? Không thể nào, hắn không thể nào còn sống. Tiêu Nguyên Tông vốn tưởng Tần Tiêu chết chắc rồi, nên không kiểm tra, nghe Tiêu Nguyên Thần nói vậy, hắn vội vàng cảm ứng một chút Tần Tiêu, phát hiện Tần Tiêu dù sinh cơ rất yếu, nhưng quả thật vẫn còn một hơi. Sai lầm rồi, sớm biết đã dùng hai thành lực. Phát giác Tần Tiêu quả thật chưa chết, Tiêu Nguyên Tông cũng hơi hối hận, ai mà biết một tiểu tạp chủng như vậy, một thành lực lại không giết chết được. Nếu hắn chưa chết, vậy chuyện này quả thật bỏ qua, một đám phế vật, ngay cả Khải Nhi cũng không bảo vệ tốt, tất cả về chịu phạt cho ta. Tần Tiêu chưa chết, tâm trạng Tiêu Nguyên Tông rất tệ, liền mắng chửi đám thị vệ một trận, sau đó liền bay rời tứ phương phố. Sau khi Tiêu Nguyên Tông rời đi, Tiêu Nguyên Thần đội vàng ôm Tần Tiêu, cũng biến mất tại tứ phương phố. Toàn thân đều là tổn thương do quy tắc gây ra, tứ chi tận phế, nội tạng nứt vỡ, da thịt càng là đầy dây vết nước, ngươi có thể giữ được một hơi, cũng coi như mạng ngươi không nên tận, yên tâm, chỉ cần ngươi chưa chết, ta liền có cách cứu ngươi, chỉ là thời gian cần bỏ ra e rằng rất dài, lần thiên triều đại bị này ngươi không kịp rồi. Trở về đế tử phủ của mình, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Tiêu Nguyên Thần liền hướng về phía Tần Tiêu nói. Tần Tiêu ngay cả cổ họng cũng bị hủy hoại, không nói được lời nào, chỉ có thể chớp mắt biểu lộ. Vết thương ngoài da này thì là chuyện nhỏ, khó khăn chính là lực lượng quy tắc phá hoại liên tục trong cơ thể Tần Tiêu, chỉ có độ kiếp kỳ mới có thể hóa giải, toàn bộ đế tử phủ cũng chỉ có Tiêu Nguyên Thần là độ kiếp kỳ, nên chỉ có hắn tự mình chữa thương cho Tần Tiêu. Sau đó Tiêu Nguyên Thần phóng thích lực lượng quy tắc, đánh vào cơ thể Tần Tiêu, bắt đầu hóa giải lực lượng quy tắc trong cơ thể Tần Tiêu. Cứ thế tiếp diễn suốt một đêm, cuối cùng cũng loại bỏ được phần lớn lực lượng quy tắc, còn những lực lượng quy tắc ẩn giấu hơn hoặc quá nhỏ thì không thể hóa giải được, chỉ có thể dựa vào Tần Tiêu tự mình hóa giải. Sau khi hoàn tất mọi việc, Tiêu Nguyên Thần ra khỏi phòng, hướng về phía mấy vị thị nữ nói: máu của hắn đã ngừng chảy, các ngươi đi giúp hắn tắm rửa thân thể, nhớ kỹ, động tác nhẹ nhàng một chút, hắn tạm thời đang hôn mê. Chương 354, tự phục hồi, huyết đan chữa thương. Chương 354, tự phục hồi, huyết đan chữa thương. Sau khi Tiêu Nguyên Thần rời đi, bốn vị thị nữ liền bước vào phòng. Mặc dù Tiêu Nguyên Thần chữa thương cho Tần Tiêu không cần cởi quần áo, nhưng thị nữ lau người thì cần phải cởi, may mà Tiêu Nguyên Thần đã tháo tứ thánh sáo của Tần Tiêu từ trước, nếu không bốn thị nữ này ngay cả chạm vào Tần Tiêu cũng khó. Bốn vị thị nữ đều là bán thân vào đế tử phủ, khoảng 20 tuổi, may mà đều có tu vi luyện khí kỳ. Lật người Tần Tiêu cũng không tốn quá nhiều sức lực. Ôi các tỷ tỷ, vị công tử này sao toàn thân đều là màu vàng kim thế? Một trong số các thị nữ cuối cùng cũng tò mò hỏi. Lúc mới bảo, nhìn thấy tay và mặt Tần Tiêu màu vàng kim, các nàng còn tưởng là do bị thương, nhưng kết quả cởi quần áo ra, trên người cũng toàn màu vàng kim. Đó là vì sau khi Tần Tiêu luyện thể đạt đến tầng thứ 5, màu sắc cơ thể đã thay đổi, vào những lúc bình thường, Tần Tiêu đều sẽ kiểm soát màu da, duy trì ở màu da người bình thường, chỉ khi chiến đấu mới khôi phục lại màu vàng kim cứng rắn. Bây giờ bị thương, cũng không thể tự kiểm soát được, nên màu da toàn thân đã biến thành màu vàng kim ban đầu. Quả thật kỳ lạ, không những màu sắc không đúng, các ngươi sờ thử xem, da rất cứng, như cục sắt vậy. Các thị nữ khác cũng ấn vào da Tần Tiêu, phát hiện hoàn toàn không ấn vào được. Sau khi cởi quần của Tần Tiêu, một thị nữ khác cũng kinh ngạc. Các tỷ muội, các ngươi mau nhìn, chim màu vàng kim, lạ quá, ngay cả chim cũng màu vàng kim. Bởi vì luyện thể luyện toàn thân, tự nhiên toàn thân đều là màu vàng kim. Suýt ngươi ngốc cả, công tử đang hôn mê, ngươi lỡ đánh thức rồi, sẽ bị trách phạt đó. Thị nữ lớn tuổi nhất, đội vàng nhỏ giọng dạy dỗ. Nhưng ánh mắt cũng nhìn về phía nơi mà thị nữ kia chỉ, quả thật là màu vàng kim, lạ quá. May mà Tần Tiêu lúc này đã tiến vào không gian hệ thống, nếu không nhất định sẽ xấu hổ mà chết. Hệ thống, ngươi cái đồ bỏ đi, ta suýt chết, ngươi không nói một tiếng nào sao? Tần Tiêu trong không gian hệ thống lẩm bẩm, mình suýt chết, thế này mà không cứu mạng sao? Ngươi trước đây không phải như vậy mà, cho nên tình yêu là sẽ thay đổi phải không? Cơ chế bảo mệnh chỉ được kích hoạt khi ký chủ thật sự sắp chết, hiện tại chưa kích hoạt, chứng tỏ ký chủ sẽ không chết. Hệ thống đưa ra lời giải thích hợp lý. Thôi được rồi, ta không so đo với ngươi chuyện này nữa, tình trạng hiện tại của ta ngươi cũng hiểu, có cách nào không? Ta còn phải tham gia thiên triều đại bị nữa. Đối mặt với câu trả lời của hệ thống, Tần Tiêu cũng bất lực, nhưng quả thật đúng là như vậy. Tình huống lúc đó, Tiêu Nguyên Thần ra tay, mình quả thật không chết được, xem ra hệ thống này không chỉ ở trong cơ thể mình, những chuyện xảy ra xung quanh mình nó cũng biết, xem ra thứ này cũng có phán đoán của riêng nó. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn hiện tại là mình bị trọng thương, hơn nữa tốc độ hồi phục bản thân quá chậm, bây giờ lại không thể cử động, muốn lấy linh dịch tự cứu cũng khó khăn, nếu không cũng sẽ không tìm đến hệ thống. Xin lỗi, hệ thống này không thể can thiệp vào sự phát triển của ký chủ, lần kích hoạt cơ chế bảo mệnh trước, hệ thống này đã nhận được cảnh cáo. Hệ thống vẫn trả lời một cách máy móc. Thôi thôi, ngươi cái đồ bỏ đi. Xem ra dựa vào hệ thống là không đáng tin cậy rồi, vốn dĩ Tần Tiêu còn tưởng rằng sẽ giống như lần mình đột phá đến luyện thể tầng thứ 4, kích hoạt cơ chế bảo mệnh của hệ thống, sau đó trực tiếp đột phá đến tầng thứ 6. Vì hệ thống không đáng tin cậy, Tần Tiêu ở lại không gian hệ thống cũng vô ích, vẫn nên trở lại cơ thể mình, trước tiên hồi phục tay phải, chỉ cần có thể cử động, mình liền có thể tự cứu. Ừm. Sao cảm giác không đúng lắm? Vừa mới trở về cơ thể, Tần Tiêu liền cảm thấy không đúng, có người đang trêu chim. Dừng tay. Dù giọng nói rất hàn, nhưng cổ họng cuối cùng cũng có thể phát ra tiếng, Tần Tiêu vội vàng bảo các nàng dừng tay. A, công tử tỉnh rồi sao? Chúng ta là thị nữ do đế tử sắp xếp để lau người cho công tử. Các thị nữ thấy Tần Tiêu tỉnh, cũng không trêu chim nữa, vội vàng giải thích. Vậy các ngươi lau xong chưa? Lau xong thì mau ra ngoài. Tần Tiêu cũng cảm nhận được, mình hiện tại trần như nậu, còn bị bốn nữ nhân lau người, nếu không phải không thể động đậy, hắn đã muốn tìm một cái khe đất chui vào. Chúng ta lau xong rồi, bây giờ liền ra ngoài. Bốn thị nữ nghe Tần Tiêu đổi người, vội vàng bưng chậu nước lui ra khỏi phòng. May mà các nàng cũng coi như hiểu chuyện, còn đắp chăn cho Tần Tiêu. Không được, phải nhanh chóng hồi phục, đây là cái chuyện gì vậy? Tần Tiêu cũng bất lực không muốn nói gì nữa, đành phải dồn hết sức lực để hồi phục tay phải. Sau khi Tiêu Nguyên Thần chữa thương, da Tần Tiêu tuy đã lành, nhưng gân cốt vẫn chưa tốt, xương chưa phục hồi thì cũng không sao, nhiều lắm là đau một chút, kinh mạch chưa phục hồi, ngay cả cử động cũng không được. Nhưng Tần Tiêu lại không thể vào không gian đột phá, ở đó có thể phục hồi mục tiêu, nơi đó chỉ có thể vào khi đột phá. Mất nửa ngày, Tần Tiêu cuối cùng cũng phục hồi được phần lớn kinh mạch ở tay phải, xương cốt cũng phục hồi được một ít, cuối cùng cũng có thể cử động được. Sau đó Tần Tiêu liền trực tiếp đặt tay phải vào miệng mình, khởi động chế độ bú sữa, giống như lúc trước bị đè không thể cử động trong kiếm mộ vậy, cứ để linh dịch không ngừng chuyển vào qua ngón tay là được. Với lượng lớn linh dịch đi vào cơ thể, sau khi cơ thể hấp thụ linh dịch, quả nhiên bắt đầu chế độ phục hồi nhanh chóng. Chỉ là tốc độ phục hồi này Tần Tiêu vẫn không hài lòng, nếu cứ phục hồi như vậy, e rằng ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng, vậy mình còn tham gia cái đại bị cái quái gì nữa, hoa huệ tây không chỉ nguội lạnh, mà còn ôi thiêu rồi. Đúng rồi, huyết đan. Tần Tiêu thấy linh dịch phục hồi quá chậm, liền nghĩ xem có thứ gì có thể phục hồi nhanh chóng không, chợt nghĩ đến huyết đan. Lúc đó từ bí cảnh vực sâu đã thu được một lớn một nhỏ hai viên huyết đan lớn, Tần Tiêu từ khi cất đi, chưa từng lấy ra, bởi vì thứ này quá lớn, hơn nữa khí tức phát ra cũng cực lớn, rất dễ gây ra rắc rối lớn. May mà mình lần thứ hai từ tầng thứ 5 nhận được một viên huyết đan nhỏ, vốn dĩ muốn tìm đại sư cắt từ nghiên cứu, nhưng nghĩ lại, huyết đan này có thể liên quan đến bí cảnh vực sâu, chuyện trọng đại, Tần Tiêu cũng chỉ tự mình nghiên cứu riêng một chút. Dù sự hình thành của huyết đan có tà ác, nhưng bây giờ để chữa thương, Tần Tiêu cũng không bận tâm nhiều nữa, hơn nữa Tần Tiêu vốn dĩ cũng không phải là thánh nhân gì, thứ này dù sao cũng đã thành hình rồi, ăn hay không ăn cũng không thay đổi được gì, Tần Tiêu tuyệt đối sẽ không giống một kẻ ngốc mà đi tiêu hủy nó. Tuy nhiên, huyết đan nhỏ cũng chỉ là so với huyết đan lớn ở tầng thứ 7 mà nói, kích thước thực tế của huyết đan nhỏ còn lớn hơn một vòng so với quả bóng rổ, gần bằng cái chậu rửa mặt rồi. Miệng ta có lớn đến mấy cũng không nuốt trôi thứ lớn như vậy, cái thứ này ăn kiểu gì đây? Nhìn huyết đan lớn gần bằng cái chậu rửa mặt trong tay, Tần Tiêu lại gặp khó khăn. Đã thứ này có thể lớn đến thế, chắc chắn có cách ăn, hút chăng? Tần Tiêu suy nghĩ một lát rồi quyết định thử hút. Đưa huyết đan đến gần miệng, Tần Tiêu ra sức hút một hơi, cũng hấp thụ được không ít năng lượng, chỉ là huyết đan này vẫn không hề thay đổi chút nào. Thôi vậy, vẫn là hòa nước uống đi. Thấy không hút được, Tần Tiêu liền lấy ra một cái chai thủy tinh lớn, loại chai thủy tinh siêu lớn có thể chứa 100 cân. Bên trong chỉ đựng 50 cân linh dịch, bởi vì phải ném huyết đan vào, lỡ như nó phồng lên, cũng không đến nỗi lãng phí. Sau đó huyết đan được ném vào linh dịch, khoảnh khắc tiếp xúc với linh dịch, nó liền nhanh chóng hóa giải tan chảy. Quả nhiên có thể. Thấy huyết đan tan chảy thành công, Tần Tiêu vui mừng vì sự thông minh của mình, trên mặt cũng cười toe toét. Nhưng rất nhanh Tần Tiêu không cười nữa, huyết đan tan chảy xong, năng lượng lập tức bành trướng, đã gần tràn ra miệng bình, sắp sửa lãng phí rồi. Tần Tiêu cũng không quản nhiều như vậy nữa, vác cái chai thủy tinh lớn lên và bắt đầu dốc vào miệng mình. Vì huyết đan hòa lẫn với linh dịch, nên tốc độ hấp thụ của cơ thể Tần Tiêu rất nhanh. Ban đầu còn chưa cảm thấy có gì bất thường, mãi cho đến khi Tần Tiêu uống hết cả chai hỗn hợp huyết đan và linh dịch này, biến hóa liền đến. Năng lượng khổng lồ, không kịp tiêu hóa, liền bắt đầu xông loạn trong cơ thể Tần Tiêu, hơn nữa còn không ngừng bành trướng. Tần Tiêu bây giờ cả người đều bị thổi phồng lên, nếu không phải cường độ cơ thể đủ lớn, đã nổ tung rồi. Đừng có làm ta nổ tung chứ, bị độ kiếp kỳ đánh một trường, ta còn chưa chết, đừng cuối cùng ăn huyết đan mà tự mình chống chết chứ. Tần Tiêu bây giờ cũng không có cách nào khác, chỉ có thể điên cuồng phục hồi, hy vọng năng lượng bành trướng đừng quá nhanh, nếu không mình sẽ thật sự nổ tung. Phát hiện ký chủ sắp bỏ mạng, kích hoạt cơ chế bảo mệnh. Kiểm tra thấy ký chủ đạt yêu cầu đột phá. Kiểm tra thấy chương 355, vì họa được phúc, luyện thể tầng 6 chương 355, vì họa được phúc, luyện thể tầng 6 một loạt âm thanh của hệ thống, Tần Tiêu còn chưa kịp nghe, bây giờ hắn đã sắp nổ tung rồi. Bị độ kiếp kỳ đánh một trường, không kích hoạt cơ chế bảo mệnh, chữa thương suýt chút nữa tự mình chưa chết, cái này đi đâu mà lý lẽ. May mà còn kích hoạt không gian đột phá, Tần Tiêu vội vàng tiến vào không gian đột phá. Cũng chính là cái nơi không biết là khoa nội hay khoa ngoại đó, lần này các chỉ số đều trực tiếp tăng lên đến 100%. Ngay cả chỗ bổ sung cũng không có, đèn đỏ đều sáng rồi. Đột phá, đột phá. Tần Tiêu không kịp nói gì khác, trực tiếp hô lên đột phá, phải đột phá ngay lập tức, nếu không mình sẽ nổ tung mất. Kiểm tra ký chủ thỏa mãn yêu cầu đột phá. Kiểm tra thấy độ hoàn thiện cơ thể của ký chủ đạt 100%, bắt đầu đột phá. Chúc mừng ký chủ đã đột phá thành công đến luyện thể tầng 6, ngưng tụ linh thân, thương mà bất tử. Một loạt ba tin tức, sau đó cơ thể Tần Tiêu bắt đầu thay đổi. Trong màu da vàng ban đầu, bắt đầu xuất hiện một số đường nét màu xanh ngọc bích, hơn nữa bắt đầu phủ kín toàn thân. Tần Tiêu lúc này cũng không rảnh để ý đến sự thay đổi cụ thể của cơ thể, điều hắn quan tâm bây giờ là cơ thể mình có thể chịu đựng được năng lượng khổng lồ bùng nổ của huyết đan hay không. Sau đó những đường nét màu xanh ngọc bích bắt đầu lan rộng, dần dần bao phủ làn da màu vàng, xương cốt và kinh mạch bên trong cơ thể cũng xảy ra những thay đổi tương tự. Những vết thương trước đó đã sớm được phục hồi trước lượng năng lượng khổng lồ, nhưng ngay cả sự thay đổi của cơ thể, lượng năng lượng tiêu hao vẫn không đủ để tiêu hóa toàn bộ huyết đan. Tiếp tục kéo dài nửa canh giờ, Tần Tiêu cuối cùng cũng thay đổi hoàn toàn từ đầu đến chân, biến thành một người tí hon màu xanh đậm. Cơ thể cũng không còn phồng lên nữa, mà duy trì ở hình dáng bình thường, nhưng năng lượng khổng lồ trong cơ thể vẫn đang xung loạn. Ngoài năng lượng của huyết đan, còn có lực lượng quy tắc còn sót lại, Tần Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể để hai luồng năng lượng này giao hòa, khiến chúng tự tiêu hao lẫn nhau. Như vậy, cơ thể mình sẽ không phải chịu quá nhiều áp lực. Không ngờ phương pháp này lại hiệu quả một cách kỳ lạ, hai luồng năng lượng dường như tìm thấy đối thủ, bắt đầu công kích và tiêu hao lẫn nhau. Nhưng Tần Tiêu cũng không khá hơn là bao, cơ thể cũng không ngừng bị phá hoại, may mà khả năng tự phục hồi của bản thân cũng đã tăng cường, trong sự phá hoại và phục hồi cũng có thể tiêu hao một lượng lớn năng lượng. Sau khi có thể chịu đựng được, Tần Tiêu lúc này mới rảnh rỗi xem cái luyện thể tầng 6 này rốt cuộc là cái gì. Ngưng tụ linh thân, thương mà bất tử. Thấy lời giới thiệu của tầng 6, Tần Tiêu vẫn hơi khó hiểu, chẳng lẽ thân thể mình bây giờ đã thành tựu linh thân rồi? Thương mà bất tử là cái gì? Mình không chết được nữa sao? Tần Tiêu đánh giá sự thay đổi của cơ thể mình, phát hiện mình đã biến thành một người tí hon màu xanh, hơn nữa còn là màu xanh đậm. Trời ơi, gu thẩm mỹ của ai mà kỳ dị thế này? Cái màu da này, ai nhìn cũng thấy mơ hồ, Tần Tiêu vội vàng điều chỉnh màu da, cuối cùng cũng trở về màu da người bình thường. Sau đó Tần Tiêu liền bắt đầu tu luyện, dù sao trong cơ thể vẫn còn rất nhiều năng lượng, sau khi tiến vào tầng thứ 6, lại có thể tiếp tục luyện thể, bất kể có thể tăng thêm bao nhiêu thực lực, cứ tiêu hao hết năng lượng thừa này đã. Buổi tối, Tiêu Nguyên Thần trở về. "Ừm, sao ngươi lại dậy rồi?" Tiêu Nguyên Thần đẩy cửa, thấy Tần Tiêu khoanh chân ngồi đó, có chút kinh ngạc hỏi. Khoảng thời gian hắn biến mất là để tìm thuốc cho Tần Tiêu, ngoại thương thì dễ chữa, chủ yếu vẫn là tổn thương do lực lượng quy tắc gây ra. Mặc dù lực lượng quy tắc trong cơ thể Tần Tiêu đã bị hắn rút đi phần lớn, nhưng nếu không trung hòa phần lực lượng quy tắc còn lại, Tần Tiêu cả đời sẽ phải chịu dày vò, thậm chí còn có thể hủy hoại Tần Tiêu. Thế nhưng dược liệu có thể trị liệu lực lượng quy tắc đều là cực kỳ hiếm có và quý giá, Tiêu Nguyên Thần đã tìm không ít người, lúc này mới miễn cưỡng gom đủ. "Đa tạ đệ tử, ta đã không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút, cũng sẽ không làm chậm trễ đại tỷ hai ngày sau." Tần Tiêu đứng dậy, hoạt động một chút, biểu thị mình thật sự không sao. "Lực lượng quy tắc trong cơ thể ngươi cũng không sao rồi?" Tiêu Nguyên Thần khó hiểu hỏi. "Lực lượng quy tắc này cũng không dễ chữa như vậy." "Ồ, ngươi nói năng lượng có sức phá hoại rất mạnh kia à? Cũng không sao rồi, ta đã áp chế được nó, đa tạ đế tử đã lo lắng." Tần Tiêu vẫn rất cảm ơn Tiêu Nguyên Thần, nếu không phải hắn ra tay, mình nói không chừng thật sự bỏ mạng. Thế giới rất lớn, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, sự khủng bố của độ kiếp kỳ, Tần Tiêu cũng là lần đầu tiên thật sự cảm nhận được, quả nhiên vẫn không thể quá tự mãn, cho dù có hệ thống trợ giúp. "Ngươi tiểu tử này, ngươi có biết ta vì ngươi mà tìm thuốc trị thương, tìm rất nhiều người, phải trả không ít cái giá mới tìm được cho ngươi, vậy mà ngươi tiểu tử lại tự mình chữa khỏi." Tiêu Nguyên Thần tuy rằng vui mừng Tần Tiêu không sao, nhưng miệng vẫn không ngừng lại nhải. "Đệ tử yên tâm, tiểu tử sẽ không để ngươi giúp không đâu, bao nhiêu linh thạch ta sẽ trả." Tần Tiêu nghe Tiêu Nguyên Thần nói vậy, trong lòng cũng có chút cảm động, vội vàng biểu thị mình sẽ trả linh thạch. Dù sao người ta vì mình mà tìm đồ, mặc dù không dùng được, nhưng cái giá người ta đã trả rồi, mình cũng phải bồi thường một chút, hơn nữa người ta còn giúp mình một việc lớn như vậy. "Thôi bỏ đi, chút đồ này ta vẫn có thể trả được, ngươi không sao là tốt rồi." Tiêu Nguyên Thần tự nhiên sẽ không để Tần Tiêu trả linh thạch, dù sao Tần Tiêu cũng không dùng, mình giữ lại cũng tốt, dù sao đây là thứ có thể trị liệu lực lượng quy tắc, mình cũng cần dùng đến. "Điều này sao tốt được, đệ tử, ngươi đã cứu ta, còn để ngươi xuất linh thạch, điều này sao được, nhất định phải đưa." Tần Tiêu thấy Tiêu Nguyên Thần không cần, nhưng điều này sao được, cái nhân tình này chẳng phải càng ngày càng nợ nhiều sao? "Ta đã nói không cần chính là không cần." Tiêu Nguyên Thần cũng lười tranh cãi những chuyện này với Tần Tiêu. "Đệ tử, điều này không đúng a? Chẳng lẽ ta là con riêng của ngươi?" Tần Tiêu suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có lời giải thích này, nếu không tại sao lại đối xử tốt với mình như vậy. Cũng không trách mạch suy nghĩ của Tần Tiêu lại nghĩ như vậy, điều này quả thực có chút quá bất thường, khoảng cách thân phận rõ ràng ở đây, mình có gì đáng để đối phương làm vậy? Cút đi, bổn đế tử ngay cả đạo lữ cũng không có, lấy đâu ra con riêng? Nghe Tần Tiêu nói xong, Tiêu Nguyên Thần đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp mắng: "Ta cứu mạng ngươi, ngươi còn muốn nhận ta làm cha? Đâu ra chuyện tốt như vậy? Hơn nữa, ngươi đây là hủy hoại trong sạch của ta, ngươi có biết không?" "Không phải sao? Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Nghe Tiêu Nguyên Thần phủ nhận, Thần Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm. "Chờ chút, ngươi có ý gì? Ngươi chẳng lẽ không nên thất vọng sao? Cái giọng thở phào nhẹ nhõm của ngươi là có ý gì? Coi thường tiên triều đế thất của ta đúng không?" Tiêu Nguyên Thần vốn còn muốn nói gì đó, nhưng nghe Tần Tiêu nói xong, càng thêm cắt lời: "Ngươi đây là có ý gì?" "Đế tử hiểu lầm rồi, ta không phải ý này, ta chỉ là quen tự do rồi, nếu đột nhiên trở thành người của đế thất các ngươi, ta thật sự không quen." Tần Tiêu cũng biết lời nói của mình có ý nghĩa mơ hồ, vội vàng giải thích. Thật ra ý nghĩ thật sự của Tần Tiêu là cảm thấy đế thất này không có mấy người bình thường, ví dụ như vương gia Tiêu Nguyên Đức tưởng chừng tinh danh nhưng lại không tinh danh lắm, Tiêu Nguyên Nhân ở châu bên cạnh suốt ngày đi lang thang, và Tiêu Văn Ly cũng không thông minh lắm. Chỉ ở Thanh Châu, Tần Tiêu đã gặp ba người của đế thất, trông không giống người tốt. Đương nhiên, điều này không bao gồm Tiêu Nguyên Thần, ít nhất từ góc nhìn của Tần Tiêu, Tiêu Nguyên Thần đã giúp rất nhiều. Đến đế đô sau, lại gặp phụ tử Tiêu Văn Khải và Tiêu Nguyên Tông, từng người đều là quái thai, Tần Tiêu thật sự không muốn là người một nhà với đám người này. "Thôi bỏ đi, ngươi cũng không cần giải thích nữa, ta hiểu, ngươi đầu tiên là đối địch với Luca, khó khăn lắm mới hòa hoãn, đến đế đô, lại gặp Thập Nhất Ca và đứa con nghịch ngợm của hắn, có ấn tượng không tốt về người của đế thất chúng ta cũng là bình thường." Thật ra người không quen nhìn những người này đâu chỉ có Tần Tiêu, Tiêu Nguyên Thần tự mình cũng không quen nhìn, nhưng không có cách nào, hắn chỉ là lao thập tam, các ca ca tỷ tỷ làm gì, hắn vẫn không có tiếng nói. Đối với thiên triều đế thất như vậy, Tiêu Nguyên Thần có lòng muốn thay đổi, nhưng vô lực thực hiện, cho nên hắn mới đặt cược vào Tần Tiêu, có lẽ sau này khi mình lên ngôi, Tần Tiêu sẽ đóng vai trò rất lớn. Về phần tại sao hắn lại tin chắc như vậy, đó là vì Mạc Liêu trưởng của hắn, Thần Toán Tử, đã tính ra cơ hội hắn lên ngôi ở phương Nam. Vừa hay Thanh Châu xảy ra biến cố, phụ thân hắn cũng vừa hay để hắn đi Thanh Châu, sau đó lại gặp Tần Tiêu, tất cả mọi thứ đều chứng thực lời của Thần Toán Tử, cho nên hắn mới quyết tâm bảo vệ Tần Tiêu đến chết. Chẳng qua hắn làm vẫn có chút thừa thãi, thiết kế nhiều chuyện như vậy, vì để ràng buộc sâu sắc Tần Tiêu, thật ra chỉ cần hắn đối xử chân thành với Tần Tiêu vẫn sẽ biết ơn, căn bản không cần mở rộng nhân tình. Chương 356, trở về Thẩm gia, đánh cược thu đồ. Chương 356, trở về Thẩm gia, đánh cược thu đồ. Sau đó hai người không dây dưa về chủ đề này nữa. Tiêu Nguyên Thần cũng trả lại tứ thánh sáo cho Tần Tiêu. "Tần Tiêu, thứ này của ngươi quả thực rất hấp dẫn, ta suýt nữa đã không nhịn được tự mình lấy đi rồi, dù sao ân cứu mạng, lấy thứ này để đền đáp cũng không quá đáng phải không?" Tiêu Nguyên Thần cũng nói thật, nhưng giá trị của Tần Tiêu chắc chắn vượt xa tứ thánh sáo, cho nên hắn nói đùa. Điều này đương nhiên, nếu đế tử lấy cái này để đền ân cứu mạng, tiểu tử cũng không có gì để nói. Tần Tiêu cũng thành thật đáp lại. Dù sao mình suýt nữa đã chết rồi, người khác lấy đi tứ thánh sáo hắn cũng không có gì để nói, chỉ là ân cứu mạng này cũng coi như đã trả, cũng không còn nợ nhân tình lớn gì nữa, sau này nếu ngươi cần ta giúp chút việc nhỏ thì cũng được, nhưng đừng mong chờ việc lớn. "Được rồi, đã ngươi không có việc gì rồi, tối nay cứ ở lại một đêm đi, ngày mai về Thẩm gia cũng không muộn." Tiêu Nguyên Thần tự nhiên cũng biết, bảo vật có giá, nhân tình vô giá, sau sự kiện lần này, Tần Tiêu cũng coi như đã ràng buộc sâu sắc bên mình rồi, đợi Tần Tiêu có thời, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, Tần Tiêu đều sẽ ra tay giúp mình. Bọn họ những độ kiếp kỳ này tuy nói đã là thực lực đỉnh cao nhất rồi, nhưng giới hạn cũng gần như không còn gì để tăng lên, cho nên bồi dưỡng tiềm lực cổ phiếu mới là điều quan trọng nhất, giới hạn của Tần Tiêu không thể đoán trước, vượt xa độ kiếp kỳ. Có lẽ người khác còn không hiểu, một khi hiểu rồi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người lôi kéo, may mắn là mình đã gặp Tần Tiêu trước bọn họ, vậy thì cơ hội này Tiêu Nguyên Thần tự nhiên là nắm chắc rồi. Đôi khi trên căn cân, trọng lượng bản thân của một vật phẩm là bao nhiêu, không quan trọng, quan trọng là vật phẩm này đặt lên có làm ảnh hưởng đến sự nghiêng của cán cân hay không, điều này mới quan trọng. Kéo 10 đại thừa kỳ, hoặc kéo một độ kiếp kỳ về phía mình, đối với toàn bộ đại cục mà nói, ảnh hưởng có hạn, nhưng Tần Tiêu là người đủ sức ảnh hưởng đến đại cục, chỉ khi yếu đất, mình mới có thể bàn ơn, đợi hắn trưởng thành rồi, lúc đó cho ơn huệ gì cũng không đủ trọng lượng. Tiêu Nguyên Thần rời đi sau, Tần Tiêu liền tiếp tục tu luyện, đã người ta giữ lại một đêm, vậy mình cũng không tiện từ chối, ở đâu cũng vậy. Và trong nội các của đế tử phủ, một lão giả và Tiêu Nguyên Thần đối diện nhau. "Đại sư, ngươi có tính ra được biến số nào khác không?" Tần Tiêu thật sự là biến số quan trọng nhất. Tiêu Nguyên Thần hỏi lão giả. Vị lão giả kia chính là Mạc Liêu trưởng của Tiêu Nguyên Thần, Thần Toán Tử, còn về tên thật, không ai biết, tất cả mọi người đều gọi hắn là Thần Toán Tử. Tiêu Nguyên Thần hỏi như vậy, không phải hắn không tin Thần Toán Tử, mà là lần này coi như đã hoàn toàn đắc tội Thập Nhất Ca, sau đó còn rất nhiều việc phải xử lý, hắn có chút do dự mà thôi. "Đệ tử, các huynh đệ tỷ muội của ngươi hầu như đều đã tìm lão phu, muốn lão phu giúp bọn họ, nhưng lão phu đều từ chối, bởi vì lão phu tính ra khả năng bọn họ lên ngôi không cao, sở dĩ đến phủ của ngươi, chính là vì khả năng của ngươi cao nhất, lão phu há lại tự vì chỗ dựa." Thần Toán Tử không trả lời Tiêu Nguyên Thần, mà giải thích lý do mình chọn hắn. Điều này đương nhiên, bổn đế tử tự nhiên là tin tưởng đại sư, thật ra bổn đế tử cũng có suy nghĩ giống đại sư, Tần Tiêu này tuyệt không phải người thường, vậy mà ngay cả lực lượng quy tắc của độ kiếp kỳ cũng có thể áp chế, tương lai không thể lường được. Tiêu Nguyên Thần gật đầu đáp lại. Một đêm vô sự, Tần Tiêu sau một đêm tu luyện, cuối cùng cũng luyện hóa hết phần lực lượng quy tắc tàn dư kia, năng lượng của huyết đan cũng tiêu hao đi rất nhiều, đã đến mức có thể chấp nhận được rồi. "Ế, đây là cái gì?" Đúng lúc Tần Tiêu đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên phát hiện trên tay phải mình có một số đường nét màu đen, trong đó còn phát ra uy lực kinh khủng. Sau đó Tần Tiêu biến cánh tay thành màu xanh mực, nhưng những đường nét màu đen vẫn còn tồn tại. Thử tung ra một quyền, vậy mà ẩn ẩn có dấu hiệu xé rách không gian. Ta đi, đây là lực lượng quy tắc, đây không phải là thứ chuyên biệt của độ kiếp kỳ sao? Mình vậy mà lại luyện hóa được. Thấy hiệu quả, Tần Tiêu cuối cùng cũng hiểu ra, loại uy lực kinh khủng này, hắn dù sao cũng đã tự mình trải nghiệm qua, cú đấm vừa rồi, hắn đã cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Mặc dù lực lượng quy tắc trên cánh tay mình uy lực rất nhỏ, nhưng có thứ này hỗ trợ, sau này nắm đấm của mình tương đương với việc mang theo sát thương phụ, hơn nữa đối với giới độ kiếp kỳ mà nói, thứ này đều có thể coi là sát thương thực sự rồi. Rất tốt, không chết trên tay ngươi, ngược lại còn luyện hóa ngươi, thật sự là trời giúp ta vậy. Tần Tiêu không dám tưởng tượng mình bây giờ mạnh đến mức nào. Thậm chí có một sự thôi thúc, giúp ta hẹn Thiên Đế một chút, ta bây giờ cảm thấy mình mạnh đến đáng sợ. Đương nhiên, đây cũng là một ý nghĩ thoáng qua, nếu Thiên Đế thật sự ra tay, hát hơi một cái, mình cũng phải chết. Sau đó cáo biệt Tiêu Nguyên Thần, Tần Tiêu liền rời khỏi Đế Tử Phủ. Lấy ra chiếc xe thể thao của mình, Tần Tiêu dựa vào cảm giác lái về phía Thẩm gia. Hỏi mấy người qua đường, Tần Tiêu cuối cùng cũng trở về Thẩm gia. Tần Tiêu, người đã về rồi. Người không sao chứ? Tần Tiêu vừa vào Thẩm gia, Thẩm Như Nguyệt đã đi tới, lo lắng hỏi. Nàng vẫn luôn lo lắng cho Tần Tiêu, nhưng Tần Tiêu bị thập tam đế tử mang đi rồi, nàng cũng không tiện đi thăm, dù sao mọi chuyện cũng đều do nàng mà ra, trong lòng nàng vẫn rất áy náy. Ồ, Thẩm tiểu thư, ngươi đây là đang lo lắng cho ta. Ta có thể có chuyện gì? Tần Tiêu thấy Thẩm Như Nguyệt vẻ mặt lo lắng, không bên trêu ghẹo. Tránh ra, ta lo cho ngươi. Mơ đi, ta chỉ sợ ngươi chết ở đế đô, người khác sẽ bàn tán về Thẩm gia ta. Thấy Tần Tiêu còn có thể trêu ghẹo mình, vậy thì chứng tỏ căn bản không sao, Thẩm Như Nguyệt cũng trở lại tính cách trước đây. Điều này không đúng chứ? Lúc đó ngươi còn nói với Tiêu Văn Khải là ông nội ngươi đã hứa gả ta cho ngươi, sao? Mới bao lâu không gặp, phu quân cũng không cần rồi. Nhìn tốc độ biến sắc mặt của Thẩm Như Nguyệt, Tần Tiêu thậm chí còn thấy bóng dáng của Lăng Nhược Tuyết, nữ tử của các thế lực lớn đều như vậy sao? Nói trở mặt là trở mặt. Đó bất quá chỉ là lời nói thôi, ngươi còn thật sao? Phu quân của Thẩm Như Nguyệt ta, đó nhất định phải là người đỉnh thiên lập địa, ngươi cũng chỉ mạnh hơn ta một chút thôi, không bao lâu nữa, ta sẽ vượt qua ngươi. Thẩm Như Nguyệt thấy Tần Tiêu nhắc lại chuyện trước đây, trực tiếp phản bác. Được rồi, ngươi lợi hại, ngươi thiên phú cao, ta không xứng làm phu quân ngươi, hơn nữa ta đối với việc làm phu quân ngươi cũng không có hứng thú gì, ngược lại có hứng thú làm sư phụ ngươi, thế nào? Có muốn bái ta làm sư phụ không? Tần Tiêu cũng lười dây dưa với Thẩm Như Nguyệt, lại hỏi Thẩm Như Nguyệt có muốn bái sư không? Bái sư? Ngươi có tư cách gì làm sư phụ ta? Đừng tưởng rằng ngươi có thể tiếp thập nhất đế tử một trường, là đã lợi hại rồi, đó chẳng phải là thập tam đế tử giúp ngươi, nếu không ngươi bây giờ e là đã nằm đó không đứng dậy nổi. Thấy Tần Tiêu lại nhắc đến chủ đề bái sư, Thẩm Như Nguyệt lại phản bác. Dừng, dừng, dừng. Ta phát hiện nói chuyện với các ngươi thật sự rất mệt, ngươi có phải mắc chứng rối loạn phản bác không? Thế này đi, quy tắc cũ, đánh cược, đối phó với loại người như ngươi, đánh cược này là trực tiếp nhất, ta tiếp ngươi một chiêu toàn lực, nếu ta lùi một bước, ta sẽ bái ngươi làm sư phụ, nếu ta bất động, ngươi sẽ bái ta làm sư phụ, ngươi cũng đừng nói nhảm, cực thì cược, không cực thì thôi, nếu không cược, ta sẽ coi thường ngươi. Tần Tiêu cũng đã phát hiện, đối với những người tự phụ này, vẫn là đánh cược trực tiếp hơn, nói nhiều tốn lời, lại không có tác dụng gì, kích tướng pháp cộng đánh cược, trăm thử trăm linh. Ngươi nói thật sao? Thẩm Như Nguyệt thấy Tần Tiêu tự tin như vậy, nàng cũng hứng thú, nếu để Tần Tiêu bái mình làm sư phụ, cũng là một chuyện thú vị, dù sao mình cũng không cần thắng hắn, chỉ cần đánh lùi một bước là coi như mình thắng. Bà nội bảo mình và Tần Tiêu kéo gần quan hệ, vậy mình trở thành sư phụ hắn, quan hệ này còn chưa đủ cứng sao? Thật, mau đi. Tần Tiêu trực tiếp thúc giục. Sau này muốn thu ai làm đồ đệ, cứ dùng kích tướng pháp cộng đánh cược là được, ngươi nói tốt nói xấu đường này, còn không bằng đánh cược trực tiếp hơn, cũng không cần lãng phí lời nói. Vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, bổn tiểu thư là hóa thần hậu kỳ, một đòn toàn lực, ngay cả đại ca ta cũng không dám cứng rắn tiếp. Thẩm Như Nguyệt nói xong, liền lấy ra kiếm của mình, sau đó bắt đầu tích lực. Mặc dù nói là toàn lực, nhưng Thẩm Như Nguyệt vẫn thu lại chút lực, chỉ là đánh cược thôi, nàng cũng không muốn làm Tần Tiêu bị thương. Tích lực xong, Thẩm Như Nguyệt không đợi nữa, trực tiếp hướng về phía Tần Tiêu đâm một kiếm. Kiếm của nàng là cực phẩm pháp bảo, thêm công pháp của mình, một kích này uy lực mạnh mẽ, cho dù Tần Tiêu có tứ thanh sáo, cũng sẽ bị đánh lùi. Thế nhưng khi mũi kiếm của nàng bị Tần Tiêu kẹp chặt bằng hai ngón tay, nàng hoàn toàn ngây người. Điều này không thể nào, ta là hóa thần hậu kỳ, kiếm của ta là cực phẩm pháp bảo, điều này không thể nào, ngươi không thể nào đỡ được, điều này không thể nào. Thẩm Như Nguyệt có chút không chấp nhận được đả kích này, miệng không ngừng lẩm bẩm không thể nào. Chương 357, thu đồ thành công, mở khóa tiên thạch. Chương 357, thu đồ thành công, mở khóa tiên thạch. Kiếm của Thẩm Như Nguyệt đối với Tần Tiêu mà nói, giống như trẻ con cầm đồ chơi đánh người lớn, tự nhiên là dễ dàng ngăn lại. Thẩm Như Nguyệt không thể chấp nhận cũng là bình thường, dù sao Tần Tiêu trước đây cũng chỉ là đánh ngang ngửa với đại ca mình vẫn là sáu, mới hai ngày không gặp, đột nhiên trở thành mức độ xa vời như vậy, thay ai cũng không thể chấp nhận được. Đừng có thể hay không thể nữa, nguyện đánh cược chịu thua đi, ta đã nói rồi, một ngày không gặp như cách ba thu, chúng ta hai ngày không gặp rồi, đã sáu thu rồi, xem ra sáu thu này ngươi cũng chẳng có tiến bộ gì cả. Tần Tiêu buông kiếm của Thẩm Như Nguyệt ra, nói đùa. Sau khi luyện thể tầng 6, Tần Tiêu tăng cường không chỉ là cường độ thân thể, mọi mặt đều tăng cường, tốc độ của Thẩm Như Nguyệt tuy không chậm, nhưng trong mắt hắn cũng không đáng là gì. Đừng nói là đỡ được, cho dù không đỡ, lấy thân thể chịu một kiếm cũng không sao cả, nhưng để thể hiện đẳng cấp thì phải sử dụng tuyệt học của Lục Tiểu Phụng, linh tê nhất chỉ, kẹp chặt mũi kiếm của đối phương, như vậy mới có thể thể hiện sự lợi hại của mình. Ta không tin, vừa rồi là ta chưa chuẩn bị tốt, làm lại. Thẩm Như Nguyệt tự nhiên không thể chấp nhận kết quả này, đội vàng nói lén lút. Ta đi, Thẩm gia các ngươi là loại người này sao? Tần Tiêu không ngờ Thẩm Như Nguyệt lại chơi xấu, lập tức có chút không vui. Tuy nhiên cuộc tỉ thí của bọn họ vẫn làm kinh động những người khác, dù sao đã độc thủ, sẽ có dao động linh lực. Tần Tiêu, xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm gia ta lại làm sao rồi? Thẩm Thục dù sao cũng là đại thừa kỳ, dao động linh khí do Thẩm Như Nguyệt tấn công gây ra, tự nhiên bị nàng phát hiện, cho nên đã vội vã chạy đến. Vừa đến đã nghe Tần Tiêu nói người Thẩm gia thế nào, lúc này mới lên tiếng hỏi. Vương Phi, người Thẩm gia của ngươi vậy mà lại không giữ lời, điều này không giống tác phong của Trấn Nam Vương Thẩm lão tướng quân đâu. Tần Tiêu thấy Thẩm Thục đến, liền hướng về Vương Phi giải thích. Sau đó liền kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, nào có lý do thua cực mà không chịu nhận. Cô à, không phải như vậy, là hắn không đúng, chắc chắn là hắn đã dùng nhiều, một chiêu toàn lực của ta, vậy mà lại bị hắn dễ dàng tiếp được, điều này không hợp lý à. Thẩm Như Nguyệt cũng không phục, nàng là tiên tri tiểu nữ, thiên tiêu đỉnh cao nhất đế đô, hôm nay bị Tần Tiêu nghiền ép, nàng chịu phục mới lạ. Như Nguyệt, cô không phải không muốn thiên bị con, bất kể Tần Tiêu có dùng nhiều hay không, lúc các ngươi đánh cược cũng đâu có nói, chỉ nói là tiếp một chiêu của con không lùi, con đã chấp nhận, hắn cũng đã làm được, bất kể thế nào, con cũng phải tuân thủ lời hứa cược, nếu không chuyện này truyền ra ngoài, con có biết người khác sẽ nói gì sau lưng Thẩm gia chúng ta không? Thẩm Thục tuy cũng tò mò Tần Tiêu làm thế nào, nhưng dựa theo tình hình hiện tại, quả thật là cháu gái mình lý lẽ không bằng. Hơn nữa ràng buộc với Tần Tiêu có gì không tốt? Thập Tam Đế Tử đã công khai biểu thị rồi, sự bất khởi của Tần Tiêu gần như đã là chuyện chắc chắn, Thẩm gia ta cũng nên chọn phe rồi. Vẫn là Vương Phi sáng suốt, đa tạ Vương Phi đã làm chủ cho tiểu tử. Đồ Nhi, ngươi còn gì để nói? Tần Tiêu thấy Thẩm Thục đứng về phía mình, còn giúp mình nói chuyện, Tần Tiêu này đúng là đắc ý Tần Tiêu, như nguyện thua cược, tự nhiên là phải bái ngươi làm sư phụ. Nhưng ngươi cũng biết, Như Nguyệt là thiên tài yêu nghiệt nhất của Thẩm gia ta, nếu ngươi dám ức hiếp nàng nửa phần, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, Thẩm gia ta cũng sẽ không tha cho ngươi, chuyện của các ngươi tự bàn bạc đi. Đúng rồi, ngày mai là đăng ký sơ tuyển, ngươi đừng quên. Thẩm Thục thấy không phải chuyện gì lớn, nói vài câu sau đó, liền định rời đi, tiện thể cũng nói cho Tần Tiêu biết, sắp xếp ngày mai cùng tiễn Vương Phi. Tần Tiêu gật đầu hiểu, sau đó nói với Thẩm Thục đang rời đi. Tần Tiêu, ngươi rốt cuộc làm thế nào? Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ cam tâm tình nguyện bái ngươi làm sư phụ. Thẩm Như Nguyệt cũng không còn cách nào, cô đã nói vậy rồi, nàng không chấp nhận cũng phải chấp nhận, nhưng nàng nhất định phải hiểu, mình đã thua như thế nào. Ngươi bái sư rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Tần Tiêu cố ý nói lấp lửng. Thật sự nói cho ta biết, ta cũng có thể học được sao? Thẩm Như Nguyệt lập tức hứng thú, nếu mình cũng biết chiêu này, vậy chiến lực của mình chẳng phải sẽ lên một tầm cao mới sao? À, cái này thì, ngươi cứ bái sư trước đã. Tần Tiêu không trực tiếp đồng ý, chủ yếu là thứ này ngươi không học được đâu, luyện thể tầng 6, ta đó là lấy mạng đổi lấy. Ngay sau đó hai người liền đến chính sảnh, ngay cả Thẩm lao chủ mẫu cũng đã đến. Đệ tử Thẩm gia bái sư không thể qua loa như vậy. Tần Tiêu thật ra muốn đơn giản một chút, nhanh chóng thu đồ đệ xong việc, nhưng Thẩm gia có hơi nhiều quy tắc, Tần Tiêu cũng chỉ có thể tuân thủ. Thẩm Hạo Nam và Tiêu Văn Ly cũng được gọi đến, hai biểu huynh đệ của bọn họ vẫn còn vẻ mặt mơ hồ. Đại biểu ca, ngoại bà gọi chúng ta đến làm gì? Tiêu Văn Ly hỏi Thẩm Hạo Nam. Ta sao biết được, trong nhà chỉ có mấy người, đều đến cả rồi. Thẩm Hạo Nam cũng mơ hồ, không chỉ có mãi mãi ở đây, cô cũng đến. Được rồi, mọi người đều đến đủ cả rồi. Tần Tiêu, ngươi lại đây ngồi cạnh lao thân. Thẩm gia chủ mẫu trực tiếp để Tần Tiêu đến ngồi cạnh chủ vị. Đã là bái sư, vậy tự nhiên chính là trưởng bối của Như Nguyệt, lý nên ngồi thượng vị. Cái này không cần đâu, chúng ta mọi chuyện cứ đơn giản thôi. Tần Tiêu bị làm cho không tự nhiên, chẳng qua chỉ là bái sư thôi mà, sao lại long trọng như vậy? Cái đó không được, quy tắc là quy tắc. Thẩm gia chủ mẫu kiên trì muốn Tần Tiêu ngồi thượng vị, không thể phá vỡ quy tắc. Cuối cùng Tần Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Thẩm gia lão chủ mẫu. Hôm nay song thân Như Nguyệt đều không ở nhà, vậy để lão thân làm chủ vậy. Thẩm gia chủ mẫu trước đây chỉ muốn kéo gần quan hệ với Tần Tiêu, nhưng khi chuyện ở tứ phương phố truyền về, cũng nhìn ra thái độ của thập tam đế tử, cho nên Như Nguyệt có thể bái sư Tần Tiêu, nàng vẫn rất hài lòng. Sau đó, trải qua một vài nghi thức, Thẩm Như Nguyệt cũng chính thức bái sư thành công. Tần Tiêu uống trà tôn sư do Thẩm Như Nguyệt dâng lên, chính thức lễ thành. Chúc mừng túc chủ thành công thu nhận vị đệ tử thiên linh căn thứ 6, mở khóa, hạ phẩm tiên thạch, hạ phẩm tiên thạch, cứ nửa năm sản xuất một viên, hạ phẩm tiên thạch, vật của tiên giới, trong đó giàu tiên khí, hơn nữa có chút vi quy tắc chi lực ở trong đó. Là vật tu luyện của tiên nhân, chúc mừng túc chủ mở khóa vật tư mới, tất cả các vật tư khác cơ sở tăng một liên tiếp 3 tin tức hệ thống, nhưng Tần Tiêu không kịp ngây người, sau khi thu đồ đệ thành công, hắn liền phải đưa lễ bái sư. Sau đó Tần Tiêu liền lấy ra một túi chữ vật, bên trong đặt 10 cân linh dịch, 10 quả thánh nguyên linh quả, cùng 1 triệu linh thạch trung phẩm, đổi ra chính là 1 tỷ linh thạch hạ phẩm. Đây là 10 cân linh dịch, 10 quả thánh nguyên linh quả, cùng 1 triệu linh thạch trung phẩm, xem như vi sư tặng ngươi lễ bái sư. Tần Tiêu lần này không để Thẩm Như Nguyệt tự mình xem xét, mà là nói hết những thứ đã tặng. Đây cũng là một loại quy tắc. Đã tặng gì, ngươi phải để người khác biết, đừng để trong túi chứa vật không có gì, để người khác cười chê. Nhiều như vậy. Nghe Tần Tiêu nói về lễ bái sư, Thẩm Như Nguyệt nhận lấy túi chứa vật xong liền lập tức xem xét. Vừa kiểm tra, quả nhiên là vậy, 10 cân linh dịch, 10 quả thánh nguyên linh quả, cùng với 1 triệu linh thạch trung phẩm. Đương nhiên, đây chỉ là một trong số đó, vi sư còn có một món lễ bái sư. Tần Tiêu nói xong liền lấy ra chiếc váy lụa tím, một trong những cực phẩm pháp bảo đã mua từ Tiên Khí Các, bởi vì hắn nghe Tiêu Văn Khải nói, Thẩm Như Nguyệt vẫn luôn muốn chiếc này, đã được hắn mua rồi, bây giờ đối phương cũng đã trở thành đệ tử của hắn, vậy thì tặng nàng coi như xong. Cực phẩm pháp bảo váy lụa tím, người cũng tặng ta sao? Thẩm Như Nguyệt nhìn thấy chiếc váy lụa tím, vẻ mặt yêu thích lập tức lộ rõ. Tự nhiên, vi sư mua những thứ đó vốn là để làm quà cho các đệ tử của ta, đã ngươi cũng trở thành đệ tử của ta, quà tự nhiên cũng có phần của ngươi. Tần Tiêu thì nói một cách thờ ơ, những pháp bảo này, Tần Tiêu không phải là không coi trọng, mà là sau khi hắn có tứ thánh, những cực phẩm pháp bảo khác thật sự không đủ đẳng cấp nữa rồi. Những cực phẩm pháp bảo này, ngoài việc dùng để tặng quà, đối với Tần Tiêu mà nói, cũng không còn tác dụng gì nữa. Đa tạ sư phụ. Nếu nói trước đây Thẩm Như Nguyệt chỉ miễn cưỡng đồng ý, thì bây giờ nàng thực sự đã công nhận Tần Tiêu. Chỉ riêng vật tư trong túi chứa vật đã là thứ mà nhiều người cả đời không thấy được, huống chi còn tặng mình chiếc váy lụa tím cực phẩm pháp bảo mà mình yêu thích nhất, vị sư phụ này quả thực là một đại phú hào. Không chỉ Thẩm Như Nguyệt kinh ngạc, tất cả những người có mặt đều sững sờ, nhiều vật tư và cực phẩm pháp bảo như vậy, nói tặng là tặng sao? Lễ bái sư lại được tặng như thế này sao? Nếu đều theo tiêu chuẩn này, vậy sau này ai cũng đừng nhận đồ để nữa, ai mà chịu nổi. Đã lễ thành, vậy ta còn chút việc, xin phép về phòng nghỉ ngơi trước, lát nữa tiệc sẽ đến. Tần Tiêu thấy đã lễ thành, cũng không muốn nán lại lâu, hắn muốn về phòng xem thử viên tiên thạch mới kích hoạt này là thứ gì. Nếu Tần công tử còn có việc, vậy xin hãy nghỉ ngơi trước, khi tiệc bái sư xong, lao thân sẽ sai người đến mời ngươi. Thẩm gia chủ mẫu tuy không biết Tần Tiêu có việc gì, nhưng đã lễ thành, người ta có việc, tự nhiên là phải để người ta nghỉ ngơi rồi. Chương 358, sơ tuyển đăng ký, một đám đế tôn. Chương 358, sơ tuyển đăng ký, một đám đế tôn trở về khách phòng của mình, Tần Tiêu mới có thể cẩn thận xem xét vật tư mới kích hoạt. Hắn phát hiện vẫn là thứ mình không thể dùng, hơn nữa còn là nửa năm một lần, lập tức có chút thất vọng. Thôi vậy, tuy tạm thời chưa dùng được, nhưng thứ này rất huyền ảo, lại là thứ tu luyện của tiên nhân, vậy cũng có nghĩa là quả thực có sự tồn tại của tiên nhân, vậy tại sao nhiều người ở độ kiếp kỳ lại chọn không phi thăng chứ? Trong lúc thất vọng, Tần Tiêu cũng nghi hoặc. Thế giới này lưu lại rất nhiều tu sĩ độ kiếp kỳ, tại sao bọn họ không phi thăng? Nếu chỉ lo sợ thất bại, thì những người mới vào độ kiếp kỳ không phi thăng còn có thể nói được, nhưng lý do này rõ ràng không đúng, bởi vì có rất nhiều độ kiếp kỳ lâu năm, huống chi còn có những tồn tại vượt qua độ kiếp kỳ, ví dụ như Thiên Đế và Thiên Hậu. Truyền thuyết hai vị đó đều là những tồn tại vượt qua độ kiếp kỳ, nhưng những người ở cấp độ này tại sao vẫn chọn không phi thăng? Chẳng lẽ tiên giới có vấn đề gì sao? Quyền lực thế tục này cũng chẳng có tác dụng gì, đều đã tu tiên rồi, cuối cùng mọi người lại chọn không làm tiên nhân. Đây lại là đạo lý gì? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là không làm đối phượng, thà làm đầu gà? Thật ra Tần Tiêu trước đây đã từng nghi ngờ, thế giới này căn bản không có tu tiên, cũng không có phi thăng, chỉ có không ngừng nâng cao thực lực và cảnh giới, phi thăng thành tiên chỉ là một cái vỏ bọc, bằng không tại sao mọi người đều không phi thăng? Bây giờ xem ra, tiên giới là có tồn tại, tiên nhân cũng có tồn tại, nếu không hệ thống cũng sẽ không đưa thứ này, vật tu luyện của tiên nhân còn chứa quy tắc chi lực, và việc tu luyện của độ kiếp kỳ cũng rất tương tự. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Tiêu cũng không nghĩ ra được điều gì, những bí mật này có lẽ chỉ những đại lao kia mới biết. Tuy lần này vật phẩm kích hoạt không có tác dụng gì, nhưng ít nhất cũng khiến cơ sở của những vật tư khác của mình đều tăng thêm một. Bây giờ sản lượng linh thạch mỗi giây đã đạt 1.3, linh dịch cũng đạt 1.200 mỗi phút, thánh nguyên linh quả mỗi giờ cũng có 100 mức rồi, cũng coi như một khoản thu hoạch không nhỏ, huống chi các vật tư khác cũng đã tăng cơ sở. Sau đó Tần Tiêu liền không nghĩ đến chuyện khác nữa, bắt đầu tu luyện, dù sao năng lượng huyết đan trong cơ thể vẫn còn khá nhiều, luyện hóa rồi, đối với hắn cũng là một sự để thăng không tồi. Khi chiều tối, có hạ nhân đến mời Tần Tiêu dự tiệc. Đến khi Tần Tiêu tới phòng khách, hắn phát hiện có rất nhiều người đã đến, điều này khiến Tần Tiêu ngớ người ra. Hắn không ngờ phủ Thẩm sẽ tổ chức lớn như vậy, vốn tưởng là một bữa tiệc gia đình, ai dè Thẩm gia lại mời đến cả đống bạn bè họ hàng, trực tiếp bày ra hơn 10 bàn tiệc. Thậm chí ngay cả cha của Thẩm Như Nguyệt, Thẩm Thông Văn, cũng xin nghỉ về. Thập Tam Đế Tử Tiêu Nguyên Thần cũng có mặt trong số khách quý. Hành động này của Thẩm gia, bên ngoài là tiệc tạ ơn sư phụ của Thẩm Như Nguyệt, cũng bày tỏ sự công nhận thân phận của Tần Tiêu, nhưng ngầm thì cũng là một cuộc bày tỏ lập trường, đó là Thẩm gia đứng về phía Thập Tam Đế Tử. Cho nên Tiêu Nguyên Thần mới có mặt ở ghế khách quý. Một buổi bái sư đơn giản, trong tay những người này đều có thể biến hóa đủ kiểu. Vì vậy, các thế lực tham gia tiệc tạ ơn của Thẩm gia lần này, ngoài bạn bè thân thích của Thẩm gia, những người còn lại đều là những thế lực đứng về phía Tiêu Nguyên Thần. Các đế tử đế nữ khác đều chọn cách im lặng, bởi vì sự bày tỏ đột ngột của Thẩm gia đã khiến cục diện của toàn bộ đế đô có chút thay đổi, bọn họ tự nhiên sẽ không đến tham gia tiệc tạ ơn này. Tần Tiêu tuy không đoán được hết, nhưng cũng biết bữa tiệc này không đơn giản, cũng đau đầu dữ dội, quả nhiên, thế giới của người lớn đều đang chơi tâm kế. Yến tiệc không xảy ra dị thường nào, cũng an ổn hoàn thành, một đêm bình an. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thục liền đến tìm Tần Tiêu, hôm nay là ngày đăng ký sơ tuyển. Cái gọi là đăng ký, tức là xác định lại những người tham gia, để chốt danh sách cuối cùng. Dù sao các bên đã nộp danh sách từ sớm, hôm nay chẳng qua chỉ là xác nhận lại thôi, dù sao vẫn có những trường hợp bất ngờ, không phải ai trong danh sách cũng có thể đến đúng giờ. Ví dụ như Tần Tiêu, nếu không hồi phục, hôm nay hắn sẽ không đến được. Thật ra hôm nay chủ yếu là để mọi người lộ diện, ai muốn khoe khoang thì khoe, ai muốn gây sự thì gây. Thẩm gia có hai người tham gia, đó là Thẩm Hạo Nam và Thẩm Như Nguyệt, Thanh Châu Vương phủ cũng hai người, Tiêu Văn Ly và Tần Tiêu, cho nên bốn người cùng nhau xuất phát, Thẩm Thục một mình dẫn đội là được. Nơi đăng ký là quảng trường trước đế cung ở đế đô. Khi Tần Tiêu mấy người đến nơi, nơi đây đã đông nghịt người. Những người quen biết cũng đang hàn huyên với nhau, dù sao các thế lực có thể đến tham gia đều là những thế lực có danh tiếng, các đệ tử tham gia thi đấu cũng đều có tên tuổi, cho dù không quen biết cũng đều từng nghe nói qua. Hơn nữa các bên cũng đều có chiến lược riêng, xem những người tham gia nào sẽ là đối thủ tiềm năng của mình. Tần Tiêu mấy người vừa đến quảng trường, liền có rất nhiều thanh niên đến hỏi han. Đương nhiên, bọn họ đều không phải vì Tần Tiêu mà đến, mà là Thẩm Như Nguyệt. Như Nguyệt, đã lâu không gặp, có muốn cùng ta tổ đội không? Thẩm tiểu thư, đã sớm nghe danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên quốc sắc thiên hương a. Thẩm tiểu thư, ta lần này chỉ vì lịch luyện, nếu cần điểm tích lũy, tại hạ nhất định sẽ tặng hết cho ngươi, chỉ mong tiểu thư đừng chê ta mà cùng ta tổ đội. Ta cũng nguyện ý đưa hết điểm tích lũy cho ngươi, cùng ta tổ đội đi, ta có tu vi hóa thần kỳ đỉnh phong. Nghe một đám người nói chuyện theo kiểu liếm chó, Tần Tiêu có chút đáng thương đối phương. Liếm chó, liếm đến cuối cùng, không còn gì cả, hà tất phải như vậy chứ? Đa tạ chư vị, ta đã có đồng đội rồi. Thẩm Như Nguyệt tuy cũng rất phản cảm, nhưng giữa chốn đông người, gia giáo không cho phép nàng nổi giận. Nếu có ai đó làm càn một mình, chắc chắn nàng sẽ ra tay giáo huấn. Không biết là vị nào có vinh hạnh đó vậy, có thể làm đồng đội của Thẩm tiểu thư. Thẩm tiểu thư, không biết ngươi có ngại thêm một đồng đội không? Yên tâm, ta không cần điểm tích lũy, chỉ muốn giúp Thẩm tiểu thư thôi. Ta cũng có thể không cần điểm tích lũy, chỉ muốn kết bạn với Thẩm tiểu thư. Còn ta nữa, ta cũng vậy. Sự từ chối của Thẩm Như Nguyệt không làm những kẻ liếm chó này lùi bước, mà càng nhiệt tình hơn. Tần Tiêu cũng có hiểu, vị đệ tử lão lục này của hắn lại được yêu thích đến vậy sao? Ngoài việc có vài phần nhan sắc, thiên phú yêu nghiệt một chút, gia thế mạnh một chút, cha là quan kinh thành, ông nội là trấn Nam vương gia, cũng không có gì nổi bật khác nữa chứ. Lại một lần nữa đa tạ chư vị, ta đã quyết định cùng sư phụ của ta tổ đội rồi, nếu các ngươi thực sự muốn tổ đội, vẫn xin hãy bàn bạc với sư phụ của ta. Thẩm Như Nguyệt thấy những người này quả thực khó nhằn, liền bức rắc rối cho Tần Tiêu, đã ngươi làm sư phụ của ta, thì rắc rối của đồ đệ, ngươi làm sư phụ chẳng phải nên giúp sao? Mọi người thấy Thẩm Như Nguyệt chỉ vào Tần Tiêu, lập tức không dám nói gì nữa. Mặc dù mấy ngày nay Tần Tiêu hầu như không lộ diện, nhưng chuyện của Tần Tiêu đã sớm truyền khắp đế đô. Dù sao đây là lần đầu tiên có người dám đánh đế tôn, lại còn đối đầu với đế tử, chịu một trưởng của đế tử mà vẫn chưa chết. Một kẻ máu mặt như vậy, 1000 năm cũng không ra nổi một người, bọn họ tuy ai cũng tự phụ, nhưng so với Tần Tiêu, vẫn kém xa, tự nhiên không dám chọc Tần Tiêu. Đế tôn cũng đánh rồi, thân phận của mấy người bọn họ có thể cao quý hơn Tiêu Văn Khải sao? Bị đánh, cũng là bị đánh vô ích, người ta sau lưng có thập tam đế tử. Các ngươi đều tản đi đi, đệ tử của ta có ta bảo vệ là đủ rồi. Tần Tiêu thấy Thẩm Như Nguyệt đẩy trách nhiệm cho mình, vậy hắn cũng phải nói vài lời, nếu không người khác lại nghĩ hắn là không khí. Thì ra là Tần công tử, đã có Tần công tử bảo vệ rồi, vậy chúng ta quả thực thừa thãi. Vậy chúng ta xin cáo tử. Cáo tử. Thấy Tần Tiêu đã nói, những người khác nhao nhao lui xuống, không dám trọng, không dám trọng. Đương nhiên, có người đi, liền có người đến. Sau đó xuất hiện vài nam nữ trông rất trẻ, nhìn trang phục thì không phải người bình thường, vì Tiêu Văn Khải cũng ở trong số đó, vị trí còn hơi phía sau. Sư phụ, cẩn thận, kẻ đến bất thiện, những người này đều là hậu bối của đế tử đế nữ. Thẩm Như Nguyệt thấy đám người này đi tới, vẻ mặt cũng có chút nghiêm túc, cũng nhắc nhở Tần Tiêu. Yên tâm, ta trong lòng có số má, người không phạm ta, ta không phạm người. Tần Tiêu tự nhiên cũng nhìn ra, đối phương chắc chắn là đến gây rắc rối. Quả nhiên, mọi người đến trước mặt Tần Tiêu, từng người đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu, trông rất kiêu ngạo. Đặc biệt là Tiêu Văn Khải, có người chống lưng rồi, vẻ mặt ngạo mạn của hắn lại lộ ra. Chư vị, đến đây có việc gì? Tần Tiêu mở miệng hỏi trước. Tiêu Văn Khải thấy Tần Tiêu vẫn vẻ mặt thờ ơ, lập tức càng tức giận hơn, thằng nhóc ngươi đánh ta, còn dám đến đăng ký. Sau đó Tiêu Văn Khải liền chỉ vào Tần Tiêu, nói với đám người này. Các ca ca tỉ tỉ, đây chính là Tần Tiêu, chính là hắn đánh đệ đệ, các ngươi phải giúp đệ đệ báo thù à. Chương 359, ngầm cạnh tranh, mật cảnh thời gian. Chương 359, ngầm cạnh tranh, mật cảnh thời gian. Nghe lời của Tiêu Văn Khải, nắm đấm của Tần Tiêu lại ngưỡng ấy, thằng nhóc này có phải có vấn đề gì không? Tiêu Văn Khải phải không, chuyện của chúng ta đã giải quyết xong rồi, lúc đó thập nhất đế tử cũng nói, ta chịu một trưởng của hắn, chuyện này coi như xong, hôm nay ngươi lại nhắc lại chuyện này, chẳng lẽ ngươi coi lời cha ngươi là không khí? Hay là đây chính là phong cách của đế thất các ngươi? Tần Tiêu thật sự không muốn có bất kỳ liên quan nào với đám đế tam đại này nữa, cho nên trực tiếp công kích đạo đức. Ngươi nếu cứ muốn lấy chuyện cũ làm cớ, vậy chính là coi lời thập nhất đế tử nói không tính, vậy có nghĩa là đế thất các ngươi nói mà không giữ lời, xem các ngươi muốn tìm rắc rối hay muốn giữ thể diện đây. Dù sao đám người này đi tới, tự nhiên cũng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, người vây xem cũng rất đông. Người chúng ta đế thất chắc chắn không phải như vậy. Tiêu Văn Khải bị lời của Tần Tiêu phản bác đến mức nhất thời không biết nói gì. Dù sao bên cạnh đều là người xem, còn có trưởng bối ở đó, nhưng không dùng lý do này, vậy dùng lý do gì đây? Được rồi, đừng làm lần nữa. Thẩm Thục thấy cảnh tượng bị Tần Tiêu dễ dàng hóa giải, cũng ra mặt nói. Gặp Lục Thẩm. Gặp Lục Thẩm. Thấy Thẩm Thục ra mặt, các đế tôn này cũng nhao nhao hỏi han. Đế tử cao hơn vương gia được bậc, nhưng thân phận vương phi vẫn cao hơn đế tôn, huống chi còn là người nhà. Hôm nay là ngày đăng ký, đừng để người khác xem trò cười của đế thất. Thẩm Thục tuy không chấn áp được Tiêu Nguyên Tông, nhưng chấn áp đám tiểu bối này thì dư sức. Thím hiểu lầm rồi, chúng ta không phải đến gây sự, mà là đến làm quen. Mọi người đều nói đế đô có một thiên tài siêu việt, chịu một trưởng của thập nhất thúc mà không chết, chúng ta chỉ tò mò thôi. Một vị đế tôn lớn tuổi nhất trong số đó giải thích. Vị đế tôn này là con trai thứ hai của tam đế tử, Tiêu Văn Bang, vừa mới đột phá đến tu vi hợp thể kỳ trung kỳ. Vậy thì tốt, giữa chốn đông người, đừng làm những chuyện tổn hại uy nghiêm của đế thất. Thẩm Thục thấy Tiêu Văn Bang nói như vậy, nàng cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ cần đừng đánh nhau là được. Tần Tiêu, làm quen một chút, ta tên là Tiêu Văn Bang. Tiêu Văn Bang trực tiếp đến trước mặt Tần Tiêu, đưa tay phải ra, ý muốn bắt tay làm quen. Ngươi tốt, ta tên Tần Tiêu. Tần Tiêu thấy đối phương có lễ phép như vậy, cũng đưa tay phải ra. Nhưng ngay khoảnh khắc hai bàn tay nắm lấy nhau, Tiêu Văn Bang liền tăng lực. Cảm nhận được Tiêu Văn Bang dùng lực, Tần Tiêu cũng không chịu hắn, cũng bắt đầu dùng lực. Lớn đến vậy rồi, lại còn ngây thơ như thế sao? Tần Tiêu không khỏi cạn lời trong lòng, chơi trò này ư? Ngươi là đối thủ của ta sao? Cứ làm như trẻ con vậy. Tiêu Văn Bang không ngờ rằng, mình đã dùng đến 5 thành lực, Tần Tiêu lại không có chút phản ứng nào, hơn nữa Tần Tiêu cũng đang âm thầm gia tăng lực. Thấy 5 thành lực của mình cũng không hạ gục được Tần Tiêu, Tiêu Văn Bang liền tiếp tục tăng lực, trực tiếp lên đến 9 thành. Điểm lực này đối với Tần Tiêu mà nói, chẳng qua chỉ là gãi ngứa, sau đó Tần Tiêu khẽ dùng lực, trên mặt Tiêu Văn Bang liền có chút biến đổi. Bởi vì tay hắn đã có dấu hiệu biến dạng, lực của Tần Tiêu quá lớn, nhục thân hợp thể kỳ của hắn lại hơi không chịu nổi. Nhưng vì thể diện, Tiêu Văn Bang cũng chỉ có thể cố gắng chống đỡ, sau đó trực tiếp dùng hết toàn lực, hơn nữa còn lén lút truyền linh khí bảo. Tần Tiêu thấy đối phương vẫn chưa chịu thua, chỉ có thể hơi tăng thêm một chút lực, sợ rằng sẽ bóp nát tay Tiêu Văn Bang. Bên này lực vừa tăng, Tiêu Văn Bang bên kia liền không chịu nổi, cứ liên tục giật lùi, có chút không đỡ được nữa rồi. Thấy đối phương muốn rút tay, Tần Tiêu liền buông ra, so tài một chút là được rồi, đã đắc tội một Tiêu Văn Khải rồi, đừng đắc tội thêm một đế tôn nữa. Tần Tiêu, ngươi rất giỏi, không hổ là xuất thân luyện thể, cường độ thân thể quả thực không tầm thường. Tiêu Văn Bang thu lại bàn tay hơi run rẩy, hướng về phía Tần Tiêu khen ngợi một câu. Vốn dĩ muốn thử sức Tần Tiêu, suýt nữa thì tự mình lật thuyền trong rãnh, nhưng miệng vẫn phải rộng lượng, có nhiều người đang nhìn mà. Đế tôn quá khen rồi, đế tôn cũng không tệ, cường độ thân thể cũng rất mạnh. Hô hoán lẫn nhau mà, Tần Tiêu cũng vậy. Vậy thì mong ngươi sẽ đạt được thành tích tốt, chúng ta đi thôi. Tiêu Văn Bang thử thăm dò không được lợi, liền định dẫn người rời đi. Ca, cứ dễ dàng bỏ qua cho hắn sao? Tiêu Văn Khải vẫn có chút không hiểu, cứ thế mà đến bắt tay sao? Ít nói nhảm đi, hắn đánh ngươi, vẫn là lưu tay đấy, theo thực lực của hắn, nếu như toàn lực ra tay, ngươi sớm đã chết không thể chết thêm được nữa rồi, ngươi chính là bị thập nhất thúc làm hư rồi, ở đế đô còn có thập nhất thúc chiếu cố ngươi, ra khỏi đế đô, cái tính cách này của ngươi sẽ phải chịu thiệt tòi lớn đấy. Tiêu Văn Bang thấy vị đường đệ này của mình vẫn không sáng tỏ, cũng trực tiếp quát mắng. Bị một trận cửa trách, Tiêu Văn Khải cũng không nói gì nữa. Đối với chuyện vừa rồi, Tiêu Văn Bang cũng không để bụng, kỹ năng không bằng người mà thôi, không có gì đáng để ghi hận. Mặc dù Tần Tiêu đứng về phía thập tam thúc, nhưng thập tam thúc là phe trung lập, bất kể Tần Tiêu có thái độ gì, thập nhất thúc chắc chắn là không đối phó với thập tam thúc, nhưng lão cha của mình và thập tam thúc quan hệ vẫn khá tốt, đến lúc đó nếu có thể nhận được sự ủng hộ của thập tam thúc, Tần Tiêu vẫn là đồng minh của mình đấy, hắn có gì đáng để ghi hận. Vì lần này những đế tôn tham gia thì Tiêu Văn Bang là lớn nhất, nên những đế tôn khác đều lấy Tiêu Văn Bang làm chủ, đã Tiêu Văn Bang không so đo, bọn họ cũng không sao, duy nhất không phục chính là tên nhóc Tiêu Văn Khải. Sau đó, vòng đăng ký cũng xuất hiện không ít thiên tài, bởi vì không chỉ phải công bố tên, mà còn phải công bố tuổi và tu vi. 10 người đứng đầu lại đều là hợp thể kỳ trung kỳ, quả thực là yêu nghiệt khắp nơi mà. Hợp thể kỳ đã xếp sau vị trí 100 rồi, thực lực kém nhất cũng đều là hóa thần kỳ hậu kỳ. Thập Như Nguyệt chính là một trong số đó, nhưng nàng không đứng cuối là Tiêu Văn Khải, đứng áp chót là Tần Tiêu. Thực lực mà Tần Tiêu báo lên là có thể đánh bại hóa thần kỳ trung kỳ, còn Tiêu Văn Khải chính là hóa thần kỳ trung kỳ. Từ trước đến nay chưa từng có luyện thể tham gia đại bỉ, dù sao đại bỉ cấp bậc này, luyện thể hầu như rất khó đạt tới, cho dù có tu sĩ luyện thể, cũng lấy cảnh giới tu vi làm chủ, luyện thể làm phụ, nên căn bản không dễ tính toán. Chỉ có thể do Tần Tiêu tự mình báo, vậy hắn có thể báo thấp đến mức nào thì báo. Nếu không phải đã đánh Tiêu Văn Khải, Tần Tiêu còn định báo thực lực hóa thần kỳ sơ kỳ, nhưng đã có chiến tích, hắn cũng không thể báo bừa, dù sao chiến tích có thể tra được. Tất cả mọi người đều biết Tần Tiêu cố ý, nhưng cũng không có cách nào, ai bảo ngươi không chuẩn bị kiểm tra luyện thể chứ, người ta báo hóa thần kỳ trung kỳ cũng không có vấn đề gì. Tu vi thấp thường là người trẻ tuổi, dù sao 10 năm một lần, giới hạn 300 tuổi, đa số người trẻ tuổi đều là đến để lịch luyện, cũng không vì thứ hạng, dù sao bọn họ còn có thể tham gia rất nhiều lần. Những người hợp thể kỳ này đều là những người gần 300 tuổi rồi, có người còn có cơ hội lần sau, có người đã không đợi được lần sau, nên nhóm người này mới là những ứng cử viên hot tranh giành thứ hạng. Sau khi làm xong mọi việc, mọi người đều rời đi, phải trở về điều chỉnh trạng thái, sáng sớm ngày hôm sau, mọi người đều cần đến trường săn đế đô. Một đêm vô sự, sáng hôm sau tất cả mọi người đều tập trung tại trường săn đế đô. Trường săn đế đô là một bí cảnh không xa đế đô, nơi đó vốn là một bí cảnh, do thiên triều phát hiện, vì đặc tính đặc biệt của nó, sau này được dùng làm trường săn, rồi sau đó trở thành địa điểm sơ tuyển của đại bỉ đế đô. Bí cảnh này khác với tất cả các bí cảnh khác. Trong bí cảnh này có quy tắc thời gian, ở trong đó một tháng, chỉ tương đương một ngày bên ngoài, trên lệch thời gian 30 lần. Đây cũng là lý do tại sao đế thất vĩnh viễn không thể bị vượt qua. Ban đầu đế thất không công khai bí cảnh này, cho đến khi thiên đế trở thành tồn tại vượt qua độ kiếp kỳ, mới công khai nơi này. Toàn bộ trường săn được chia thành hai phần, một là khu chuyên tu luyện, nơi đó không có một con yêu thú nào, là khu vực được cách ly đặc biệt, khu vực còn lại là khu vực sinh sống của yêu thú. 10 năm một kỳ, cũng là để yêu thú bên trong trưởng thành, bên ngoài 10 năm, trong bí cảnh đã trôi qua 300 năm. Một bảo địa như vậy, lại dùng để làm trường săn sao? Tần Tiêu đều không thể hiểu nổi, thứ tốt như vậy, chẳng phải vạn người cầu sao? Nhưng Tần Tiêu cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao một thế lực thế tục lại có nhiều người tài năng đến vậy sẵn lòng quy thuận. Lúc đầu Tần Tiêu thực sự không hiểu, một thế lực nắm giữ thế giới thế tục, dựa vào cái gì mà khiến nhiều người như vậy trung thành. lại còn trở thành tồn tại siêu nhất lưu duy nhất, lẽ nào chỉ vì thực lực khủng bố của thiên đế sao? Những người có tài năng đó, tại sao không đi quy thuận tiên môn chứ? Chẳng lẽ tài nguyên mà tiên môn cung cấp sẽ ít hơn tiên triều sao? Hiện tại Tần Tiêu đã hiểu ra, tài nguyên gì đó đều có thể tìm, nhưng thứ duy nhất không thể tìm lại được chính là thời gian, có bí cảnh này trong tay, thiên tài nào mà không thu được. Ngay khi Tần Tiêu đang cảm thán, một lao giả độ kiếp kỳ lơ lửng giữa không trung, hướng về phía mọi người hô lớn. Quy tắc chi tiết, chắc hẳn các ngươi đều đã biết, sơ tuyển lần này là cuộc săn bắt kéo dài 3 tháng, lệnh bài trên người các ngươi không chỉ có thể ghi lại điểm tích lũy, mà còn là bùa cứu mạng khi các ngươi gặp nguy hiểm, lúc nguy cấp, bóp nát lệnh bài, liền sẽ được chuyển tống ra ngoài, thời gian đã đến, các ngươi mời vào đi. Chương 360 giết heo đen kim loại trong vài giây, bắt đầu ghi điểm. Chương 360 giết heo đen kim loại trong vài giây, bắt đầu ghi điểm. Mặc dù là cuộc săn bắt kéo dài 3 tháng, nhưng đối với thế giới bên ngoài, cũng chỉ là 3 ngày mà thôi. Cùng với việc bí cảnh mở ra, tất cả mọi người lần lượt bay về phía bí cảnh. Số người tham gia đại bỉ lần này gần 1000 người, nói cách khác chỉ có một nửa số người sẽ vào đại bỉ. Mặc dù cũng có một nửa số người là đến để rèn luyện, nhưng cũng không thể đảm bảo sẽ có người ô xuất hiện, dù sao vào được top 100 mới có phần thưởng và tước vị, sơ tuyển có thể đạt được thứ hạng tốt hơn, đối với thứ hạng sau này cũng có ích rất lớn. Bởi vì có sự chênh lệch thời gian, nên mọi người đều nhanh chóng tiến vào, dù sao vào thêm 1 giây là kiếm thêm 30 giây. Rất nhanh liền đến lượt 4 người Tần Tiêu. Bởi vì đều xuất phát từ thẩm gia, tổ đội 4 người thì Tần Tiêu là người ngoài duy nhất, nhưng hiện tại cũng không thể nói là người ngoài, dù sao đã trở thành sư phụ của Thẩm Như Nguyệt. 4 người tiến vào bí cảnh sau đó lập tức đến một không gian khác. Nơi đây khác với các bí cảnh khác, giống như một tiểu thế giới độc lập, có chút giống với bí cảnh vực sâu, nhưng lại không hoàn toàn giống. Tần Tiêu mấy người sau khi bảo, cũng không thấy bao nhiêu người, xem ra mọi người đều đã bắt đầu hành động rồi, bí cảnh này rất lớn, mọi người chắc hẳn đều đã tản ra tìm kiếm yêu thú rồi. Hai người đến nhiều lần nhất, dẫn đường đi. Tần Tiêu hướng về phía Thẩm Hạo Nam và Tiêu Văn Ly nói, ta lần đầu tiên đến không biết đi đâu, hai người cũng đứng ngẩn ra đây làm gì? Thực ra bí cảnh này chia thành 7 tầng, mỗi tầng tương ứng với một cảnh giới yêu thú, chúng ta muốn điểm tích lũy, chỉ có thể đến tầng thứ 5. Dù sao nơi đó mới có yêu thú hóa thần kỳ. Thẩm Hạo Nam nói trước, là 7 tầng trên dưới hay là 7 tầng trong ngoài? Tần Tiêu hiện tại đối với cái gọi là mấy tầng này đều có ấn tượng dập khuôn rồi. 7 tầng trong ngoài, càng vào trong, tầng càng cao. Thẩm Hạo Nam vẫn là lần đầu tiên gặp phải vấn đề như vậy, cái này còn phân biệt trong ngoài trên dưới cái gì? Vậy thì dẫn đường đi, chúng ta trực tiếp đến tầng thứ 6. Nghe nói không phải loại phân tầng như bí cảnh vực sâu thì tốt rồi, nếu không, ai biết bên dưới này có trấn áp thứ gì không, đừng đến lúc đó lại gây ra chuyện kỳ quái. Nơi đây cũng như linh vực cốc, càng vào trong thực lực yêu thú càng mạnh, nhưng may mắn là không có yêu thú đại thừa kỳ, vì yêu thú đại thừa kỳ sẽ được chuyển đến một nơi khác. Vì không có yêu thú đại thừa kỳ, vậy tầng thứ 7 chắc chắn là nhóm yêu thú hợp thể kỳ đỉnh phong rồi. Nhưng dù vậy, do yêu thú cùng cấp cơ bản đều mạnh hơn tu sĩ cùng cấp, không có tu vi đại thừa kỳ, thật sự không có cách nào đối phó với yêu thú hợp thể kỳ đỉnh phong. Sau đó mấy người liền dưới sự dẫn dắt của Thẩm Hạo Nam, bay về phía bên trong. Mấy tầng phía trước quả thực đều không có tu sĩ dừng lại, cho đến địa giới tầng thứ 5 mới thỉnh thoảng thấy có người đang chiến đấu với yêu thú. Mặc dù đã có gần 1000 người tiến vào, nhưng bí cảnh cũng rất lớn, mọi người đều là theo nhóm nhỏ tách ra săn bắn, nên khả năng gặp được cũng không lớn. Mãi đến tầng thứ 6, 4 người mới hạ xuống. Trong đội có Tần Tiêu và Thẩm Hạo Nam hai vị chiến lược hợp thể kỳ, vậy thì tự nhiên là phải săn yêu thú hợp thể kỳ rồi. Một con yêu thú hóa thần kỳ trung kỳ chỉ có 1 điểm, hậu kỳ mới 3 điểm, đỉnh phong cũng chỉ 10 điểm, nhưng hợp thể kỳ thì không giống, một con hợp thể sơ kỳ là 40 điểm. Nếu có thể giết được một con hợp thể trung kỳ thì là 200 điểm rồi. Rõ ràng áp lực khi giết yêu thú hợp thể trung kỳ có chút lớn. Dưới cùng cấp bậc, tu sĩ hợp thể trung kỳ không thể đánh bại yêu thú hợp thể trung kỳ. Trừ khi là hợp lực, đánh bại và tiêu diệt không phải là một khái niệm, hoặc 2-3 tu sĩ hợp thể trung kỳ có thể đánh bại một con yêu thú hợp thể trung kỳ, nhưng muốn tiêu diệt nó, ít nhất phải 5 hợp thể trung kỳ liên thủ. Nhưng các tuyển thủ hợp thể trung kỳ ở đây đều là đối thủ tiềm ẩn, làm sao có thể liên thủ, cho dù có liên thủ, cũng không phải 100% có thể tiêu diệt, không chừng còn bị thương, một khi bị thương, cơ bản là sẽ không có duyên với top 100. Vì vậy một số hợp thể kỳ cũng chọn đi săn yêu thú hóa thần kỳ rồi. Nhưng các thí sinh của các kỳ trước đều nghĩ như vậy, nên cũng dẫn đến số lượng yêu thú hóa thần kỳ ngày càng ít, ngược lại số lượng yêu thú hợp thể kỳ ngày càng nhiều. Giai đoạn đầu săn giết một số yêu thú hóa thần kỳ, cuối cùng vẫn phải quay lại yêu thú hợp thể kỳ. 4 người cũng may mắn, vừa hạ xuống đã gặp một con yêu thú hợp thể sơ kỳ. Cháy mau, vẫn may kém, vừa hạ xuống đã gặp phải yêu thú hợp thể kỳ. Tiêu Văn Ly thấy một con heo đen kim loại hợp thể kỳ đang xông về phía mình và những người khác, vội vàng kêu lớn. Điên à, đồ nhát gan, cái gì mà vận may kém, cái này gọi là vận may tốt đấy. Nhìn thấy vẻ nhát gan của Tiêu Văn Ly, Tần Tiêu vội vàng mắng. Ở ngoài bí cảnh ngươi là thế tử, mẹ ngươi là vương phi, ta không dám mắng ngươi, nhưng ở bên trong này, ngươi có ích thì phát huy tác dụng, vô dụng thì cứ ngoan ngoan chịu mắng. Tần Tiêu, ngươi sợ là vẫn chưa hiểu sự đáng sợ của heo đen kim loại đúng không? Cho dù là giai đoạn đấu niên của nó, thiết bị heo cũng không phải hóa thần kỳ bình thường có thể đối phó được, huống chi là con heo đen kim loại trưởng thành này, phòng ngự của nó có thể nói là biến thái, cho dù hợp thể kỳ trung kỳ đến cũng không chiếm được lợi thế. Nghe Tần Tiêu mắng mình nhát gan, Tiêu Văn Ly cũng không phục, ngươi là không hiểu sự đáng sợ của heo đen kim loại này, ngươi mà biết rồi, ngươi cũng sẽ nhát gan thôi. Ta nói sao nhìn có vẻ quen mắt, hóa ra nó chính là trạng thái trưởng thành của thiết bị heo à, vừa hay, lớp da heo này đủ dày, thích hợp làm pháp bảo phòng ngự. Tần Tần Tiêu nghe Tiêu Văn Ly giải thích xong, lúc này mới nhớ ra tại sao lại quen mắt đến vậy, hóa ra hắn đã từng giết Thiết Bì Heo Á thành thể ở bí cảnh vực sâu, con trưởng thành này chính là heo đen kim loại. "Sư phụ, ta biết người có sức mạnh lớn, nhưng phòng ngự của heo đen kim loại này có thể nói là khủng bố, tu sĩ hợp thể kỳ trung kỳ cũng không có cách nào đối phó với nó, chúng ta vẫn nên tìm yêu thú khác đi." Thẩm Như Nguyệt cũng biết phòng ngự của heo đen kim loại biến thái, cũng đội vàng nhắc nhở. "Ngươi xem đi, không phải ta nhát gan, heo đen kim loại này thật sự là không dễ đối phó." Thấy biểu muội đã minh đoan cho mình, Tiêu Văn Ly vội vàng bổ sung. "Vấn đề nhỏ, đừng nói là heo đen kim loại, cho dù là voi đen kim loại, hôm nay ta cũng muốn lấy ra nó." Thật Tiêu nói xong liền lao về phía heo đen kim loại. Hắn hiện tại đã luyện thể tầng 6, heo đen kim loại hợp thể sơ kỳ mà thôi, vừa hay có thể thử thực lực hiện tại của mình. Thân hình đồ sộ của heo đen kim loại, khi xông tới trông có vẻ ngu ngốc, nhưng tốc độ không hề chậm, có thể là vì cảm nhận được Thẩm Hạo Nhiên cũng có thực lực hợp thể kỳ, nên không dám kinh suất. Tần Tiêu đã từng xem Thiết Bì Heo xông tới, chân sau còn phải bới đất, con heo đen kim loại này lại không hề bới đất, hẳn là một cú va chạm thử nghiệm. "Ngươi thử nghiệm, ta thì không thử nghiệm đâu, vừa hay thử xem sức mạnh quy tắc này và sức mạnh của ta kết hợp lại, có thể có uy lực lớn đến mức nào." Tần Tiêu khi lao tới đã tích lực xong xuôi, đã muốn thử uy lực, vậy tự nhiên là toàn lực ứng phó rồi. "Đại ca, sư phụ có chút lỗ mang rồi, nếu huynh phát hiện không ổn, phải nhanh chóng lên giúp đỡ đấy." Thẩm Như Nguyệt có chút lo lắng nói với Thẩm Hạo Nam. "Tiểu muội, muội mới bái sư bao lâu? Muội đã hướng về hắn như vậy rồi sao? Ta là ca ca của muội đấy, hắn mà không chịu nổi, ta lên là có thể chịu nổi sao?" "Nhưng muội cũng có thể yên tâm, Tần Tiêu người này không đơn giản, thập nhất đế tử một trường cũng không đánh chết hắn, con heo đen kim loại này tuy đáng sợ, nhưng cũng chỉ là phòng ngự đáng sợ mà thôi, tấn công không mạnh lắm, Tần Tiêu sẽ không sao đâu." Thẩm Hạo Nam đều cạn lời rồi, đều nói nữ lớn không giữ được, quả nhiên là vậy, mới bái sư chưa bao lâu, đã hướng về Tần Tiêu nói chuyện rồi. Hắn tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn tin Tần Tiêu có thực lực, dù sao thập nhất đế tử chính là độ kiếp kỳ, thổi thổi gió cũng có thể giết chết hợp thể kỳ rồi. Tần Tiêu thế này đều có thể sống sót, một con heo đen kim loại nhỏ bé chưa đến mức làm Tần Tiêu bị thương. Còn phía heo đen kim loại cũng có chút ngưng ác, yêu thú cùng cấp bình thường không dám cứng đối cứng với nó, con người này lại kiêu ngạo đến vậy sao? Heo đen kim loại trực tiếp cúi đầu, dùng cái đầu có phòng ngự dày nhất xông về phía Tần Tiêu. Tần Tiêu cũng đấm một quyền về phía chỗ phòng ngự dày nhất của heo đen kim loại, xem là phòng ngự của ngươi dày hơn hay là tấn công của ta mạnh hơn. Một người một heo trong nháy mắt va chạm vào nhau. Bước không có sóng xung kích lớn, chỉ là một tiếng trong trẻo. Heo đen kim loại chỉ thấy hoa mắt một cái, khoảnh khắc này nó nhìn thấy bà cố của mình, bà cố rất hiền từ đón nó đi. Sau một đòn, Tần Tiêu nhẹ nhàng tiếp đất, còn heo đen kim loại đứng bất động tại chỗ, ngay cả quán tính xung kích cũng bị tiêu tan hoàn toàn dưới một đòn của Tần Tiêu. Xem ra cũng chỉ có vậy thôi, ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi. Cảm nhận con heo đen kim loại không còn khí tức trước mặt, Tần Tiêu vẫn có chút thất vọng, phòng ngự cũng không mạnh lắm mà. Ba người Thẩm Như Nguyệt đều vẻ mặt đầy dấu hỏi, chuyện này là sao? Chỉ một đòn như vậy, heo đen kim loại chết rồi. Cứ thế mà chết rồi. Tần Tiêu thấy heo đen kim loại đã chết, liền tiện tay thu nó vào không gian hệ thống của mình. Sau đó gọi ba người, nhanh chóng dẫn đường, cuộc săn bắt bắt đầu rồi. Nhanh lên đây đi, bắt đầu ghi điểm nào. Chương 361, lên cấp quá mệt mỏi, triệu hồi đại luyện. Chương 361, lên cấp quá mệt mỏi, triệu hồi đại luyện. Vừa mở màn đã diệt sát một con yêu thú hợp thể kỳ, Tần Tiêu vẻ mặt thờ ơ, ngược lại khiến Thẩm Như Nguyệt ba người kinh hãi. Đương nhiên, càng kinh ngạc hơn là những người bên ngoài bí cảnh. Mỗi tấm lệnh bài đều có trận pháp đặc biệt liên kết với bảng xếp hạng bia ngọc bên ngoài. Bia ngọc sẽ dựa vào lượng điểm trên lệnh bài mà phóng ra liên hệ mạnh yếu, từ đó lệnh bài có điểm càng nhiều thì xếp hạng càng cao. Mỗi lệnh bài đều được gắn với tên của người sở hữu. Bảng xếp hạng ban đầu được phân chia theo thực lực báo cáo khi đăng ký. Mới chỉ trong chốc lát, tên Tần Tiêu đã vọt thẳng lên vị trí thứ nhất. Hả? Mới bao lâu? Vừa vào đã có người săn giết thành công rồi sao? Tần Tiêu này, cái tên này có vẻ quen thuộc nhỉ? Đâu chỉ quen mắt chứ, hiện giờ ở Đế Đô, trong thế hệ trẻ, danh tiếng của hắn vang dội nhất, tiếp một trưởng của thập nhất đế tử, không những sống sót mà còn chẳng bị sao cả. Thấy tên Tần Tiêu đột nhiên lên vị trí thứ nhất, quả thực có chút đột ngột. Có người không hiểu, cũng có người rất hiểu, liền giúp giải thích. Ồ, ta cũng từng nghe nói chuyện này, thì ra hắn chính là Tần Tiêu đó à? Hắn chắc là người của thập tam đế tử đi, ta nghe nói thập tam đế tử khắp nơi tìm kiếm dược liệu trị liệu độ kiếp kỳ. Năm nay e rằng có không ít biến cố, chúng ta hãy xem kết quả thế nào. Vừa dứt lời bàn tán, bảng xếp hạng top 10 lại xuất hiện biến động, tên Thẩm Như Nguyệt đột nhiên lên vị trí thứ hai. Trong bí cảnh, Tần Tiêu vì muốn kiếm điểm cho đồ đệ mình, ra tay không dám quá mạnh, sợ trực tiếp giết chết, mai mới gặp được một con yêu thú hợp thể sơ kỳ, cẩn thận từng ly từng tí làm cho nó nửa sống nửa chết, rồi giao cho Thẩm Như Nguyệt kết thúc. Mỗi tấm lệnh bài bọn họ đeo đều là loại đặc chế, sẽ hấp thụ hồn phách của yêu thú sau khi chết, lấy cường độ hồn phách để phán đoán điểm. Cho nên yêu thú do ai giết chết, hồn phách của yêu thú đó sẽ được lệnh bài của người đó ưu tiên hấp thụ. Nhưng lệnh bài này cũng có thể hấp thụ điểm từ lệnh bài khác, nói cách khác, ở đây, tất cả mọi người đều có thể cướp đoạt lẫn nhau. Khi hấp thụ điểm thì không phải hấp thụ hồn bài của lệnh bài đối phương, mà là con số hiển thị trên lệnh bài. Giết một con mà chỉ được 40 điểm, có hơi ít. Tần Tiêu trước tiên kiểm tra lệnh bài của Thẩm Như Nguyệt, phát hiện trên đó cũng hiển thị 40 giống như lệnh bài của mình. Xem ra cả hai con đều là yêu thú hợp thể sơ kỳ. Sư phụ, 40 điểm đó, người còn chê ư? Có người, từ khi vào đây cho đến khi ra ngoài, chưa chắc đã tích góp đủ 40 điểm đâu. Thẩm Như Nguyệt thấy Tần Tiêu vẻ mặt không hài lòng, liền nói với Tần Tiêu. 40 điểm, giết yêu thú hóa thần trung kỳ cũng phải giết 40 con, giết yêu thú hóa thần hậu kỳ phải mười mấy con đấy. Chậm quá, đi thôi, tìm yêu thú hợp thể trung kỳ, một con là đủ cho biểu ca ngươi vào top trăm rồi, giải quyết sớm thì tự do sớm. Số điểm nhỏ bé này đối với người khác là vấn đề, đối với mình mà nói, chỉ là chuyện một quyền, vậy tự nhiên phải tìm điểm có giá trị cao hơn rồi. Chờ một chút, ta vì sao phải tự mình đi tìm chứ? Bộ phận yêu thú của thất tinh lâu của ta đều đã đạt đến hợp thể hậu kỳ cả rồi, ta triệu hồi một con tới không phải là được sao? Bảo nó đừng giết lũ yêu thú này là được rồi, bắt về cho ta bổ đao là được rồi chứ. Tần Tiêu lúc này mới nhớ ra, mình có thể triệu hồi mà, tại sao lại phải tự mình đi khắp nơi tìm kiếm chứ, tốn sức quá. Nghĩ là làm, sau đó Tần Tiêu liền bắt đầu thao tác thông qua hệ thống, triệu hồi điêu nương tới, một mình điêu nương là đủ. Mặc dù 6 con hung thú thượng cổ đều đã là hợp thể hậu kỳ, nhưng tiểu điêu dù sao cũng thiếu kinh nghiệm chiến đấu, 4 con xích hiêu đều bị điêu nương đánh cho phục tùng, chiến lực mạnh nhất tự nhiên là điêu nương rồi. Trong thất tinh lâu, điêu nương đang truyền thụ kỹ năng cho tiểu điêu, đột nhiên dưới chân xuất hiện một trận pháp. Chủ nhân lại làm gì thế? Tới Trung Châu rồi mà còn khắp nơi gây phiền phức sao? Cần ta cứu viện à? Con gái, ngươi ngoan ngoãn, tu luyện cho tốt, mẹ có chút chuyện, chủ nhân triệu hồi rồi. Điêu nương đầu tiên là không nói nên lời, nhưng nghĩ đến Tần Tiêu có lẽ sẽ gặp khó khăn, cũng chẳng quản nhiều nữa, dặn dò tiểu điêu một tiếng xong, liền tự nguyện truyền tống đi. Trong bí cảnh, một trận pháp truyền tống nhỏ cũng hiện ra. Xem ra là dạng điêu nương. Tần Tiêu nhìn quy mô của trận pháp truyền tống, liền đoán được, nếu là dạng bản thể, trận pháp truyền tống này sẽ không nhỏ như vậy. Quả nhiên, sau đó điêu nương liền từ trong trận pháp truyền tống đi ra. Chủ nhân, đây là nơi nào? Điêu nương hơi cảm nhận một chút, phát hiện nơi này không đúng, không phải bên ngoài. Ồ, đây là một bí cảnh, là vòng sơ khảo của đại tỷ thiên triều lần này. Tần Tiêu thấy điêu nương nghi hoặc, liền giải thích một tiếng. Đối với sự xuất hiện của điêu nương, Tần Tiêu tự nhiên là quen thuộc, nhưng ba người còn lại thì đều sợ ngây người. Tiêu Văn Ly thì còn đỡ, hắn từng gặp điêu nương, nhưng Thẩm Hạo Nam và Thẩm Như Nguyệt thì chưa từng thấy, yêu thú hóa hình, lại còn là hợp thể hậu kỳ, không bị dọa mới là lạ. Tần Tiêu, làm sao ngươi có thể đưa nàng vào đây được? Tiêu Văn Ly vẻ mặt khó tin hỏi. Tầm quan trọng của bí cảnh này không cần nói cũng biết, cho nên mới bị thiên triều kiểm soát chặt chẽ, ngay cả người canh giữ lối vào cũng là đại năng độ kiếp kỳ, không có sự cho phép đặc biệt của thiên triều, căn bản không thể có người nào vào được. Thế nhưng hiện tại Tần Tiêu lại có thể thông qua trận pháp truyền tống trực tiếp triệu hồi người từ bên ngoài vào, chẳng lẽ nói Tần Tiêu có cách thoát khỏi trùng trùng phòng ngự của thiên triều? Tiền bối hảo. Thẩm Hạo Nam thì cẩn thận hỏi thăm. Yêu thú có thể hóa hình, lại còn là hợp thể hậu kỳ, vừa nhìn đã biết là yêu thú cấp hung thú thượng cổ, bởi vì yêu thú bình thường đều phải đến độ kiếp kỳ mới có khả năng hóa hình, đối mặt với sự tồn tại như vậy, hắn tự nhiên là thành thật hỏi thăm. Sư phụ, vị này là ai? Thẩm Như Nguyệt tuy kinh ngạc, nhưng cũng không sợ lắm, dù sao đối phương nói chuyện với Tần Tiêu rất tốt, chắc là người một nhà. Đúng rồi, Diêu Nương, để ta giới thiệu một chút, đây là đồ đệ mới thu của ta, lão Lục, Thẩm Như Nguyệt, lão Lục, vị này chính là bộ trưởng bộ yêu thú của thất tinh lâu của ta, Diêu Nương. Tần Tiêu thấy Thẩm Như Nguyệt hỏi, lúc này mới nhớ ra giới thiệu lẫn nhau cho bọn họ, dù sao cũng là người một nhà. Gặp qua Diêu bộ trưởng. Thẩm Như Nguyệt thì rất thành thật hỏi thăm. Ngươi chính là đồ đệ mới thu của chủ nhân, thiên phú rất tốt, cao hơn mấy người kia một chút, so với lão đại cũng không yếu. Diêu Nương từ khi Tần Tiêu gọi mấy đồ đệ của mình là lão đại lão nhị, nàng cũng theo đó mà gọi. Tu vi hợp thể kỳ bày ra ở đây, đối mặt với cách xưng hô của Diêu Nương, các đồ đệ khác cũng đều mặc định, không có cách nào khác, bộ yêu thú là bộ phận mạnh nhất của thất tinh lâu, thân phận địa vị có thể sánh ngang với trưởng lão, chiến lược sánh ngang với tả hữu sứ. Chủ nhân, người triệu hồi ta đến có việc gì? Diêu Nương cũng không lề mề nữa, trực tiếp hỏi Tần Tiêu tìm nàng làm gì. Cũng không có gì lớn, vòng sơ khảo của đại tỷ này chính là săn giết yêu thú, ta nghĩ, ngươi không phải là hợp thể hậu kỳ rồi sao, ngươi đi giúp ta bắt yêu thú, đừng đánh chết, đánh bị thương đánh tàn phế đều được, để lại cho chúng ta bổ đao là được. Tần Tiêu cũng chẳng có gì ngại ngùng, trực tiếp nói thẳng, gọi ngươi đến chính là để làm việc khổ sai. Muốn bắt bao nhiêu? Điêu Nương thì chẳng bận tâm, làm chút việc thì làm chút việc vậy, ngày nào cũng ở trong thất tinh lâu, nàng cũng nhàn rỗi đến phát chán. Ngươi cứ đi, bắt được bao nhiêu tính bấy nhiêu, nơi này phong thủy khá tốt, ta sẽ cắm trại ở đây, ngươi bắt được thì mang về là được. Còn về việc bắt bao nhiêu, Tần Tiêu cũng không biết, cứ bắt trước đã, kiếm vài nghìn điểm, chắc cũng đủ rồi. Sau khi nhận được lệnh của Tần Tiêu, Điêu Nương bay thẳng về phía sâu hơn. Sau đó là cắm trại, Tần Tiêu trực tiếp lấy ra một đống đồ vật từ không gian hệ thống, đủ thứ linh tinh đều có. Ghế dựa, lệm mềm, còn có cả thép và kính, có thể dựng thành một căn nhà không thép. Vị thế tử kia và thiếu chủ Thẩm gia, hai người lắp ráp mấy thứ này lại, đây là bản vẽ lắp ráp, nhớ kỹ, dùng ốp vít đó. Tần Tiêu trực tiếp ném công việc lắp ráp cho Tiêu Văn Ly và Thẩm Hạo Nam. Hắn thì cầm ghế dựa, chọn một vị trí đẹp, nằm xuống. Người coi ta là người gì? Bảo ta làm việc nặng nhọc. Tiêu Văn Ly lập tức khó chịu, không có kiểu sỉ nhục người như vậy. Đúng thế, Tần Tiêu, ta là thiếu chủ Thẩm gia đó. Thẩm Hạo Nam cũng không chịu, mình từ khi sinh ra đã là thiếu gia, đâu có làm những việc này bao giờ. Các ngươi muốn làm thì làm, không làm thì cút, ta còn đang nghĩ nếu các ngươi làm việc nhanh nhẹn, đến lúc đó sẽ chia cho các ngươi một con yêu thú hợp thể trung kỳ, một con là 200 điểm đó, các ngươi tự mình nghĩ kỹ đi. Tần Tiêu đối với lời cằn nhằn của hai người này, căn bản không để tâm, các ngươi không làm thì đi đi, 200 điểm vậy là mất rồi. Ngươi nếu sớm nói như vậy, ta không phải đã bắt đầu làm rồi sao, thật là. Tiêu Văn Ly nghe có 200 điểm, lập tức bắt tay vào làm. Vương phủ trước đây khi không hợp với Tần Tiêu, cũng đã điều tra thất tinh lâu của Tần Tiêu, đối với việc lắp ráp cũng có chút hiểu biết, hơn nữa lắp ráp một căn nhà nhỏ cũng không phải là chuyện phức tạp gì, làm chút việc này, đổi lấy 200 điểm, có gì mà không làm. Ta đâu có ham 200 điểm của ngươi, ta chỉ đơn thuần tò mò về thứ này, muốn nghiên cứu một chút thôi. Thẩm Hạo Nam thấy biểu đệ đã bắt đầu làm việc, nhưng để giữ thể diện, cũng giải thích một câu. Thẩm Như Nguyệt đứng một bên, khóe miệng không nhịn được co giật. Cái này cũng được sao? Chương 362, lại đứng đầu bảng, hợp thể định phong. Chương 362, lại đứng đầu bảng, hợp thể định phong. Việc lắp ráp căn nhà rất nhanh chóng, dù sao có bản vẽ, không biết lắp cũng nhìn mà làm được. Đây là bộ sáo trang dã ngoại mà Tần Tiêu đã cho bộ phận vật liệu của phòng nghiên cứu nghiên cứu, sau này định bán như một ngành công nghiệp. Bất kể nó có thị trường hay không, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thất tinh lâu đã xây xong, cũng phải tìm việc gì đó cho bộ phận vật liệu làm chứ. Đợi chưa đầy nửa canh giờ, Điêu Nương đã trở về, lần này là trạng thái bản thể, hai móng vuốt đều đang túm một con yêu thú nửa sống nửa chết. Đột nhiên nhìn thấy bản thể của Kim Sĩ Đại Điêu, hai người Thẩm ra sợ hết hồn, còn tưởng là yêu thú tấn công. Các lão biểu, không sao, là điêu tiền bối. Tiêu Văn Ly đã từng thấy bản thể của Kim Sĩ Đại Điêu, vừa nhìn đã nhận ra, vội vàng an ủi hai vị lão biểu của mình. Chủ nhân, hai con yêu thú hợp thể trung kỳ. Điêu Nương trực tiếp ném hai con yêu thú nửa sống nửa chết sang một bên, nói với Tần Tiêu. Vất vả rồi, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Thấy nhanh như vậy đã có thu hoạch, lại còn là hai con hợp thể trung kỳ, Tần Tiêu rất hài lòng, vội vàng hỏi Điêu Nương có muốn nghỉ ngơi một chút không? Chủ nhân, không cần đâu, vừa nãy trên đường ta quay về, có một con yêu thú thấy hai móng vuốt của ta không rảnh, thế mà lại định phục kích ta, bây giờ ta phải quay lại trả thù. Điêu Nương càng nghĩ càng giận, nếu không phải lão nương có nhiệm vụ trên người, một con yêu thú hợp thể hậu kỳ nho nhỏ, dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Điêu Nương nói xong liền bay đi. Nếu đánh không lại thì nhớ gọi ta đó. Tần Tiêu lớn tiếng gọi theo bóng lưng Điêu Nương. Đương nhiên, Tần Tiêu cũng biết, Điêu Nương ở đây gần như vô địch, hắn cũng chỉ là khách sáo một chút. Hai người, mỗi người một con, nhưng chỉ có điểm thôi nhé, sát yêu thú này ta không cho các ngươi đâu. Tần Tiêu thấy Điêu Nương đã mất hút, liền nói với Tiêu Văn Ly và Thẩm Hạo Nam. Thật sự cho chúng ta sao? Thật là quá cảm ơn rồi, sau này có việc gì, hai chúng ta bao hết. Tiêu Văn Ly và Thẩm Hạo Nam thấy Tần Tiêu lại thật sự cho hai lão biểu của mình mỗi người một con yêu thú hợp thể trung kỳ, vội vàng cảm ơn. Tần Tiêu thì chẳng bận tâm, có Điêu Nương ở đây, yêu thú hợp thể trung kỳ hắn cũng chẳng thèm để mắt tới. Sau đó hai người lần lượt giết chết một con yêu thú, lệnh bài của bọn họ cũng ngay lập tức tăng lên 200 điểm. Tần Tiêu cũng trực tiếp thu thi thể hai con yêu thú vào không gian hệ thống của mình. Yêu thú đẳng cấp này, không nói là toàn thân đều là bảo vật, ít nhất thịt chắc chắn là ngon, là nguyên liệu tuyệt vời để làm linh thực. Mặc dù Tần Tiêu không để tâm đến số điểm này, nhưng số điểm mà hai con yêu thú này mang lại đối với thế giới bên ngoài lại gây ra một chấn động lớn. Ban đầu Tần Tiêu và Thẩm Như Nguyệt chiếm bảng 1 và bảng 2, mọi người cũng chỉ kinh ngạc một lát, dù sao sau đó những tuyển thủ có chiến lực cao hơn cũng bắt đầu phát lực. Tần Tiêu và Thẩm Như Nguyệt cũng bị đẩy ra khỏi top 10. Bảng xếp hạng này chỉ hiển thị điểm khi điểm trên lệnh bài vượt quá 100. Trước đó, tuyển thủ duy nhất phá 100 điểm là người đứng đầu bảng xếp hạng chiến lực, 120 điểm. Xem ra cũng đã giết 3 con yêu thú hợp thể sơ kỳ, trong thời gian ngắn như vậy mà phá 100 điểm, thực lực rất mạnh, vận khí cũng không tệ, dù sao yêu thú càng mạnh, địa bàn càng lớn, tìm kiếm cũng không dễ dàng như vậy. Thế nhưng đột nhiên lại xuất hiện hai người 200 điểm, cứ thế bất ngờ xuất hiện, không hề có chút chuẩn bị nào. Điều này cho thấy hai người này đều đã chém giết yêu thú hợp thể trung kỳ, có thể chém giết yêu thú hợp thể trung kỳ, không phải là người bình thường đâu. Khi nhìn rõ tên của người đứng đầu bảng 1 và bảng 2 vừa xuất hiện, mọi người càng kinh ngạc hơn nữa, một người hóa thần kỳ đỉnh phong, một người hợp thể sơ kỳ, bọn họ lại có thể tự mình chém giết yêu thú hợp thể trung kỳ, ai mà tin được chứ? Những người khác đều không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Thẩm Thục lại biết là chuyện gì. Tần Tiêu, ngươi rốt cuộc làm thế nào mà lại đồng thời hạ gục hai con hợp thể trung kỳ, còn cho con trai và cháu trai của mình, ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thẩm Thục ban đầu tưởng rằng mình đã đánh giá rất cao Tần Tiêu, nhưng kết quả vẫn là đánh giá thấp Tần Tiêu. Thực ra, lúc đầu Tần Tiêu và Thẩm Như Nguyệt lên bảng, Thẩm Thục đã biết là Tần Tiêu ra tay, lúc đó đã mang đến cho nàng sự bất ngờ, không ngờ bây giờ lại trực tiếp mang đến một sự kinh hãi. Những người hiểu rõ tình hình đều đoán ra là do Tần Tiêu, còn những người không hiểu tình hình thì cũng nhao nhao bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân, dù sao một người hóa thần kỳ đỉnh phong, một người hợp thể sơ kỳ, làm sao có thể giết chết yêu thú hợp thể trung kỳ, lại còn gần như đồng thời giết chết, chắc chắn có vấn đề ở đây. Trong bí cảnh, Điêu Nương đã báo thủ trở về. Trên móng vuốt còn túm một con mãng xà khổng lồ. Chủ nhân, chính là cái thứ này, quả thực là tự tìm cái chết. Điêu Nương bứt mãng xà khổng lồ xuống, trở lại dạng Điêu Nương, mặc dù con mãng xà khổng lồ này đã nửa sống nửa chết, nhưng Điêu Nương vẫn rất tức giận. Không sao, không sao, chủ nhân trả thù cho ngươi. Tần Tiêu nói rồi liền tiến lên, vung một quyền vào đầu mãng xà khổng lồ. Quyền này trực tiếp đánh nát đầu mãng xà khổng lồ. Con mãng xà khổng lồ này là yêu thú hợp thể hậu kỳ, một quyền này của Tần Tiêu trực tiếp tăng 1000 điểm, tổng điểm lên tới 1040. Bảng xếp hạng bên ngoài lại được làm mới. Tần Tiêu với 1040 điểm quay trở lại vị trí thứ nhất. Thôi được rồi, đừng giận nữa, Điêu Nương, móng vuốt của ngươi lợi hại, giúp ta lột ra con hắc kim chư này ra, còn lại đều cho ngươi ăn. Tần Tiêu chợt nghĩ đến con hắc kim chư của mình vẫn chưa xử lý, đã có Điêu Nương ở đây, liền nhờ nàng rút, tiện thể cho Điêu Nương ăn những phần khác của yêu thú, ít nhiều cũng có thể tăng thêm một chút thực lực. Sau đó hắc kim chư dưới móng vuốt của Điêu Nương, chỉ vài cái đã được xử lý xong, trừ phần da heo, còn lại trực tiếp bị Điêu Nương ăn hết. Sau khi giết chết mãng xà khổng lồ, Tần Tiêu liền để Điêu Nương nghỉ ngơi. Một ngày chiến đấu vài trận là đủ rồi, lao động và nghỉ ngơi phải kết hợp. Về phía Tiêu Văn Bang, mấy người cuối cùng cũng hợp sức giết chết một con yêu thú hợp thể trung kỳ. Bởi vì đòn cuối cùng là do Tiêu Văn Bang ra tay, cho nên 200 điểm này đều do Tiêu Văn Bang giành được. Đại ca, đây là hợp thể trung kỳ, 200 điểm đã vào tay, bây giờ sợ là đã vững vàng ở vị trí bảng mở rồi, đệ tử thiên triều của ta sao có thể so với người khác được. Tiêu Văn Khải tuy rằng chẳng giúp được gì, nhưng đại ca đã dẫn hắn đi, vậy thì giá trị cảm xúc vẫn phải cho đủ, nếu không bạn nhất đại ca không chơi với hắn nữa, thì hắn sẽ thật sự không có gì để chơi. Trong thời gian ngắn như vậy, lại còn giết chết một con hợp thể trung kỳ, đừng nói là bảng một đi, dù sao người ngoài có người, núi ngoài có núi, làm bảng hai chắc là đủ rồi. Tiêu Văn Bang không phải thích định bợ, mà là thật sự nghĩ như vậy. Yêu thú hợp thể trung kỳ, không dễ đối phó chút nào, đừng nói là giết chết, thực lực mạnh hơn hắn, cũng không có nhiều người như hắn, trừ một số người trong đế thất, còn có những quan viên đứng về phía lao cha hắn tham gia tranh tài, cũng đều ở trong đội của hắn. Đội của Tiêu Văn Bang được coi là một trong những đội lớn nhất. Các hoàng tử, công chúa khác muốn tranh giành thứ hạng cũng có đội ngũ thế lực riêng của mình. Còn lại là các thế lực đứng về phía các hoàng tử, công chúa khác, bọn họ cũng đang tranh giành thứ hạng, ngoài phần thưởng do thiên triều ban tặng, hoàng tử, công chúa cũng sẽ ban thưởng cho những người chiến thắng trong thế lực của mình, cho nên bọn họ thường cũng sẽ lập đội. Giống như Tiêu Văn Khải, thuần túy là đến để chơi bời, thế lực của thập nhất đế tử không lớn, cho dù có mang theo người đến, cũng không thể giúp Tiêu Văn Khải tranh được bao nhiêu điểm, chi bằng để bọn họ tự do phát huy, Tiêu Văn Khải cứ đi theo Tiêu Văn Bang, ít nhất còn có thể an toàn rèn luyện. Bên phía Tần Tiêu vốn dĩ đã định nghỉ ngơi, mọi người cũng đều tự mình tu luyện, nhưng đột nhiên Điêu Nương đứng dậy, cảnh giác. Hả? Điêu Nương, xảy ra chuyện gì vậy? Tần Tiêu cũng bị hành động của Điêu Nương làm cho tỉnh giấc. Ba người kia cũng vậy, trực tiếp đứng dậy. Chủ nhân, có cường địch. Điêu Nương là tu vi hợp thể hậu kỳ, cho nên nàng có thể cảm nhận được nguy hiểm từ rất xa. Không đúng, có yêu thú tập kích. Thẩm Hạo Nam tuy chậm hơn một chút, nhưng hắn dù sao cũng là hợp thể sơ kỳ, cũng cảm nhận được có yêu thú tập kích, thêm vào vẻ mặt căng thẳng của Điêu Nương, cũng biết kẻ đến không có ý tốt. Điêu Nương, mạnh lắm sao? Phạm vi cảm nhận của Tần Tiêu không rộng, trừ khi hắn phóng thần thức ra, nhưng như vậy quá phiền phức, vẫn là hỏi Điêu Nương nhanh hơn. Chủ nhân, đối phương là yêu thú hợp thể kỳ đỉnh phong, các ngươi lui trước đi, kẻo bị thương oan. Khi khoảng cách rút ngắn, Điêu Nương cuối cùng cũng cảm nhận rõ ràng tu vi của đối phương, vội vàng bảo Tần Tiêu mấy người lùi lại, đối phương rất mạnh. Hả? Có thể khiến ngươi cảm thấy rất mạnh sao? Ngươi không phải hùng thú thượng cổ sao? Hợp thể kỳ đỉnh phong, chắc cũng không phải đối thủ của ngươi đâu nhỉ? Tần Tiêu có chút không hiểu, Điêu Nương tuy chỉ là hợp thể hậu kỳ, nhưng vì là hung thú thượng cổ, hẳn là có thể vượt cấp mới đúng chứ. Điêu Nương thấy Tần Tiêu không hiểu, đành phải giải thích lại. Chủ nhân, đối phương cũng là thượng cổ hung thú, hơn nữa còn cao hơn ta một tiểu cảnh giới, các ngươi mau rút, ta đến cả nó. Chương 363, Bạch Ngạch Huyền Hổ, đánh cho một trận. Chương 363, Bạch Ngạch Huyền Hổ, đánh cho một trận. Tần Tiêu nghe Điêu Nương nói đối phương cũng là thượng cổ hung thú, trong lòng cũng giật mình. Thứ này vốn đã là đỉnh phong hợp thể kỳ, nếu cộng thêm là thượng cổ hung thú thì đã ngang hàng với đại thừa kỳ rồi. Ba người, mau chóng rút lui. Thấy tình huống quả thực rất khẩn cấp, Tần Tiêu hướng Thẩm Như Nguyệt ba người hô. Yêu thú ngang hàng đại thừa kỳ, cho dù là dư uy cũng không phải ba người bọn họ có thể chịu đựng được. Sư phụ, vậy ngươi thì sao? Thẩm Như Nguyệt thấy Tần Tiêu chỉ để bọn họ ba người rút lui, tức khắc lo lắng hỏi. Vi sư đâu phải là mấy ngươi có thể sánh bằng, bớt nói nhảm đi, mau đi, vi sư có nhiều át chủ bài lắm, ngươi không cần lo lắng. Nếu là lúc bình thường, Tần Tiêu còn sẽ khen Thẩm Như Nguyệt vài câu, còn biết lo lắng cho vi sư, nhưng bây giờ tình hình không cho phép, mau rời đi, đừng kéo chân sau. Tiêu Văn Ly ngược lại rất hiểu chuyện, trực tiếp bay về phía vài tầng bên ngoài. Biểu ca biểu muội, mau chạy, Tần Tiêu hắn không sao đâu. Tiêu Văn Ly chạy rồi, còn không quên nhắc nhở mấy người biểu huynh đệ của mình. Muội muội, đi thôi. Thẩm Hạo Nam cũng biết, trong tình huống này, bọn họ một chút bận rộn cũng không giúp được, vẫn là mau đi, đừng kéo chân sau. Sư phụ, ngươi cẩn thận đó. Thẩm Như Nguyệt nói xong cũng cùng Thẩm Hạo Nam rời đi. Chủ nhân, ngươi cũng đi, thực lực đối phương rất mạnh, ta có thể không cách nào phân tâm bảo vệ ngươi. Điêu Nương thấy Tần Tiêu vẫn chưa đi, vội vàng nói. Ngươi cứ yên tâm đi, chủ nhân ta dám ở lại, tự nhiên là có nắm chắc, ngươi không cần lo lắng cho ta, nếu chúng ta hai người liên thủ cũng đánh không lại, ta liền triệu hồi tất cả những người khác trong yêu thú bộ đến, chúng ta quần đầu nó, ta không tin nó còn có thể bay lên trời được. Tần Tiêu tự nhiên không sợ, đừng nói bản thân hắn bây giờ đã mạnh đến không tưởng, thật sự không được, không phải còn có yêu thú bộ chống lưng sao? Thất Tinh lâu còn có năm thượng cổ hung thú hợp thể hậu kỳ, thật sự không được, cộng thêm mình, vậy chính là 7-1, nó cho dù là thượng cổ hung thú đại thừa sơ kỳ, cũng không chắc có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Vậy chủ nhân ngươi cũng tự mình cẩn thận, nó sắp đến rồi. Điêu Nương nghĩ đến quá khứ của Tần Tiêu, cũng biết Tần Tiêu không phải người lỗ mãng, hơn nữa tốc độ của Tần Tiêu cực nhanh, cho dù không địch lại, cũng có thể chạy trốn, cho nên cũng không nói thêm gì nữa. Quả nhiên, không lâu sau, một con bạch ngạch cự hổ khổng lồ liền xuất hiện trước mắt. Kim Sĩ Đại Điêu, chính ngươi đã bắt người bạn tốt của bản vương, còn giết nó? Cự hổ hướng Điêu Nương quát hỏi. Bạn tốt? Yêu thú cũng có bạn tốt sao? Mình hình như cũng chưa từng giết yêu thú hổ khác mà. Tần Tiêu bị đối phương làm cho mơ hồ, tên này sẽ không phải cố ý đến gây sự chứ? Hay là nó tìm nhầm đối tượng rồi? Này, đại hổ, bạn tốt của ngươi là ai? Tần Tiêu suy nghĩ một chút vẫn là hỏi trước, đối phương đã không trực tiếp ra tay, vậy chính là còn có thể nói chuyện. Bạn tốt của bản vương chính là Xích Nguyệt Mặc Mãng kia, bản vương đã tìm thấy Long Vũ Kim Sĩ ở hiện trường chiến đấu, đó nhất định là do các ngươi làm. Cự hổ trực tiếp nói rõ thân phận của bạn tốt, cũng nắm giữ chứng cứ. Sở dĩ không ra tay ngay lập tức, đó là nó cũng cảm nhận được thực lực của điêu nương không yếu, tuy cảnh giới kém mình một tiểu cảnh giới, nhưng lực huyết mạch của nàng mạnh hơn mình.
À, ngươi nói là con rắn lớn xích luyện kia à? Đó là bạn tốt của ngươi sao?
Ngươi là hổ, nó là rắn, các ngươi làm sao trở thành bạn tốt được?
Là vì thành ngữ hổ đầu xà vĩ sao?
Tần Tiêu nghe xong lời cự hổ, cũng ngẩn người, Tần Tiêu còn tưởng rằng bạn tốt của đối phương cũng là hổ, không ngờ lại là con rắn khổng lồ hợp thể hậu kỳ kia, một đỏ một đen, sống động như một con rắn xích luyện phiên bản khổng lồ, còn cái gì xích nguyệt mặt mãng, toàn đặt mấy cái tên cao cấp.
Nói như vậy, ngươi thừa nhận rồi.
Cự hổ thấy người vẫn nói chuyện là Tần Tiêu, liền hướng Tần Tiêu hỏi.
Đúng vậy, ta thừa nhận rồi, chính là ta giết, ra tay đi, đã không sai, vậy thì chiến thôi.
Tần Tiêu cũng thở ơ trả lời.
Có gì mà không thừa nhận, quả thật là mình giết, chỉ cần đừng là tai họa bất ngờ là được, có lý có cứ, vậy thì chiến thôi.
Chủ nhân, không thể khinh địch, đối phương là bạch ngạch huyền hổ, trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch tượng cổ thánh thú bạch hổ, trong thượng cổ hung thú cũng là tồn tại cực mạnh.
Điêu nương thấy Tần Tiêu một chút cũng không để ý, đội vàng nhắc nhở, sợ Tần Tiêu sơ suất khinh địch.
Sợ gì, chúng ta đâu phải so huyết mạch cao quý, và lại tổ tiên ngươi vốn có huyết mạch kim sĩ đại bảng, cũng không yếu hơn bạch hổ đâu.
Đúng rồi, kim sĩ đại bảng có tính là thánh thú không?
Tần Tiêu trước tiên tỏ vẻ không sao, sau đó lại tò mò hỏi Điêu nương.
Đối với phân cấp yêu thú, Tần Tiêu hiểu biết không nhiều, chỉ biết yêu thú bình thường, thượng cổ hung thú, thánh thú, sau đó thì hết.
Phân cấp này chắc cũng có liên quan đến giới hạn của nó, thượng cổ hung thú đều là tồn tại có thể đạt đến độ kiếp kỳ, thánh thú đều là tồn tại có thể sánh ngang tiên nhân, còn những thứ khác, Tần Tiêu không biết.
Nhân loại ti tiện, ngươi thừa nhận là tốt rồi, hôm nay ta nhất định giết ngươi.
Không đợi Điêu nương nói gì, Bạch Ngạch Huyền Hổ đã tấn công tới.
Bạch Ngạch Huyền Hổ cũng biết Tần Tiêu là sơ hở, cho nên mục tiêu của nó ngay từ đầu đã là Tần Tiêu.
Điêu nương cũng luôn chú ý đến Bạch Ngạch Huyền Hổ, ngay khoảnh khắc đối phương ra tay, nàng cũng hóa thành bản thể, thân thể khổng lồ của nàng một chút cũng không nhỏ hơn thân thể bạch hổ.
Đuốt đầu tiên của Bạch Ngạch Huyền Hổ trực tiếp bị móng đuốt của Kim Sĩ Đại Điêu cản lại.
Nơi mấy người cắm trại, trực tiếp bị lực lượng cường đại nổ ra một cái hố sâu.
May mắn là tốc độ của Tần Tiêu rất nhanh, tự nhiên đã sớm né tránh rồi.
Ta đi, đòn thăm dò này đã lợi hại như vậy, quả không hổ là thượng cổ hùng thú a.
Nhìn thấy căn nhà của mình trực tiếp biến mất, tại chỗ trở thành một cái hố sâu khổng lồ, Tần Tiêu cũng không khỏi cảm thán.
Một đòn bị cản, Bạch Ngạch Huyền Hổ không hề lùi bước, mà bắt đầu hấp thụ linh khí xung quanh, theo linh khí hấp thụ, thân thể cũng lớn hơn một vòng. Ít nhất về mặt thân hình đã lớn hơn Kim Sĩ Đại Điêu.
Trận chiến giữa các yêu thú không có quá nhiều chiêu trò hoa mỹ, cái chính là thân hình, cùng với sát thương và phòng thủ, chính là một mạc như vậy.
Bạch Ngạch Huyền Hổ cao hơn Kim Sĩ Đại Điêu một tiểu cảnh giới, nhưng thân hình lại không chênh lệch bao nhiêu, đó là vì độ tinh khiết huyết mạch của Kim Sĩ Đại Điêu cao hơn, cho nên Bạch Ngạch Huyền Hổ chỉ có thể thông qua hấp thụ linh khí, một lần nữa mở rộng thân hình, như vậy mới có ưu thế.
Điêu Nương cũng biết, mình phải chủ động tấn công rồi, nếu cứ để đối phương hấp thụ nữa, sẽ càng khó đối phó.
Sau đó Điêu Nương một cái phi xung, liền đến không trung của Bạch Ngạch Huyền Hổ, một cái xung phong xuống, hai móng vuốt vàng cũng thẳng tắp tấn công vào gáy của Bạch Ngạch Huyền Hổ.
Bạch Ngạch Huyền Hổ tự nhiên biết gáy của mình là điểm yếu, trực tiếp một cái đứng dậy, nhào tới Kim Sĩ Đại Điêu.
Thấy đánh lén không có tác dụng, Điêu Nương một cái vỗ cánh, lập tức lại kéo giãn khoảng cách, Bạch Ngạch Huyền Hổ trực tiếp nào hụt.
Dù là về tốc độ hay kích thước, Bạch Ngạch Huyền Hổ đều chiếm ưu thế, Điêu Nương muốn giành chiến thắng rất khó.
Xem ra vẫn phải ta ra tay rồi.
Mặc dù hai bên chỉ giao thủ đơn giản hai lần, nhưng Tần Tiêu vẫn nhìn ra được sự chênh lệch.
Để tỏ lòng tôn trọng, Tần Tiêu trực tiếp trang bị tứ thánh sáo trang, nếu không chịu một trường của Bạch Ngạch Huyền Hổ, e rằng cũng hơi đau a, trực tiếp một cái lóe thân, Tần Tiêu liền biến mất tại chỗ.
Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đến phía sau Bạch Ngạch Huyền Hổ.
Tay cầm Bạch Hổ kiếm, Tần Tiêu chém thẳng vào mông Bạch Ngạch Huyền Hổ một kiếm, vì dùng sức quá mạnh, nhát đâm này, cả thân kiếm trực tiếp cắm sâu vào mông Huyền Hổ, chỉ còn lại chuôi kiếm.
Người ta vẫn nói mông hổ không thể sợ, huống chi là đâm một kiếm.
Bạch Ngạch Huyền Hổ lúc đầu không coi Tần Tiêu ra gì, cho nên không phòng bị Tần Tiêu, đợi nó phản ứng lại thì Tần Tiêu đã đâm xuống rồi.
Gáo Bạch Hổ kiếm này tự thân có sát lục tăng cường, một kiếm này không chỉ là vết thương ngoài da, sát lục khí sắc bén, điên cuồng khuấy động trong mông Huyền Hổ, đau đến mức nó trực tiếp bật nhảy lên.
Một đòn trúng đích, Tần Tiêu cũng không tham lam, rút kiếm liền chạy.
Thật ra vừa rồi còn có mấy điểm yếu có thể tấn công, nhưng Tần Tiêu thật sự không làm được chuyện hạ lưu như vậy, đánh lén đã đủ rồi, nếu còn chơi trò hèn hạ thì thật sự không giảng võ đức nữa rồi.
Phản ứng của Bạch Ngạch Huyền Hổ cũng rất nhanh, mông bị đâm, theo bản năng dùng đuôi quất thẳng về phía Tần Tiêu.
Tần Tiêu một cái lóe thân liền đến trên lưng Huyền Hổ, sau đó trên lưng Huyền Hổ bắt đầu chạy như điên.
Chỉ cần Bạch Hổ kiếm của mình có thể xuyên phá phòng ngự của đối phương, Tần Tiêu liền không chút sợ hãi, bởi vì thắng bại đã phân.
Đến vị trí eo sau của Bạch Ngạch Huyền Hổ, Tần Tiêu thu hồi Bạch Hổ kiếm, hai nắm đấm tích lực, bắt đầu điên cuồng ra quyền. 5-6 quyền đánh xuống, Bạch Ngạch Huyền Hổ trực tiếp bị đánh gục xuống đất, xương sống ở eo sau trực tiếp bị Tần Tiêu đánh gãy một khúc.
Thấy Bạch Ngạch Huyền Hổ đã hành động bất tiện, nửa thân dưới thậm chí còn hơi đứng không vững, Tần Tiêu lúc này mới không tiếp tục ra đòn chí mạng.
Chỉ cần ngươi còn là động vật có vú, ta mặc kệ ngươi là thánh thú hay hung thú, xương sống vĩnh viễn là điểm yếu của ngươi.
Chương 364, Huyền Hổ cầu cứu, vừa hay đánh quái lên điểm. Chương 364, Huyền Hổ cầu cứu, vừa hay đánh quái lên điểm. Bạch Ngạch Huyền Hổ không ngờ rằng nhân loại mà nó luôn coi thường lại gây ra cho nó tổn thương lớn đến vậy, tức khắc có chút hoảng sợ, đang định rút lui.
Thấy đối phương định chạy trốn, Điêu Nương đội vàng chặn đường rút lui của Bạch Ngạch Huyền Vũ.
Điêu Nương, cố lên, đối phương bây giờ chiến lực giảm sút rồi, ngươi hẳn là có thể đánh thắng.
Tần Tiêu đánh gãy xương sống của Bạch Ngạch Huyền Hổ xong, liền rút lui đến một nơi an toàn, việc tiếp theo giao cho Điêu Nương.
chủ nhân yên tâm, hôm nay nó chắc chắn phải chết. Điêu Nương cũng khẳng định trả lời. Nếu bạch ngạch huyền hổ vẫn còn nguyên vẹn, nàng cũng không dám nói như vậy, nhưng bây giờ thì một con bạch ngạch huyền hổ hành động bất tiện, Điêu Nương vẫn có lòng tin. Đúng rồi, đừng đánh chết, đòn cuối cùng để lại cho ta. Tần Tiêu vội vàng nhắc nhở, đây chính là 5.000 điểm đó, ngươi đừng không cẩn thận lãng phí của ta. Các ngươi tìm chết. Bạch ngạch huyền hổ từ khi nào đã chịu bất ức lớn đến thế, đối phương lại sỉ nhục mình như vậy. Sau đó, một tiếng hổ gầm vang lên từ miệng bạch ngạch huyền hổ, âm thanh rất dài, truyền đến rất xa. Ưng, đây là ý gì? Tìm người giúp đỡ. Tần Tiêu cũng cảm nhận được sự bất thường trong tiếng hổ gầm này, hẳn là đang tìm người giúp đỡ. Hai ngươi, sỉ nhục bản vương, đợi bạn tốt của bản vương đến, các ngươi tất cả đều phải chết, tất cả. Bạch ngạch huyền hổ này tức giận đến mức, hôm nay nếu không lấy lại được mặt mũi, vậy thì nó không cần làm hổ vương nữa. Mặc dù bản thân nó bây giờ đã bị thương, nhưng đối phương nhất thời cũng không thể giết được nó, chỉ cần nó kéo dài một chút, bạn tốt sẽ đến. Đến lúc đó, ai chết còn chưa chắc đâu. Nghe thấy bạch ngạch huyền hổ bắt đầu gọi người, Điêu Nương liền định tốc chiến tốc thắng, không thể để nó gọi người đến rút, đến lúc đó sẽ thật sự khó đánh. Điêu Nương, khoan đã, cứ để nó gọi người rút, càng nhiều càng tốt. Tần Tiêu thì có ý nghĩ ngược lại, gọi người à, tốt lắm, vừa hay có thể cài điểm, cho dù đánh không lại, ta cũng có thể gọi người mà. Không sao, đợi nó gọi người, nếu thật sự đánh không lại, ta sẽ gọi Tiểu Điêu và Tứ Miêu đến, chúng ta hốt chọn nó và bạn bè của nó. Tần Tiêu trực tiếp thông qua ý thức giao lưu với Điêu Nương, dù sao những lời này không thể để bạch ngạch huyền hổ nghe thấy, nếu không nó sẽ không chịu gọi người giúp nữa. Vừa hay Tần Tiêu lười đi khắp nơi tìm yêu thú, đã có kẻ chủ động dâng đến tận cửa, vậy thì đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh vậy. Chủ nhân, ngươi xác định? Bạn nhất đợi lát nữa đến rất nhiều đỉnh phong hợp thể kỳ, chúng ta không nhất định có thể giết hết đâu. Điêu Nương vẫn có chút lo lắng, tuy phương pháp này rất hay, nhưng nàng cũng không chắc ở đây có bao nhiêu yêu thú, thượng cổ hung thú lại có bao nhiêu. Nếu bạch ngạch huyền hổ còn có bạn tốt là thượng cổ hung thú, đến lúc đó đến hơn chục con thượng cổ hung thú đỉnh phong hợp thể kỳ, bên mình không nhất định đánh lại đâu. Yên tâm đi, ta đã hỏi thăm rồi, bên trong này không có mấy con thượng cổ hung thú, cho dù có cũng sẽ không quá 3 con, đến hết chúng ta cũng không cần sợ, có chủ nhân ta ở đây, vấn đề gì cũng là vấn đề nhỏ. Thần Tiêu thờ ơ nói, không phải hắn tự đại, mà là hắn quả thật đã hỏi Vương Phi thẩm thụ, biết được nơi này tuy có thượng cổ hung thú, nhưng cực kỳ hiếm hoi, nhiều người tham gia mấy giới cũng chưa từng gặp một lần. Nếu không có thượng cổ hung thú, thì những con tiểu tạp nham khác căn bản không phải đối thủ của mấy vị đại tướng yêu thú bộ của mình, có thượng cổ hung thú, mình ra tay làm bị thương chúng, cũng dễ xử lý. Rất nhanh, người giúp đỡ đầu tiên đã đến, là một con yêu thú trông giống tê giác ở hợp thể hậu kỳ. Điêu Nương, thứ này là thượng cổ hung thú sao? Thần Tiêu không biết, liền hỏi Điêu Nương. Nó tuy không phải thượng cổ hung thú, nhưng cũng là hung thú cực kỳ hiếm thấy, cả phòng ngự lẫn tấn công đều cực mạnh. Điêu Nương thấy Tần Tiêu hỏi, liền nói cho Tần Tiêu những thông tin mình biết. Thì ra giữa yêu thú bình thường và thượng cổ hung thú còn có một cấp bậc hung thú à? Không phải thượng cổ hung thú thì không sao, ngươi tiếp tục giữ con hổ lớn này, con tê giác này giao cho ta. Tần Tiêu nói xong liền lao về phía con tê giác lớn. Tê giác lớn có chút mơ hồ, mình còn chưa ra tay, đối phương đã ra tay trước rồi. Cũng không quản 3721, trực tiếp dùng sừng của mình xông thẳng về phía Tần Tiêu. Đối phó với cấp bậc này, Tần Tiêu thậm chí lười dùng bạch hổ kiếm, dù sao đẳng cấp này còn không đáng để mình dùng át chủ bài. Tay phải tích lực xong, ngay khoảnh khắc va chạm với độc rất tê, Tần Tiêu trực tiếp vung ra một cú đấm roi, trực tiếp đánh thẳng vào sừng của đối phương. Cú đánh này tuy đã làm độc giác tê dừng lại, nhưng Tần Tiêu bản thân cũng bị lực xung kích mạnh mẽ đẩy lùi lại. Ta đi, đây chính là hợp thể hậu kỳ sao? Quả nhiên mạnh hơn nhiều a. Tần Tiêu cảm thấy cánh tay hơi tê dại, phòng ngự của đối phương quả thật rất dày, công kích cũng không tệ. Độc giác tê lúc này có chút mơ hồ, vừa nãy là sao vậy? Mình hình như va vào vách núi vậy, lại làm cho cú xung kích của mình trực tiếp dừng lại. Lắc lắc cái đầu to lớn, một lần nữa tích lực xông tới Tần Tiêu. Tần Tiêu cũng tương tự xong quyền tích lực, lần này Tần Tiêu không cứng đối cứng nữa, thứ này sừng quá cứng, đối chọi không chiếm được lợi. Ngay khi hai bên va chạm lần nữa, Tần Tiêu trực tiếp tay trái nắm lấy đầu nhọn của sừng, một cái xoay tròn liền đến trên sừng, sau đó một cái đạp lùi, liền nhảy lên lưng của độc giác tê. Một chiêu an tiền, an khắp thiên hạ. Đến vị trí eo sau của độc giác tê, Tần Tiêu hướng vị trí xương sống của độc giác tê, chính là một bộ quyền liên hoàn. Lần này trực tiếp đánh gãy xương sống của độc giác tê, con độc giác tê khổng lồ trực tiếp ngã xuống đất, hai chân sau hoàn toàn phế, chỉ còn hai chân trước vẫn còn cao cấu, muốn đứng dậy. Đừng dãy rủa nữa, ngươi đã bán thân bất toại rồi, còn rằng co cái gì? Ở quê ta, ngươi là động vật được bảo vệ, ta không dám đánh ngươi, cũng đánh không lại ngươi, nhưng ở đây, ngươi chẳng qua là một con hung thú bình thường mà thôi, ngươi đẳng cấp gì? Ngươi còn bênh báo đến giúp đỡ. Ta thấy ngươi hỏng gì IMTS rồi, ngươi có chút không rõ định vị của mình rồi đó. Nhìn con độc giác tê vẫn còn dãy rủa, Tần Tiêu tiến lên trầm trọng. Độc giác tê thấy Tần Tiêu đứng ngay trước mặt mình, sau đó toàn thân bắt đầu tích lực. Chủ nhân cẩn thận, nó có thể phun độc. Thấy động tác của độc giác tê, Điêu Nương vội vàng nhắc nhở. Ta đi, nó làm sao mà có được công năng này vậy? Nghe nói độc giác tê có thể phun độc, Tần Tiêu vội vàng lấy ra bạch hổ kiếm. Sau đó một cái bay vọt, liền đến trên không. Độc giác tê ngẩng đầu chuẩn bị tấn công, nhưng nó vẫn chậm một bước. Tần Tiêu tay cầm bạch hổ kiếm trong nháy mắt đã đâm vào đầu nó. Sức mạnh sát lục trên bạch hổ kiếm, trong nháy mắt đã nghiền nát đầu nó. Ngụm độc kia còn chưa kịp phun ra, đã thấy bà ngoại nó rồi. Lại một con yêu thú hợp thể hậu kỳ chết trong tay Tần Tiêu. Con số trên bia đá ngoài kia từ 1040 biến thành 2040. Lại thay đổi rồi, lại thay đổi rồi. Con số trên bia ngọc vừa thay đổi, liền thu hút sự chú ý của mọi người. Tần Tiêu này rốt cuộc đã làm thế nào? Quá nghịch thiên rồi, mới vừa bắt đầu thôi mà đã 2000 điểm rồi, các kỳ trước chưa từng có ai làm được. Vốn dĩ tưởng rằng kỳ này nổi bật nhất là những người trong top 10 bảng chiến lực, dù sao bọn họ đều đã hơn 200 tuổi, có người thậm chí sắp 300 tuổi rồi, kết quả bị một Tần Tiêu mới xuất hiện cướp hết phong độ. Xem ra, mọi người cũng phải suy nghĩ kỹ xem làm thế nào để hòa hợp với yêu nghiệt này rồi. Khi hơn 1000 điểm, tuy kinh ngạc, nhưng mọi người kinh ngạc không phải điểm số, mà là tốc độ tăng điểm. Dù sao các kỳ trước cũng đã xuất hiện tuyển thủ 1000 điểm, tuy là hình thức tổ đội, sau 3 tháng tiêu hao, cuối cùng mới đánh bại một yêu thú hợp thể hậu kỳ, nhưng đây cũng đã từng tồn tại. Thế nhưng 2000 điểm, lại là trong thời gian cực ngắn, lại là ở giai đoạn đầu tiên, kết quả này đã khác rồi. Giết một con có thể nói là may mắn, hoặc là khéo léo, dù sao người có vận khí nghịch thiên cũng có, ví dụ như gặp phải yêu thú hợp thể hậu kỳ bị trọng thương, hoặc là hai con yêu thú tự tàn sát lẫn nhau, bị nhặt đồ gì đó. Nhưng một người không thể đồng thời gặp hai lần chuyện như vậy được, trừ phi hai con yêu thú đều lao vào lối đánh đồng quy vu tận, hơn nữa còn phải là thực lực ngang nhau, nếu không căn bản không thể tạo thành cục diện như vậy. Cho nên bọn họ đều cho rằng đây là do Tần Tiêu dựa vào thực lực giết chết hợp thể hậu kỳ, dù sao thuần túy dựa vào vật khí, thì vận khí của Tần Tiêu này cũng quá nghịch thiên rồi. Tuy nhiên, không đợi những đại lão ngoài kia nghi ngờ quá lâu, sau đó điểm tích lũy của Tần Tiêu cứ cách một lát lại tăng lên 1000 điểm, cách một lát lại tăng lên 1000 điểm. Bây giờ điểm tích lũy của Tần Tiêu đã phá vỡ rồi. Chương 365, Bạch Hổ cầu xin, cam nguyện nhận chủ. Chương 365, Bạch Hổ cầu xin, cam nguyện nhận chủ. Đối với việc bên ngoài kinh ngạc đến mức nào, Tần Tiêu hoàn toàn không biết, hắn bây giờ đang tích cực kiếm điểm. Vốn dĩ Tần Tiêu còn lo lắng Bạch Ngạch Huyền Hổ sẽ tìm đến nhân vật lợi hại nào, nhưng kết quả đều là một đám yêu thú bình thường, hơn nữa đều là hợp thể hậu kỳ, một con hợp thể kỳ đỉnh phong cũng không có, càng đừng nói đến thượng cổ hung thú. Giải quyết xong con yêu thú hợp thể hậu kỳ thứ 12, Tần Tiêu cũng hơi mệt mỏi. Đại Hổ à, không phải ta chế nhạo ngươi, ngươi xem ngươi tìm được những người bạn nào, đều là bạn bè đẳng cấp gì vậy? Nếu bọn chúng cùng đến thì còn có thể gây chút phiền phức cho ta, nhưng chúng lại từng con một đến, đây chẳng phải là hồ lô hoa cứu ông nội sao? Không, có chuyện tặng không như vậy đâu. Tần Tiêu vốn dĩ còn định triệu hồi vài vị đại tướng của bộ phận yêu thú, nhưng kết quả, một mình hắn đã giải quyết hết thảy, điều này quả thực không có chút áp lực nào. Ngươi là một con hổ lớn như vậy, ngươi ngược lại hay tăng thêm cường độ cho ta đi. Bổn vương nhận thua rồi. Bạch Ngạch Huyền Hổ cuối cùng cũng không còn kiêu ngạo như vậy nữa, mười mấy người bạn của mình, vậy mà đều bị nhân loại kia giết chết, mình bây giờ bị thương, muốn chạy cũng không thoát, chỉ có thể nhận thua. Nó đương nhiên không chỉ có bấy nhiêu bạn, nhưng những kẻ nguyện ý đến đều là dòng dõi trực hệ của nó, còn một số khác thì đã đến, nhưng không dám lại gần, tất cả đều là kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy. Trong bí cảnh này, giữa các yêu thú cũng có sự bè phái, khu vực do Bạch Ngạch Huyền Hổ kiểm soát bao gồm cả nơi Tần Tiêu đang ở, bọn chúng thường sẽ không ra ngoài đối phó với nhân loại, bởi vì bọn chúng biết cứ 300 năm, nhân loại sẽ tiến vào lịch luyện một lần. Trước khi lịch luyện, các đại lao của nhân tộc đều sẽ vấn thị bọn chúng, hơn nữa những yêu thú đột phá đến đại thừa kỳ đều sẽ bị mang đi. Bạch Ngạch Huyền Hổ vốn dĩ không muốn nhúng tay, nhưng nhìn thấy dấu vết để lại của trận chiến, là hai con yêu thú chiến đấu, không có dấu vết của nhân loại, nên nó mới hăm hở đến báo thủ, kết quả lại là nhân loại. Vì thể diện, nó cũng phải đánh một trận, cuối cùng chỉ cần trọng thương những nhân loại đó là được, chỉ cần giữ lại mạng sống của bọn họ, mình cũng không tính là vi phạm quy tắc. Dù sao bọn chúng cũng được quy định, trừ khi nhân loại chủ động khiêu khích, nếu không bọn chúng không thể vô cớ ra tay với nhân loại, thật ra điều này cũng đã tính là khiêu khích rồi, nhưng nó cũng sợ những nhân loại độ kiếp kỳ kia không giảng bỏ đức. Vạn bạn không ngờ, mình hôm nay lại phải bại trong tay đối phương. Hơn nữa dòng dõi trực hệ của mình cũng cơ bản đều đã bị tiêu diệt, trở về tầng thứ 7 sau, cũng sẽ bị những kẻ hợp thể kỳ đỉnh phong khác chế giễu, nói không chừng còn sẽ cướp địa bàn của mình. Ngươi nhận thua có ích gì? Ngươi còn bao nhiêu trợ thủ? Tần Tiêu không ngờ con Bạch Ngạch Huyền Hổ này lại chịu nhận thua, nhưng ai thèm quan tâm ngươi nhận thua hay không nhận thua. Nhanh chóng hỏi nó còn bao nhiêu trợ thủ, thực sự không được thì cứ triệu hồi tiểu điêu đến làm việc trước. Không còn nữa, dòng dõi trực hệ của bổn vương đều không còn, hôm nay tính bổn vương thua rồi, bổn vương bây giờ rời đi, cũng không tìm ngươi báo thù nữa. Bạch Ngạch Huyền Hổ hề phải nói, nó bây giờ chỉ muốn về nhà, nơi này quá nguy hiểm rồi. Đại Hổ, ngươi có phải đã quên, ngươi có quyền lựa chọn sao? Nếu ngươi không còn trợ thủ, vậy thì ngươi cũng có thể hội hợp với những dòng dõi trực hệ của ngươi rồi, Điêu Nương, xử nó. Tần Tiêu lười biếng không muốn nói chuyện với Bạch Ngạch Huyền Hổ nữa, vừa hay hắn cũng hơi mệt rồi, nghỉ ngơi một chút, tiện thể để Điêu Nương phế đối phương trước. Tần Tiêu cũng từng nghĩ đến việc thu phục đối phương, nhưng nhìn tính khí của đối phương, có lẽ là xương cứng, muốn đối phương cam tâm tình nguyện, vậy thì chỉ có thể đánh cho phục rồi hay nói. Điêu Nương thấy Tần Tiêu ra lệnh, lập tức khôi phục bản thể, khí thế trên người cũng không ngừng tăng lên, khí thế trên người còn mạnh hơn so với trước kia. Điều này còn phải nhờ vào những dòng dõi trực hệ của Bạch Ngạch Huyền Hổ, Tần Tiêu chỉ chọn những thứ hữu dụng hơn trên người những yêu thú kia, còn lại đều cho Điêu Nương ướt. Nuốt nhiều yêu thú cùng cấp như vậy, Điêu Nương cũng đạt được sự thăng tiến cực lớn, nếu không phải vì còn phải chiến đấu, Điêu Nương đã định tìm một nơi để đột phá rồi. Khoan đã, khoan đã. Bạch Ngạch Huyền Hổ cũng cảm nhận được sự biến hóa của Điêu Nương, vội vàng mở miệng. Ngươi lại muốn nói gì? Tần Tiêu hướng Bạch Ngạch Huyền Hổ hỏi. Ta nhận thua, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ. Nhìn thấy khí tức hiện tại của Điêu Nương không hề yếu hơn so với lúc toàn thịnh của mình, huống hồ mình bây giờ còn bị thương, khai chiến chỉ có đường chết, Bạch Ngạch Huyền Hổ vẫn chọn làm kẻ thất thời, mình không thể vô duyên vô cớ mà chết đi. Ừm, ta còn tưởng ngươi là xương cứng chứ, kết quả ngươi lập tức nhận thua rồi sao? Tần Tiêu vốn dĩ còn tưởng phải đánh cho nửa sống nửa chết, không ngờ đối phương lại thất thời như vậy. Được rồi, nếu ngươi đã thất thời như vậy, vậy thì ngươi hẳn biết phải làm gì rồi chứ? Tần Tiêu trực tiếp bay đến không xa trước mặt Bạch Ngạch Huyền Hổ, hướng nó nói, ta biết. Bạch Ngạch Huyền Hổ nội tâm vẫn rất dây dưa, dù sao khoảng cách này của Tần Tiêu, nếu nó đột kích thì vẫn có thể tự tin giết được Tần Tiêu, nhưng nó không dám đánh cược, nhân loại rất xảo quyệt. Sau đó Bạch Ngạch Huyền Hổ liền giải phóng một tia hồn lực tiến vào trong đầu Tần Tiêu. Phát hiện hồn lực của Bạch Ngạch Huyền Hổ, hệ thống lập tức đưa ra nhắc nhở. Phát hiện có hồn lực xâm nhập, kiểm tra thuộc loại hồn lực khế ước, ký chủ có chấp nhận không? Một khi chấp nhận, ký chủ sẽ sở hữu quyền sở hữu đối phương sẽ không thể thay đổi chấp nhận. Chúc mừng ký chủ thu phục một con tượng cổ hung thú, mở khóa vật tư mới, thần thú đan, mỗi nửa năm sản xuất một viên, hiệu quả có thể tăng tỷ lệ yêu thú biến dị thần thú kích hoạt vật tư mới, tất cả vật tư đã sở hữu cơ sở cộng một. Chúc mừng ký chủ thu phục 7 con thượng cổ hung thú, kích hoạt thành tựu 14. Tin tức hệ thống liên tiếp vang lên. Tần Tiêu đội vàng kiểm tra hệ thống thành tựu, quả nhiên đã kích hoạt thành tựu mới. Sau khi kích hoạt, sản lượng cuối cùng của thú hồn đan tăng gấp 10 lần. Tần Tiêu cũng đã hiểu rõ hệ thống thành tựu này rồi, ngoài đệ tử đầu tiên không kích hoạt thành tựu ra, về sau cứ mỗi số lẻ sẽ kích hoạt một thành tựu. Mình bây giờ có 6 đồ đệ, 7 con thượng cổ hung thú, tức là 13, cho nên khi thu thẩm Như Nguyệt thì không kích hoạt thành tựu. Bởi vì lúc đó là 12, đến con Bạch Ngạch Huyền Hổ này thì là 13, cho nên có thành tựu được kích hoạt. Chỉ là vật tư mới được kích hoạt này là dùng cho yêu thú, hơn nữa còn có thể nâng cao khả năng biến dị thần thú, khoảng cách này hơi lớn à, ở giữa không phải còn có một thánh thú sao? Tần Tiêu lại kiểm tra một lượt các vật tư đã kích hoạt, đại khái biết là chuyện gì, thượng cổ yêu đan và thượng cổ tổ huyết, hẳn là có thể đột phá đến thánh thú, cho nên vật tư mới được kích hoạt chính là cấp thần thú. Mặc dù vẫn là những thứ tạm thời chưa dùng đến, nhưng may mắn là cơ sở đều đã tăng thêm một. Hiện tại sản lượng linh thạch mỗi giây 1.4, linh dịch mỗi phút sản lượng 1.300 dọn, thánh nguyên linh quả mỗi giờ 120 quả, tiên ngộ quả mỗi ngày 11 quả, cực phẩm linh thạch mỗi tháng 10 viên, tiên khí mỗi 3 tháng 9 sợi. Phía vật chất yêu thú, linh thú đan mỗi giây 8.000, huyết mạch đan mỗi phút 700, thú hồn đan mỗi giờ 60, hóa hình đan mỗi ngày 5 viên, thượng cổ yêu đan mỗi tháng 4 viên, thượng cổ tổ huyết mỗi 3 tháng sản xuất 3 dọn. Thêm mới tiên thạch, mỗi nửa năm 2 viên, thần thú đan, mỗi nửa năm 1 viên. Đây là tất cả sản lượng vật tư hiện tại, sản lượng có thể dùng thì ít, sản lượng nhiều thì lại hơi không đủ đẳng cấp. Đại hổ, ngươi đều là thượng cổ hung thú, còn có tu vi hợp thể kỳ đỉnh phong, tại sao không thể hóa hình? Rời khỏi không gian hệ thống sau, Thần Tiêu hướng Bạch Ngạch Huyền Hổ hỏi. Chủ nhân, quy tắc nơi này không hoàn thiện, chúng ta không thể hóa hình là vì không thể hình thành lôi kiếp. Bạch Ngạch Huyền Hổ thành thật trả lời. Vậy thì, ngươi bây giờ đã nhận ta làm chủ, vậy thì vết thương của ngươi, ta sẽ giúp ngươi chữa trị, ngươi và Điêu Nương cùng làm việc, có thể đạt được hiệu quả gấp đôi. Thần Tiêu nói xong, liền lấy ra một đống đan dược lộn xộn, để Bạch Ngạch Huyền Hổ tự mình chọn. Ở đây có thuốc chữa thương, linh thú đan, huyết mạch đan, thú hồn đan, hóa hình đan, thánh nguyên linh quả và cả linh dịch. Những thứ này đều có tác dụng chữa thương, nhưng Tần Tiêu cũng không biết cái nào có hiệu quả tốt hơn, nên cứ để Bạch Ngạch Huyền Hổ tự chọn. Đa tạ chủ nhân. Bạch Ngạch Huyền Hổ liền bắt đầu dùng mũi ngửi, cuối cùng nó chọn linh dịch và huyết mạch đan, hai thứ này không chỉ có thể trị thương mà còn có thể nâng cao thực lực. Đúng rồi, nếu ngươi đã theo ta, vậy ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên, sau này cứ gọi ngươi là Đại Hổ, nhanh chóng trị thương đi, rồi chúng ta đi tầng 7 dạo một vòng. Tần Tiêu rất hài lòng, lại tìm được một vị đại tướng cho bộ phận yêu thú của mình. Chủ nhân, ta cần một phá, ngươi giúp ta bảo vệ một chút. Điêu Nương thấy sự việc đã giải quyết xong, liền bảo Tần Tiêu giúp mình hộ pháp, nàng sắp đột phá rồi. Sau đó hai con yêu thú, một con trị thương, một con đột phá, làm chủ nhân Tần Tiêu chỉ có thể thành thật hộ pháp. Thấy Bạch Ngạch Huyền Hổ đầu hàng Tần Tiêu, đám yêu thú từ xa quan sát kia cũng rời đi. Dù chỉ có Tần Tiêu hộ pháp, những yêu thú kia cũng không dám lại gần, dù sao Tần Tiêu đã giết liên tiếp mười mấy con yêu thú hợp thể hậu kỳ. Những yêu thú rời đi kia cũng không biết là đi tìm chỗ dựa mới, hay là đi báo tin cho lão đại của mình. Và lúc này ở nơi xấu nhất của tầng thứ 7, một người đã mở mắt. Có ý tứ nha, khóa này lại xuất hiện người thú vị, ngay cả Bạch Ngạch Huyền Hổ cũng bị hắn thu phục, hơn nữa đối phương lại có thể phá vỡ cấm chế Lao Phu bố trí, cấm chế thu phục Bạch Ngạch Huyền Hổ, Lao Phu ngược lại tò mò rồi. Chương 366, vạn sự đã chuẩn bị, gió đông thổi lên. Chương 366, vạn sự đã chuẩn bị, gió đông thổi lên. Khu vực của Tần Tiêu đã yên tĩnh, ba người Thẩm Như Nguyệt cũng đã trở về. Mặc dù bọn họ đã chạy trốn, nhưng cũng chỉ chạy được một đoạn đường, chứ không phải bỏ mặc Tần Tiêu. Cho đến khi không còn dao động chiến đấu, Thẩm Hạo Nam mới cẩn thận quay lại kiểm tra, phát hiện Tần Tiêu đã thuần hóa Bạch Ngạch Huyền Hổ, lúc này mới đón muội muội và biểu đệ của mình về. "Sư phụ, thật sự không sao rồi sao?" Mặc dù Bạch Ngạch Huyền Hổ ngoan ngoãn nằm dạt một bên, nhưng Thẩm Như Nguyệt vẫn không dám lại gần, dán chặt vào Tần Tiêu hỏi. "Đương nhiên không sao rồi, đúng rồi, vi sư rất hứng thú với bí cảnh này, sau này sẽ không săn giết nữa, vi sư sẽ tặng cho các ngươi một ít điểm tích lũy, sau đó vi sư sẽ bắt đầu thám hiểm." Điểm tích lũy của Tần Tiêu hiện tại đã đạt đến 13.040, kiếm thêm điểm cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Những trợ thủ mà Đại Hổ tìm đến, tổng cộng 12 con hợp thể hậu kỳ, cộng thêm con rắn lớn ban đầu, tổng cộng 13 con hợp thể hậu kỳ, tổng cộng 13.000 điểm, cộng thêm con heo vàng đen 40 điểm ban đầu, đây là tất cả điểm tích lũy của Tần Tiêu. Hiện tại Thẩm Như Nguyệt chỉ có 40 điểm, Tiêu Văn Ly và Thẩm Hạo Nam mỗi người 200 điểm. "Thế tử, lại đây, kiếm 1.000 điểm, Vương Phi đã hứa với ta, một điểm 1.000 vạn linh thạch, nhanh lên." Tần Tiêu trực tiếp gọi Tiêu Văn Ly. "Nhiều nhiều bao nhiêu?" "1.000 điểm." Tiêu Văn Ly đều lớn người, "Kiếm 1.000 điểm. Mình có 200 điểm giữ vững tốt chăm chắc cũng đủ rồi, kiếm thêm 1.000 điểm nữa là 100 tỷ linh thạch, thực sự không cần thiết nữa rồi, 100 tỷ này, đối với Vương phủ mà nói, cũng không phải con số nhỏ. Cái đó, Thần Tiêu, ta có 200 điểm cũng đủ rồi, đủ rồi. Nghĩ đến việc nhận thêm 1000 điểm, vậy là 1200 điểm rồi, đến lúc đó phải trả cho Tần Tiêu 120 tỷ, Tiêu Văn Ly trực tiếp xua tay không muốn nữa. Ngươi nói không muốn là không muốn sao? Nhanh lên, nếu không ta đợi đến ngày cuối cùng cấp hết điểm của ngươi, ngươi một điểm cũng không có, trực tiếp bị loại. Thấy Tiêu Văn Ly tiểu tử này vậy mà không biết điều, Tần Tiêu trực tiếp uy hiếp. Được được được, ta muốn, ta muốn. Tiêu Văn Ly lúc này sắp khóc rồi, đây không phải là hành vi cướp bóc sao? Người khác đều vì điểm mà liều chết liều sống, mình lại vì điểm quá nhiều mà phiền não, rốt cuộc có ai có thể đồng cảm với ta không? Chuyện này đều không hợp lý nha. Sau đó Tần Tiêu trực tiếp từ lệnh bài của mình chuyển cho Tiêu Văn Ly 1000 điểm. Vốn dĩ Tiêu Văn Ly đáng lẽ phải vui vẻ, đừng nói vui vẻ, bây giờ có thể giữ vững không khóc đã là tốt lắm rồi. Thẩm thiếu chủ, ngươi cũng vậy, lại đây, 1000 điểm, đến lúc đó Thẩm gia nhớ trả tiền nha. Tần Tiêu chuyển xong điểm, lại hướng Thẩm Hạo Nam vẫy tay. A, ta không cần đâu, có 200 điểm là đủ rồi, đủ rồi. Thẩm Hạo Nam cũng nói lời biểu đệ từng nói, vẻ mặt khó xử nói. Vốn dĩ còn đang ăn mừng Thẩm Hạo Nam, còn muốn đau lòng một chút cho biểu đệ, bây giờ đến lượt mình rồi, sắc mặt lập tức sụp đổ. Ta không muốn nói nhiều lời vô ích, ngươi nhanh lên. Thần Tiêu lời uy hiếp nữa, ngươi tiểu tử tốt nhất chủ động một chút. Muội muội à, giúp ca ca nói giúp một câu đi. Thấy Thần Tiêu rất kiên quyết, Thẩm Hạo Nam đành phải cầu cứu Thẩm Như Nguyệt. Đại ca, hay là chuyển 1000 đi, vào được top 10, đối với ngươi cũng có lợi, đối với Thẩm gia chúng ta cũng có lợi, hơn nữa, ta cũng không quản được sư phụ đâu. Thẩm Như Nguyệt liếc nhìn Thần Tiêu, trực tiếp bị ánh mắt của Thần Tiêu đánh bật lại, đánh bất đắc dĩ hướng Thẩm Hạo Nam nói. Dù sao đi nữa, hơn 1000 điểm, đủ để vào top 10 rồi, coi như mua một cái danh tiếng đi. Được rồi, nhưng Linh Thạch, ngươi tự mình đi hỏi mãi mãi mà đòi nhà, ta không làm chủ được chuyện này. Thẩm Hạo Nam cuối cùng cũng bất lực, đành chấp nhận. Trước đây Tiêu Văn Ly muốn người khác đồng cảm với mình, bây giờ thì tốt rồi, biểu ca đến đồng cảm với ngươi rồi. Chuyện 1000 điểm qua sau, Thẩm Hạo Nam cũng giống như Tiêu Văn Ly, hai anh em họ đều đang cố nén nước mắt, cũng coi như cùng chung hoạn nạn rồi. Đồ đệ, ngươi là người nhà, vi sư tặng ngươi 1000, không cần tiền. Nghĩ đến hơn 200 tỷ vào tay, Tần Tiêu vẫn rất vui vẻ, đồ đệ của mình thì không thu tiền, dù sao điểm này lúc nào cần thì lúc đó có. Đa tạ sư phụ. Thẩm Như Nguyệt nghe Tần Tiêu nói miễn phí sau, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu không hai huynh muội tổng cộng hơn 200 tỷ, đối với Thẩm gia mà nói, cũng có chút khó khăn. Sau đó Tần Tiêu trực tiếp cho Thẩm Như Nguyệt 1040 điểm lẻ. Sau khi chuyển hết điểm, Tần Tiêu rất hài lòng, bây giờ chỉ còn đợi Điêu Nương đột phá và đại hổ chữa thương xong. Một loạt thao tác của Tần Tiêu, trực tiếp khiến tất cả mọi người bên ngoài bí cảnh một lần nữa chấn động. Vì tin tức Tần Tiêu điểm tích lũy phá vạn đã lan truyền rộng rãi, những thế lực vốn dĩ không tham gia sơ tuyển cũng đã cử người đến kiểm tra, thậm chí có cả đệ tử đến nữa đã đến tận hiện trường. Dù sao bao nhiêu năm qua, điểm tích lũy phá ngàn đã ít đòi, phá vạn lại là lần đầu tiên xuất hiện. Lúc này bên ngoài bí cảnh đã chật kín người. Vì cũng có sòng bạc ngầm, nên có người thông qua truyền âm thạch báo cáo bảng điểm liên tục, do đó kinh đô hầu như cũng là ngay lập tức biết được sự thay đổi của điểm tích lũy. Từ khi Tần Tiêu đạt được 40 điểm đầu tiên, đã có người đến xem, vì có sự chênh lệch thời gian, đợi đến khi bọn họ đến, Tần Tiêu đã phá vạn rồi. Nhưng bọn họ còn chưa hoàn hồn từ sự chấn động phá vạn, trong chớp mắt lại xuất hiện 3 người chơi phá ngàn điểm. Tuy nhiên, nhìn thấy sự thay đổi điểm tích lũy của Tần Tiêu, liền biết là Tần Tiêu đã chia sẻ điểm tích lũy. Dù sao trên bảng xếp hạng top 10, duy nhất điểm tích lũy của Tần Tiêu giảm đi, nên 3 người chơi phá ngàn mới thêm vào, chắc chắn là Tần Tiêu đã chia sẻ điểm tích lũy. Mọi người đều nhìn vào sự thay đổi trên bảng xếp hạng. Hạng nhất, Tần Tiêu, 1 vạn điểm tròn. Hạng 2, Tiêu Văn Ly, 1200 điểm. Hạng 3, Thẩm Hạo Nam, 1200 điểm. Hạng 4, Thẩm Như Nguyệt, 1080 điểm. Hạng 5, Quý Chính Dương, 280 điểm. Hạng 6, Tiêu Văn Bang, 200 điểm. Hạng 7, Tiêu Văn Châu, 160 điểm. Hạng 8, Bạch Tử An, 120 điểm. Hạng 9, Hồng Bán Tuyết, 120 điểm. Hạng 10, Hồ Duyên Bằng Thiên, 120 điểm. Trong trường hợp đồng điểm, ai đến trước thì xếp trước. Ngoài 4 người Tần Tiêu là ngoại lệ, những người còn lại đều là hậu bối của các thế lực lớn. Quý Chính Dương, hạng nhất bảng chiến lực và hạng 5 bảng điểm tích lũy, là trưởng tôn của tướng quốc Thiên Triều Quý Vân, thực lực hợp thể trung kỳ, nửa bước hậu kỳ. Người hạng 6 bảng điểm tích lũy thì khỏi phải nói, thứ tử của đệ tam đế tử, Tiêu Văn Bang, tu vi hợp thể trung kỳ. Hạng 7 là độc nữ của đệ cửu đế nữ, Tiêu Văn Châu, cũng là tu vi hợp thể trung kỳ. Hạng 8 Bạch Tử An là con út của trấn quốc tướng quân, tu vi cũng là hợp thể trung kỳ. Gia tộc Hồng ở hạng 9, tuy chỉ là thế lực cấp 2, nhưng Hồng Bán Tuyết là cháu ngoại của Trung gia trong Thiên Đạo Thương Hành, hơn nữa Hồng gia cũng có mối liên kết sâu sắc với Trung gia, thực ra chính là đại diện của Trung gia. Hạng 10 đương nhiên là Hô Duyên gia của Thiên Đạo Thương Hành rồi, Hô Duyên Bằng Thiên là trưởng tôn của Hô Duyên gia. Trong nhóm thiên chi tiêu tử này, đột nhiên xuất hiện 4 người trên ngàn điểm, sao lại không đột ngột, càng đừng nói hạng nhất trực tiếp phá bạn. Vốn dĩ đáng lẽ phải vui vẻ thầm thục, lúc này lại có chút xấu hổ. Điều này quá rõ ràng rồi chứ. Thần Tiêu, ngươi rốt cuộc đang làm trò gì vậy? Người hợp thể trung kỳ đều bị đè ở phía dưới, Thần Tiêu ở hạng nhất, sức chiến đấu báo cáo là hóa thần trung kỳ, cháu gái mình Thẩm Như Nguyệt bất quá hóa thần hậu kỳ, con trai mình cũng chỉ hóa thần kỳ đỉnh phong, cháu trai cũng chỉ hợp thể sơ kỳ, 4 người các ngươi bá bảng top 4, thẩm ra ta thực sự rất xấu hổ. Thần Tiêu tự nhiên không quan tâm những điều đó, dù sao điểm đã ra, các ngươi phải trả linh thạch. Sau đó là 3 ngày điều chỉnh. Vì quy tắc ở đây khác với bên ngoài, Điêu Nương mất 3 ngày mới đột phá thành công. 3 ngày này Đại Hổ cũng đã chữa trị vết thương thành công, mặc dù thắt lưng vẫn còn hơi đau nhức, nhưng may mắn là cổ sống bị lệch đã phục hồi, mấy ngày nay Tần Tiêu đã cung cấp một lượng lớn linh dịch và huyết mạch đan để Đại Hổ chữa thương. Còn về việc Điêu Nương đột phá, Tần Tiêu cũng đã cung cấp một lượng lớn tài nguyên, phàm là chuyện có thể giải quyết bằng tài nguyên thì đó không phải là chuyện gì to tát. "Chủ nhân, ta đã chữa thương xong rồi, tuy vẫn còn chút khó chịu, nhưng không ảnh hưởng đến sức chiến đấu." Bạch Ngạch Huyền Hổ đi đến trước mặt Tần Tiêu nói. Điêu Nương thì đã hóa hình, từ khi hóa hình, nàng đã thích hình dáng này, lúc không chiến đấu đều là hình người. "Nếu ngươi cũng đã khỏe rồi, vậy ta sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ đầu tiên, đi tìm những con thượng cổ hung thú khác trong bí cảnh này, chủ nhân ta muốn thu phục tất cả chúng." Mục đích của Tần Tiêu rất rõ ràng, nếu ở đây có thượng cổ hung thú, vậy chắc chắn ưu tiên tìm chúng, điểm tích lũy gì đó, mình chỉ cần ra tay một chút là đã là giới hạn của những người khác rồi, chúng ta vẫn nên làm chính sự trước. Khi mục tiêu đã được định ra, mọi người đều nhảy lên lưng Bạch Ngạch Huyền Hổ, dù sao nó cũng không thể hóa hình, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, làm vật cưỡi tạm thời cũng khá tốt. Đại Hổ đương nhiên không oán than gì, chủ nhân nói gì thì là nấy. Sau khi tất cả mọi người lên, Bạch Hổ liền phi thẳng về phía sâu trong tầng 7. Chương 367, Xích Vũ Thanh Loan, đánh nó cho ta. Chương 367, Xích Vũ Thanh Loan, đánh nó cho ta. Bây giờ có người chống lưng rồi, Bạch Ngạch Huyền Hổ chắc chắn phải đi tìm kẻ thù cũ của mình. Liên tục bay qua địa bàn của nhiều yêu thú, nhưng không một con yêu thú nào dám ra ngoài gầm gừ một tiếng. Dù sao thì khu vực này đều là địa bàn của Bạch Ngạch Huyền Hổ, hơn nữa Lao Đại đã bị tiêu diệt, bọn chúng còn dám thò đầu ra ở đâu nữa? Bọn chúng đều cầu nguyện đám người này chỉ là đi ngang qua, nếu giảm tốc độ thì bọn chúng sẽ phải bỏ mạng. Mãi cho đến khi đến địa bàn của một con yêu thú khác, mới bắt đầu có một số yêu thú cản trở, nhưng tất cả đều bị Điêu Nương đánh tàn phế ngay lập tức. Sau đó Tần Tiêu thu hoạch tích phân, giết vài con yêu thú hợp thể hậu kỳ trên đường đi, liền không còn yêu thú nào dám ngăn cản nữa. Trên đường đi này, tích phân của Tần Tiêu đã đạt đến hơn 17.000, cuối cùng cũng đến gần một cây cổ thụ khổng lồ. "Chủ nhân, ở đây có một con hung thú thượng cổ, thực lực ngang với ta, nhưng tốc độ của nó cực nhanh, ta đánh nó rất thiệt thòi." Bạch Ngạch Huyền Hổ dừng lại, nói với Tần Tiêu. "Đúng vậy, chủ nhân, ta cũng cảm nhận được rồi, trên cây đó quả thực có một con yêu thú đỉnh phong hợp thể kỳ." Điêu Nương cũng cảm nhận được khí tức, khẳng định với Tần Tiêu. Trên cổ thụ, một con chim khổng lồ mở hai mắt, lập tức bay về phía Tần Tiêu và những người khác. Tần Tiêu nhìn về phía xa, một con chim lớn màu đỏ rực bay về phía mình, vội vàng bảo Điêu Nương tiến lên chống đỡ. "Đừng để nó lao thẳng vào mặt ngay lập tức, nhỡ đâu phanh của đối phương không ăn, va vào mình thì không biết tìm ai mà nói lý." Đương nhiên, Tần Tiêu đã lo lắng quá nhiều rồi, một con hung thú thượng cổ đỉnh phong hợp thể kỳ như nó, làm sao có thể phanh không ăn được. "Ta tưởng là ai, hóa ra là tên đại hổ ngốc nghếch kia, sao? Tìm được giúp đỡ rồi sao?" Con chim lớn trực tiếp dừng lại cách mọi người trăm trượng, châm chọc Bạch Ngạch Huyền Hổ. "Chủ nhân, đối phương là Xích Vũ Thanh Loan, thực lực không yếu, e rằng không bao lâu nữa là có thể đột phá rồi, tuy khó nhằn, nhưng cũng không có vấn đề gì." Điêu Nương liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của đối phương, báo cáo với Tần Tiêu. Tần Tiêu nhìn kỹ, toàn thân lông vũ màu đỏ xanh, ở các góc độ khác nhau, màu lông vũ còn có những biến hóa khác nhau, hoa hoè hoa sói. "Không đỏ không xanh, hoa hoè hoa sói, ngươi tưởng mình là con bạch sao?" "Điêu Nương, đại hổ, đánh nó cho ta." Tần Tiêu thấy giọng điệu của đối phương hơi bình báo, vậy thì đừng nói nhảm nữa, trực tiếp đánh nó là xong. Cái giọng điệu ra vẻ đó, Tần Tiêu ghét nhất, cũng không cần nói nhiều, trực tiếp đánh là xong. Điêu Nương và Đại Hổ nhận được mệnh lệnh, liền trực tiếp tấn công đối phương. Xích Vũ Thanh Loan cũng ngơ ngác, đây là tình huống gì? Mình mới nói một câu, liền trực tiếp khai chiến rồi sao? Nhưng hai con hung thú thượng cổ đỉnh phong hợp thể kỳ cùng tấn công mình, Xích Vũ Thanh Loan cũng không dám sơ suất, lập tức hai cánh chắp lại, sau đó một cái tản ra, ngọn lửa mạnh mẽ lập tức bắn ra từ trong đó. Bạch Ngạch Huyền Hổ không dám cứng rắn nữa, nó đã chịu thiệt vài lần với chiêu này rồi, trực tiếp một cái nhảy liền tránh thoát. Điêu Nương thì không sợ, hóa thành bản thể sau, hai cánh cũng giao nhau, cứng rắn đỡ đòn tấn công lửa này. Đòn tấn công lửa của Xích Diễm Thanh Loan lên đôi cánh vàng của Kim Sĩ Đại Điêu, không hề để lại một chút dấu vết nào. "Kim Sĩ Đại Điêu, ngươi từ đâu đến? Ở đây căn bản không có Kim Sĩ Đại Điêu." Xích Diễm Thanh Loan nhìn thấy bản thể của Điêu Nương, cũng giật mình. Bí cảnh này đã bao nhiêu năm rồi, chưa từng có truyền thuyết về Kim Sĩ Đại Điêu, chứ đừng nói là Kim Sĩ Đại Điêu đỉnh phong hợp thể kỳ. "Ngươi quản ta từ đâu đến, hôm nay chủ nhân muốn đánh ngươi, vậy ta liền đánh ngươi, ít nói nhảm đi, còn có chiêu thức gì, đều sử dụng ra đi." Điêu Nương cũng là loài chim, chiến đấu với Xích Vũ Thanh Loan, Xích Vũ Thanh Loan căn bản không chiếm được ưu thế gì, ngược lại là Bạch Ngạch Huyền Hổ, chiến đấu với Xích Vũ Thanh Loan, toàn chịu thiệt. "Thanh Loan, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." Bạch Ngạch Huyền Hổ thấy bên mình chiếm ưu thế, lập tức đầy tự tin, những buổi nhục trước đây, hôm nay báo thù một thể. Những trận chiến trước đây, Bạch Ngạch Huyền Hổ cũng có thể chiến đấu lơ lửng trên không bằng linh khí, nhưng trước mặt Xích Vũ Thanh Loan, nó luôn ở thế yếu, dù sao người ta là bản năng, ngươi là mượn lực, hơn nữa sau khi bay lên không, ngược lại sẽ mất đi một số lợi thế. Lần này bên mình cũng có con biết bay, lợi thế của Xích Vũ Thanh Loan liền tan biến, hơn nữa đòn tấn công xích diễm của Xích Vũ Thanh Loan dường như không có tác dụng với Kim Sĩ Đại Điêu. Thấy Xích Vũ Thanh Loan không thể phân tâm, Bạch Ngạch Huyền Hổ cũng trực tiếp bay lên không. "Bình thường đơn đấu, ta dù bay lên cũng không làm gì được ngươi, nhưng hôm nay thì sao, xem ta không cào chết ngươi." Một trước một sau, hai con hung thú thượng cổ cung cấp, Xích Vũ Thanh Loan cũng cảm thấy áp lực lớn, nhưng nó lại không có nơi nào để trốn thoát, nhất thời cũng có chút hoảng loạn. "Tên đại hổ ngu ngốc kia đã cho các ngươi lợi lộc gì? Ta có thể cho các ngươi gấp đôi." Xích Vũ Thanh Loan lúc này cũng đại khái hiểu rõ, người đứng đầu kia mới là mấu chốt nhất, thế là nó hướng về phía Tần Tiêu hô lên. Gấp đôi. Ngươi chỉ có một con, ngươi không thể gấp đôi được, đương nhiên, nếu ngươi cũng có thể như đại hổ nhận ta làm chủ, ta liền tha cho ngươi. Tần Tiêu thấy đối phương muốn đàm phán, liền trực tiếp đưa ra yêu cầu. Cái gì? Nhận ngươi làm chủ? Chỉ là một nhân loại, ngươi có biết không, ta chính là hung thú thượng cổ, trong cơ thể có huyết mạch chu tước, đây là huyết mạch cao quý biết bao, sao có thể nhận ngươi làm chủ? Xích Vũ Thanh Loan nghe Tần Tiêu yêu cầu xong, lập tức nổi giận đùng đùng, ngươi một con người thi tiện, còn muốn ta nhận ngươi làm chủ? Đùa gì vậy? Ta quản ngươi có phải hung thú thượng cổ không, có huyết mạch gì, ngươi dù là chu tước bản thân, hôm nay ngươi cũng không có lựa chọn nào khác, đánh nó cho ta, chỉ cần đừng đánh chết là được, đánh thành trọng thương cũng không sao. Nghe Xích Vũ Thanh Loan kiêu ngạo như vậy, Tần Tiêu cũng nổi giận, hay là trực tiếp đánh đi, đánh cho nó phục là được rồi. Sau đó ba con thú giao chiến với nhau, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Tần Tiêu cũng dẫn đồ đệ huynh muội và Tiêu Văn Ly bay xa một đoạn, kẻo bị dư vi đánh trúng, nếu không bầm tím khắp người là còn nhẹ. Trận chiến không kéo dài bao lâu, dù sao Xích Vũ Thanh Loan đơn độc đối phó Kim Sĩ Đại Điêu cũng có chút chật vật, chiến lược được gia tăng bởi huyết mạch, nếu không có chênh lệch một tiểu cảnh giới, căn bản không thể kéo giãn khoảng cách. Trong số các hung thú thượng cổ, chiến lực của điêu nương dưới sự gia tăng của độ thuần khiết huyết mạch đã có thể vô địch cung cấp, ngay cả khi cao hơn một cảnh giới cũng có thể chiến đấu. Thêm vào đó là đòn đánh lén của Bạch Nạch Huyền Hổ, Xích Vũ Thanh Loan trừ phi không có một chút sơ hở nào, nếu không căn bản không thể chống đỡ được bao lâu. Dưới một cú lao xuống của Kim Sĩ Đại Điêu, Xích Vũ Thanh Loan để né tránh, kết quả bị Bạch Nạch Huyền Hổ một trường đánh gãy xương cánh phải. Mất đi khả năng bay lượn, Xích Vũ Thanh Loan rơi thẳng xuống, tuy dưới sự gia trì của linh lực, miễn cưỡng hạ cánh an toàn, nhưng muốn bay lên lại đã rất khó khăn. Bây giờ, dưới đất có Bạch Nạch Huyền Hổ, trên trời có Kim Sĩ Đại Điêu, dù thế nào, nó hôm nay không đầu hàng, chắc chắn phải chết. Mặc dù Xích Vũ Thanh Loan đã bị thương, nhưng Tần Tiêu cũng không đi qua, ngươi không phải bệnh báo sao, cứ tiếp tục đánh đi. Theo hiệu lệnh của Tần Tiêu, Kim Sĩ Đại Điêu và Bạch Nạch Huyền Hổ lại một lần nữa tấn công Xích Vũ Thanh Loan đang nằm trên mặt đất. Khoan đã, ta nhận vua, ta nhận vua. Xích Vũ Thanh Loan thấy hai con thú lại tấn công tới, đội vàng la lớn. Nghe tiếng kêu của Xích Vũ Thanh Loan, Tần Tiêu mới ra hiệu cho điêu nương và đại hổ dừng lại. Ngươi nói ngươi, nếu sớm chịu đầu hàng thì tốt biết mấy, cứ phải ăn một trận đòn. Tần Tiêu đi đến trước mặt Xích Vũ Thanh Loan, trầm trọng nói: "Nhân loại, ta bại dưới tay bọn chúng, ta nhận vua, cũng có thể nhận ngươi làm chủ, nhưng ta vẫn không phục ngươi, có bản lĩnh ngươi tự mình đánh bại ta, nếu không dù nhận ngươi làm chủ rồi, ta vẫn không phục, ta chính là không phục." Xích Vũ Thanh Loan tức giận vô cùng: "Ngươi chẳng qua chỉ ngồi mát ăn bát vàng, ngươi còn dám châm chọc ta sao? Ta một chút cũng không phục ngươi, điểm kiêu ngạo này ta vẫn có. Ngươi đứa trẻ này, sao mà cứng đầu vậy? Ta không ra tay, đó là cho ngươi giữ chút thể diện, nếu ta ra tay, ngươi liền sống chết chưa biết rồi." Tần Tiêu cũng cạn lời: "Ngươi đã là yêu thú đỉnh phong hợp thể kỳ rồi, sao vẫn còn một đường gân thế kia? Nếu ta không có chút bản lĩnh, đại hổ có phục ta sao?" Nực cười. Xích Vũ Thanh Loan đối với lời nói của Tần Tiêu trực tiếp biểu thị sự khinh thường. "Thôi được rồi, nếu ngươi không phục, vậy ngươi nói xem, chỗ nào trên người ngươi phòng ngự mạnh nhất, ta đánh ngươi một quyền, nếu ngươi không kêu một tiếng, ta sẽ tha cho ngươi, nếu ngươi bị thương, đó là do ngươi tự tìm lấy." Tần Tiêu nói xong với Xích Vũ Thanh Loan, liền bắt đầu tích lực. "Là ngươi nói ta nực cười, lát nữa ngươi sẽ biết nực cười hay không nực cười, ngươi còn coi thường ta sao? Chỉ cần ngươi có thể phá được phòng ngự của ta, ta liền phục ngươi." Xích Vũ Thanh Loan nói xong, cũng dương cánh trái không bị thương lên. Lập tức lửa cháy bùng lên trên cánh, nhìn qua có vẻ rất dữ dằn. Nhìn cánh trái bị lửa bao vây, Tần Tiêu trực tiếp không quan tâm, hắn hiện tại đã có thể vận dụng những đường nét đen trên tay một cách thích hợp, đó chính là lực lượng quy tắc. Sau đó một quyền tích đầy lực trực tiếp đánh lên cánh trái của Xích Vũ Thanh Loan. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, lớp lá chắn lửa trên cánh trái của Xích Vũ Thanh Loan bị phá vỡ trực tiếp, sau đó một cú đánh thực sự trúng vào cánh trái của nó. Lông vũ cứng rắn bị đánh thủng một lỗ, dư uy xuyên thẳng qua lỗ hổng, đánh thẳng vào ngực Xích Vũ Thanh Loan. Toàn thân Xích Vũ Thanh Loan bay ngược ra sau mấy chục mét, ngã xuống đất đau đớn không thôi. Chương 368, thu phục thành công, hậu duệ tứ thánh. Chương 368, thu phục thành công, hậu duệ tứ thánh. Phòng ngự chính diện của bản thể Xích Vũ Thanh Loan không mạnh, mạnh nhất là đôi cánh, móng vuốt và mỏ của nó, thứ hai là lông toàn thân. Được đối với bất kỳ loại yêu thú nào cũng là nơi phòng ngự tương đối yếu đất. Sức mạnh của Tần Tiêu chỉ phá hủy lá chắn lửa của Xích Vũ Thanh Loan, việc xuyên thủng cánh trái là do tác dụng của lực lượng quy tắc, sau đó lực lượng bị nén ép trực tiếp xuyên qua lỗ hổng, bùng nổ ngay lập tức. Xích Vũ Thanh Loan căn bản không kịp phản ứng, cho nên cũng không kịp phòng ngự, lúc này mới bị đánh bay ra ngoài. Bây giờ phục chưa? Tần Tiêu thấy Xích Vũ Thanh Loan bị đánh bay, liền bay đến phía trên Xích Vũ Thanh Loan, hỏi nó: "Ta phục rồi." Xích Vũ Thanh Loan muốn cứng miệng một chút, nhưng đòn tấn công vừa rồi quả thực có chút khủng bố, phòng ngự của mình lại dễ dàng bị phá vỡ như vậy, hay là cứ khiêm tốn bảo toàn tính mạng trước đã. "Vậy ngươi biết phải làm gì rồi chứ?" Tần Tiêu nhún cằm, ra hiệu đối phương nên nhận chủ. "Ta biết." Sau đó Xích Vũ Thanh Loan liền giải phóng một tia hồn lực bay về phía Tần Tiêu. Phát hiện có hồn lực xâm nhập, kiểm tra thuộc loại hồn lực khế ước, ký chủ có chấp nhận không, một khi chấp nhận, ký chủ sở hữu toàn bộ quyền của đối phương sẽ không thể thay đổi chấp nhận. Chúc mừng ký chủ thu phục một con hung thú thượng cổ, mở khóa vật tư mới, phá hành đan, cứ 9 tháng sản xuất một viên, hiệu quả, có thể phá vỡ giới hạn thuộc tính của yêu thú kích hoạt vật tư mới, tất cả vật tư đã có cơ bản cộng một đường. Phá vỡ giới hạn thuộc tính? Có ý gì? Thấy hệ thống nhắc nhở, Tần Tiêu đều mở ra, chẳng lẽ những yêu thú này còn có giới hạn thuộc tính sao? Sau này ngươi tên là Tiểu Loan nhé, đúng rồi, ngươi là thuộc tính gì? Tần Tiêu tò mò hỏi. bẩm chủ nhân, ta là thuộc tính hỏa. Xích Vũ Thanh Loan tuy không biết Tần Tiêu vì sao hỏi điều này, nhưng vẫn thành thật trả lời. Đại hổ, người thuộc tính gì? Hỏi xong Xích Vũ Thanh Loan, Tần Tiêu lại hỏi Bạch Ngạch Huyền Hổ. Chủ nhân, ta là thuộc tính kim. Bạch Ngạch Huyền Hổ cũng thành thật đáp. Điêu Đương, còn ngươi thì sao? Ngươi là thuộc tính gì? Tần Tiêu lại hỏi Điêu Đương. Tần Tiêu đã đại khái có thể hiểu rõ một số chuyện rồi, nhưng Kim Sĩ Đại Điêu không thuộc hàng thánh thú, cho nên Tần Tiêu không rõ. Chủ nhân, ta là thuộc tính phong. Điêu Đương không hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời. Thuộc tính phong. Xem ra ngoài ngũ hành ra, còn có các thuộc tính khác nữa. Tần Tiêu đại khái đã biết được một số điều. Tứ Thánh, Thanh Long thuộc mộc, Bạch Hổ thuộc kim, Chu Tước thuộc hỏa, Huyền Vũ thuộc thủy, Kỳ Lân thuộc thổ, đây chính là ngũ hành thuộc tính thông thường. Còn huyết mạch Kim Sĩ Đại Điêu của Điêu Đương, Tần Tiêu tưởng sẽ là kim, kết quả không phải, mà là thuộc tính đặc biệt là phong. Nếu có thuộc tính phong, vậy thì thuộc tính lôi cũng nên tồn tại. Hiện tại Tần Tiêu chỉ biết có 7 loại thuộc tính này, nhưng chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, chỉ có thể từ từ tìm hiểu thôi. Đây cũng là lý do Tần Tiêu không thể tu luyện, bản thân cũng không có linh căn, cho nên căn bản không biết sự khác biệt chi tiết của các thuộc tính, hắn cũng không bận tâm đến những điều đó. Hệ thống cũng chỉ cần đạt đến tiên linh căn là được, cũng không kén chọn thuộc tính, khiến Tần Tiêu cũng không biết các đệ tử của mình thuộc tính gì. Vậy thì cái phá hành đan này, nói có thể phá vỡ giới hạn thuộc tính là có ý gì? Đây là vật tư được yêu thú kích hoạt, vậy tức là chỉ có yêu thú sử dụng, chẳng lẽ có thể khiến Tiểu Loan thuộc tính hỏa sở hữu các thuộc tính khác ngoài thuộc tính hỏa sao? Nhưng thuộc tính bổ sung này lại phải làm sao để có được? Tu luyện sao? Thôi bỏ đi, đau đầu quá, tới đâu hay tới đó đi. Sau khi nghĩ không ra, Tần Tiêu trực tiếp không nghĩ nữa, đang làm việc chính mà, nghĩ nhiều làm gì? Sau đó lại là chỉnh đốn tại chỗ, dù sao Xích Vũ Thanh Loan đã bị thương, dưỡng thương tốt rồi, mục tiêu tiếp theo có thể 3-1. Đại hổ, ở đây tổng cộng có mấy con hung thú thượng cổ? Nhân lúc Xích Vũ Thanh Loan đang trị thương, Tần Tiêu trực tiếp gọi Bạch Ngạch Huyền Hổ đến để bàn bạc chi tiết. Theo ta được biết, tầng 7 này tổng cộng chia thành 5 khu vực, nhưng khu vực trong cùng là cấm địa, không chỉ các yêu thú khác không thể vào, mà ngay cả chúng ta cũng không thể vào, 4 khu vực còn lại đều có một con hung thú thượng cổ. Bạch Ngạch Huyền Hổ nghĩ một lúc, nói với Tần Tiêu. Nghe xong, Tần Tiêu đại khái cũng hiểu rõ, 5 khu vực hẳn là được chia theo ngũ hành, 4 khu vực bên ngoài, Đại Hổ có huyết mạch Bạch Hổ, Tiểu Loan có huyết mạch Chu Tước, 2 khu vực còn lại nếu không có gì bất ngờ, hẳn là có hung thú thượng cổ có huyết mạch Huyền Vũ và Thanh Long, còn về cấm địa sâu nhất bên trong, hẳn là hung thú thượng cổ có huyết mạch Kỳ Lân. 2 con còn lại, có phải một con rùa một con rắn không? Thần Tiêu suy đoán xong, nói ra suy nghĩ của mình. Chủ nhân, sao ngươi biết được? Đúng vậy, một con là Tử Kim Huyền Quy, con kia là Thanh Thiên Mang Dao. Bạch Ngạch Huyền Hổ tuy ngạc nhiên vì Tần Tiêu có thể đoán ra, nhưng vẫn thành thật nói ra sự thật. Vậy thì không sai rồi, cấm địa sâu nhất bên trong, hẳn là hung thú thượng cổ sở hữu huyết mạch Kỳ Lân. Nhận được câu trả lời của Đại Hổ, Tần Tiêu cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện. Đúng rồi, Điêu Nương, 4 tỷ muội đại miêu bọn chúng có phải hậu duệ của thánh thú nào không? Bọn chúng là thuộc tính gì vậy? Tần Tiêu chợt nhớ đến 4 con cú mèo của mình, liền hỏi Điêu Nương, dù sao 4 con đó đều bị Điêu Nương đánh phục, Điêu Nương chắc hẳn phải biết. Tổ tiên của bọn chúng không phải thánh thú, cũng là hung thú thượng cổ, tổ tiên của bọn chúng là một con hung thú tên là Thiết Chi, bọn chúng đều là hậu duệ của Thiết Chi, chỉ là bây giờ gọi là Xích Yêu rồi, bọn chúng đều là thuộc tính hỏa. Điêu Nương cũng biết hôm nay chủ nhân bị sao thế, tự nhiên lại hứng thú với thuộc tính, liền nói ra tất cả những gì mình biết. Cái gì? Thiết Chi? Lợi hại như vậy sao? Đây là loại hung thú gì? Thích cắt dây à? Tần Tiêu căn bản chưa từng nghe nói đến hung thú Thiết Chi này, đương nhiên cũng không biết Điêu Nương đang nói gì, nhưng biết là hung thú lợi hại là được rồi. Sau khi dưỡng thương mấy ngày, Xích Vũ Thanh Loan cuối cùng cũng đã khỏi hẳn. Chủ yếu là do Tần Tiêu không ngừng đầu tư tài nguyên, dưới sự gia trì của linh dịch và huyết mạch đan, không chỉ có thể chữa thương mà còn có thể nâng cao huyết mạch và thực lực. Đã dưỡng thương xong, vậy thì trước tiên đi thu phục 2 con hung thú thượng cổ còn lại. Con đầu tiên tìm là Thanh Thiên Mãng Giao, không có lý do nào khác, chỉ là gần nhất. Thanh Thiên Mãng Giao thấy có người đến lãnh địa của mình, vừa muốn phát điên, liền phát hiện mình bị bao vây, hơn nữa còn là loại kín kẽ không lọt gió. Không kiên trì được bao lâu, liền thành thật đầu hàng. Sau khi nhận chủ, vật tư mới được kích hoạt, ngũ hành đan, sản xuất mỗi năm một lần, tác dụng là ngẫu nhiên kích hoạt một loại thuộc tính cho yêu thú. Cái này hoàn hảo kết hợp với phá hành đan trước đó. Sau đó tất cả các cơ sở khác lại cộng thêm một, hệ thống thành tựu cũng kích hoạt một cái, khiến tất cả các vật tư yêu thú được tăng cường gấp đôi. Lần này không phải là tăng cường một loại vật tư đơn lẻ, mà là tăng cường tổng thể tất cả các vật tư yêu thú gấp đôi, Tần Tiêu vẫn rất hài lòng, dù sao tài nguyên càng về sau, thời gian càng lâu, sản lượng cao, một lần có thể ra vài cái, cũng chấp nhận được. Thu phục Thanh Thiên Mãng Giao xong, liền đi thu phục Tử Kim Huyền Quy. Tên này phòng ngự cực dày, đánh không lại còn có thể trốn xuống nước. Bên Tần Tiêu có thể xuống nước chỉ có Thanh Thiên Mãng Giao, nhưng dưới nước, Thanh Thiên Mãng Giao lại không làm gì được Tử Kim Huyền Quy, chỉ có thể giằng co, kết quả mãi không hạ được. Thế này không được, tên này quá xảo quyệt, biết chúng ta có thể xuống nước chỉ có A Mãng, tên kia liền trốn xuống nước. Tần Tiêu cũng có chút bất lực. A Mãng đó đương nhiên là tên mới của Thanh Thiên Mãng Giao, Thanh Thiên Mãng Giao đã cố gắng tranh cãi, muốn gọi là A Giao, nhưng Tần Tiêu nói, cái tên A Giao này nghe giống con gái, không hay, vẫn là A Mãng ba khí, cuối cùng bác bỏ yêu cầu của Thanh Thiên Mãng Giao. Hang ổ của Tử Kim Huyền Quy là một cái hồ nước khổng lồ, nước cũng rất sâu, thực sự không tiện bơm nước, nếu không Tần Tiêu đã định bơm nước cạn khô nó rồi. A Mãng, ép tên kia ra ngoài, không hút được nước, ta sẽ nổ nó. Tần Tiêu suy đi nghĩ lại, chỉ đành lấy ra pháo linh cấp thượng phẩm của mình, người khác nổ cá, ta nổ rùa. Thanh Thiên Mãng Giao nhận được tin tức, liền bắt đầu ép Tử Kim Huyền Quy nổi lên mặt nước. Tần Tiêu cũng đã bay lên trên hồ, luôn khóa chặt vị trí của Tử Kim Huyền Quy, chỉ cần nó dám lộ mặt, liền cho nó một phát áo. Tử Kim Huyền Quy dưới nước thì như cá gặp nước, nó tuy không nắm chắc có thể đánh bại Thanh Thiên Mãng Giao, nhưng Thanh Thiên Mãng Giao cũng chẳng làm gì được nó, nó hoàn toàn đang trêu đùa Thanh Thiên Mãng Giao, dạo chơi khắp hồ, căn bản không coi ra gì. Tử Kim Huyền Quy cũng biết ý của Thanh Thiên Mãng Giao là muốn ép mình ra khỏi nước, nó cũng chẳng để ý, đã đối phương muốn ép mình ra nước, vậy thì ra nước thôi, ra nước rồi, các ngươi lại có thể làm gì? Đánh ta, ta sẽ lại lặn xuống nước là được, dù sao các ngươi cũng chẳng có chút biện pháp nào đối với ta. Nhưng ngay khi Tử Kim Huyền Quy lộ ra huyền đầu của nó, đột nhiên cảm thấy không đúng, nhưng hiện tại dường như cũng chỉ có thể cứng rắn đón nhận. Đó là bởi vì ngay khoảnh khắc Tử Kim Huyền Quy ra khỏi nước, Tần Tiêu đã kích hoạt thượng phẩm linh pháo. Ầm.